Chương 409, Thần Đình chi động mai phục tầm tầm. Ngày thứ hai, sáng sớm, trời lờ mờ sáng, Phục Tử Đình viện liền náo nhiệt lên. Hắn mời chào mà đến hết thảy thiếu niên thiên tài đều rời giường, đã sớm thu thập thỏa đáng, sẽ chờ Phục Tử ra lệnh một tiếng, lập tức khởi hành. Không thể không nói, đám người kia tuy rằng kiêu căng tự mãn, bất luận người nào đều không đem những người khác để ở trong mắt, nhưng ở thời khắc mấu chốt, chấp hành lực vẫn là rất mạnh, căn bản không cần Phục Tử dụ. Phục Tử vẫn luôn ở hắn là đến sớm nhất cái kia. Khi mọi người tê kết, đều cho rằng Phục Tử muốn lập tức tuyên bố khởi hành thời gian, đã thấy người sau đứng tại chỗ trầm ngâm mấy mắt, lúc này mới bỗng dưng mở mắt ra liêm, xuất phát. Mọi người đương nhiên không biết, hắn vừa nay chính đang liên hệ chính là Diệp Hàn. Về phần bọn hắn đầu tiên lao tới địa điểm, đương nhiên chính là Điệp Huyết Ma Quật. Chỉ là Phục Tử biết, ở Điệp Huyết Ma Quật, nhất định là không tìm được Diệp Hàn, trong đó cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Loại này lựa chọn, không có thay đổi, chính là muốn già người thái mắt. Rất nhanh, mọi người rời đi đoạn kiếm thành tin tức, liền truyền vào rất nhiều hữu tâm người trong hai, ngoại trừ Dương Tiễn Thần Đỉnh ở ngoài, Vân Dương bí cảnh thổ thế lực quan tâm Phục Tử động tác người cũng không có thiếu. Phục Tử hôm nay động tác, cho là một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Chỉ là, cụ thể biết hắn muốn đi làm cái gì, nhưng là không nhiều. Dương Tiễn Thần Đỉnh, nhưng không ở tại bên trong. Khoảng cách đoạn kiếm thành 10 bên ngoài mấy vạn dặm, Dương Tiễn đang cùng tôi anh, người xính, Tương Hùng ba người đồng thời tìm kiếm cái gì, đột nhiên, hô. Bốn người trước mặt đại địa lan lột, màu vàng bụi mù tràn ngập tan hết, một cái trung thực nông phu dáng dấp ông lão xuất hiện ở bốn người trước mặt, chính là hơn một năm trước từng bị Dương Tiễn triệu hoán quá một lần thổ địa công, Mai Đức. Chỉ thấy hắn rơi xuống đất, túi người liền bái, hô to nói, thiếu chủ, đoạn kiếm thành có biến. Đoạn kiếm thành. Phục Tử đoạn kiếm thành. Dương Tiễn đáy mắt tinh mang lóe lên, nói, làm sao? Mai Đức lúc này mới vội vàng nói, hồi bẩm thiếu chủ, hôm nay sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng thời gian, Phục Tử dẫn dắt mười mấy người rời đi kết thúc kiếm thành, hướng phía nam chạy đi. Cư tiểu thần phán đoán, trong đó hẳn là đều là tiên nguyên cảnh tầng thứ tuột cùng võ tu, sức chiến đấu phải làm ở chân nguyên cảnh bên trên. Phục Tử ra khỏi thành, đi tới phía nam. Dương Tiễn quẹt miệng, lặng yên bung lên, ha ha, Phục Tử á Phục Tử, ngươi rốt cục không nhịn được sao? Ba năm trước, ta liền biết kế hoạch của ngươi, muốn đi ngươi phục gia tổ. Không nghĩ tới, dĩ nhiên sớm một năm. Bất quá, ngươi cho rằng như vậy liền có thể giấu giếm được ta sao? Dương Tiễn cái gì đều biết. Diệp Hàn suy đoán không sai. Dương Tiễn thủ đoạn, quả nhiên không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Hắn dĩ nhiên ở 3 năm trước liền biết Phục Tử kế hoạch. Dương Tiễn bên người thôi anh ba người nghe vậy, lập tức cả kinh. Thiếu chủ, chúng ta có phải là cũng lên đường? Cứ chúng ta mấy năm qua phán đoán, cột mốc rất khả năng xuất hiện sinh ra địa phương, có 3 cái. Cái thứ nhất, chính là Phục gia tổ. Thứ hai, là lần trước cột mốc xuất thế địa phương. Người thứ ba, chính là trên một viên cột mốc biến mất địa phương, cũng chính là vệ thần tộc trên một kỷ nguyên diện địa phương. Mấy năm qua, chúng ta vẫn ở đây sưu tầm, thám tử ở vệ thần tộc cần nút, có thể Phục gia tổ vẫn không đi, có phải là không quá thanh thản? Dương Tiễn nghe vậy, cười lạnh, không thanh thản. Ai nói Phục gia tổ vẫn không đi? Mấy năm qua, các ngươi gặp Hỏa Đức Thần Quân bọn họ sao? Hỏa Đức Thần Quân? Thôi anh ba người nghe vậy, sắc mặt sững sờ, chợt kinh ngạc nói, nguyên lai thiếu chủ luôn có chuẩn bị. Dương Tiễn nét mặt biểu lộ vẻ đắc ý, đó là đương nhiên. Từ lúc 3 năm trước, ta cũng đã tìm tòi đến Phục gia tổ, một đường tra xét. Chỉ tiếc, thần cuối cùng có mạnh mẽ cấm chế, dù cho ta dùng cường lực đánh tan, cũng có thể khiến đến trong đó đồ vật tự hủy, vì lẽ đó thu tay lại. Cứ ta quan sát, thần cuối cùng phải làm chỉ có trên người chịu Phục gia huyết thống người mới có thể tiến vào. 3 năm trước, ta liền để Hỏa Đức Thần Quân bọn họ ở bên trong chuẩn bị sớm. Vì lẽ đó, chuyện này chúng ta không có chút nào dùng gấp, ta từng cho Hỏa Đức Thần Quân bọn họ hạ lệnh, chỉ cần Phục Tử vừa mở ra tầng cuối cùng, chúng ta liền lập tức lên đường đi tới, không có chút nào lãng phí thời gian. Thôi Dinh ba người nghe vậy, lập tức đại hỉ, thiếu chủ anh minh. Dương Tiễn sắc mặt đương nhiên càng thêm đắc ý bảy mưu nghĩ kế, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Có thể chính vào lúc này, nhưng thấy quỷ lệ trên đất Mai Đức lại mở miệng, đúng rồi, thiếu chủ. Phục Tử bọn họ đi hướng về địa phương có lẽ có điểm sai lệch, thật giống là trước tiên đi tới Điệp Huyết Ma Quật phương hướng. Điệp Huyết Ma Quật. Lời vừa nói ra, Dương Tiễn lập tức nghĩ đến một người, đã từng giết chết dưới trướng hắn mấy vị đại tướng người, Diệp Hàn. Bọn họ là đi cứu tiểu tử kia. Hơi suy nghĩ, Dương Tiễn đột nhiên lấy tay chỉ về phía trước, nhất thời, đại địa bụi mù tràn ngập, lại là hai bóng người xuất hiện ở trước người. Thế nhưng hai người này cũng không giống Mai Đức như vậy chủ động truyền tống mà đến, mà là bị triệu hoán mà tới. Hai người khuôn mặt kỳ lạ, một người hai lỗ tai to lớn, rủ xuống tới trên vai. Một người hai mắt như lúc, khiến cho người sợ sệt. Thuận Phong Nhĩ, ống giỏm. Cao Minh, Cao Giác. Hai người cảnh vật chung quanh đột nhiên biến hóa, chính đang ngạc nhiên, đột nhiên nhìn thấy trước mắt Dương Tiễn, đội ba phục sát đất, quỳ lạy không ngớt, trong miệng càng là hô to bái kiến thiếu chủ khẩu hiệu. Có thể Dương Tiễn đối với bọn họ khiêm tốn hiển nhiên không có chút nào lưu ý, nói, ta để cho các ngươi quan sát Điệp Huyết Ma Quật, làm sao? Cao Minh hai người nghe vậy, đội ba trả lời, hồi bẩm thiếu chủ, từ khi hơn một năm trước thiếu chủ tứ ta hai người thần lực, chúng ta liên tục nhìn chằm chằm vào Điệp Huyết Ma Quật, không dám có nửa điểm lười biếng. Năm thứ nhất, chúng ta vững vàng nhìn chằm chằm Điệp Huyết Ma Quật không có động tác, vì phòng ngừa bất ngờ, mấy tháng này, chúng ta còn đem Điệp Huyết Ma Quật chu vi mấy ngàn dặm mỗi ngày tuần điều tra rõ ràng, thực tại không nhìn thấy bất luận một hai từ trong đó ra vào. Không ai ra vào. Hơn một năm, đều không có bất kỳ dị động. Nhìn dáng dấp, tiểu tử kia thật sự đã gặp bất trắc. Dương Tiễn nghe vậy, lập tức tâm tình thật tốt. Trên thế giới còn có chuyện gì so với kẻ thù của chính mình chết rồi càng đáng giá hài lòng đây? Ha 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 ha. các ngươi làm không tệ. Cho ta kế tục tử nhìn chòng chọc điểm huyết ma quật. Quá cái mấy ngày, rất nhanh sẽ có một nhóm người chạy tới, bọn họ là đi cứu người, nhưng nhất định tay trắng trở về, sau đó hẳn là kế tục hướng nam. Ta đối với các ngươi không có yêu cầu khác, chỉ cần tập trung bọn họ là có thể, thuận tiện tìm hiểu có hay không có khác biệt người ở theo bọn họ. Chỉ cần việc này vừa thành, một thành, ta chắc chắn cho các ngươi ký một cái công lớn. Đại công. Cao Minh, Cao Giác nghe vậy, hai con ngươi bỗng dưng rực rỡ hào quang, sao có thể có bất kỳ ý kiến gì, vội vã túi người bái tạ không thôi. Dương Tiễn vây tay, bọn họ lập tức lại biến mất ở tại chỗ, trở lại vốn là địa phương. Tiếp đó, chúng ta liền chờ xem. Hơi cười gằn, Dương Tiễn hoàn toàn tự tin, thôi anh ba người cũng là như thế, cảm thụ Dương Tiễn trên người truyền đến tự tin, càng thêm vui mừng chính mình theo đúng người. Có thiếu chủ ở, lo gì đến cuối cùng không chiếm được cột mốc. Quả nhiên, chính như Dương Tiễn dự liệu như thế, khi làm phục tử đám người đến điểm huyết ma quật, không có phát sinh một chút xíu sóng lớn, trước đó giết hắn mấy vị đại tướng thiếu niên kia tựa hồ là thật sự đã chết rồi. Phục tử thật giống tâm tình rất kém cỏi, trực tiếp xuất lĩnh mọi người rời đi, mà những tin tức này tự nhiên cũng bị Cao Giác cùng Cao Minh hai người lần thứ hai lan truyền cho Dương Tiễn, làm cho đối phương tự tin càng đủ. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Rất nhanh, liền đến phiên ta đi vào kiểm kê thu mạch rồi. Dương Tiễn tự tin hơn gấp trăm lần. Nhưng mà, sự tình thật sự hội như hắn tưởng tượng bên trong thuận lợi như vậy sao? Theo thời gian trôi đi, mấy ngày sau, thần sắc nghiêm túc phục tử, rốt cục ở một vùng núi gian dừng bước lại, ánh mắt sáng quắc, xem hướng về phía trước một vùng thung lũng, đến rồi. Chương 410, một đường đường bằng phẳng. Phát hiện nguy cơ. Đến. Đơn giản hai chữ, để tùy tùng sau lưng phục tử mọi người cùng nhau tinh thần chấn động, nhìn chăm chú xem hướng về phía trước thâm thúy thung lũng. Rốt cục đến rồi. Dài đến mười mấy thiên chạy đi, tuy rằng tất cả mọi người là tu luyện thành công người, dù cho là toàn lực chạy đi, cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác mệt mỏi rác. Nhưng là, thân thể không mệt mỏi, tâm lý a mười mấy thiên không có việc gì, chỉ là chạy đi, mỗi người đều cảm thấy rất khó khăn. Lúc này rốt cục đến điểm cuối, lại có người nào không phấn khởi. Liền ngay cả ẩn dấu thân hình tùy tùng ở sau lưng mọi người Diệp Hàn cũng có tương đồng cảm giác. Chỉ là, khi thấy rõ trước mắt thung lũng, có mấy người lông mày không khỏi cao lên đến, liền ở ngay đây. Nơi này là thung lũng, nào có cái gì kiến trúc. Phục tử nghe vậy, lập tức như xem kẻ ngu si như thế nhìn người nói chuyện một chút, không chút lưu tình nói, ngàn vạn năm năm tháng, thương hải tam điện, vô tận biến hóa, ngươi cho rằng ta phục gia tổ hội duy trì nhất thành bất biến sao? Huống chi, nếu như thật sự có cái gì kiến trúc, ngươi cho rằng ta còn muốn khổ tầm mấy năm, chúng ta còn có thể là cái thứ nhất tới chỗ này người sao? Phục tử ngôn từ sắc bén, để lời mới vừa nói không trải qua đại não người kia lập tức mặt đỏ tới mang tai, nửa ngày không nói ra được một câu, hướng lùi về sau đi, mà nhìn thấy động tác của hắn, phục tử lúc này mới phảng phất dẹp loạn lửa giận, rời đi tầm mắt, ta phục gia tổ liền ở phía dưới, vùng rừng tùng này hẳn là có lối vào tồn tại. Mọi người chúng ta đồng thời dưới đi tìm, ngàn bạn cẩn thận, tìm kiếm lối vào. Mọi người nghe vậy, có dẫm vào vết xe đổ, đương nhiên không còn dám hướng về phục tử đưa ra một chút xíu nghi vấn, dồn dập lao đi, trà xét lên. Nhiều người sức mạnh lớn, rất nhanh, tìm tới rồi. Một tiếng hô to, hấp dẫn chú ý của mọi người vội vã bước nhanh lao đi, chỉ thấy ở vách núi một góc, có một cái to lớn hang động, hướng phía dưới phương kéo dài, sâu không thấy đáy, ngăm đen cửa động phảng phất chính là minh giới nuốt chửng sinh hồn miệng lớn, để mọi người lòng sinh nghiêm nghị tâm ý muốn từ nơi này xuống. Cái kia phải cần bao lớn dũng khí a? Có thể phục tử không những không có bất kỳ sợ sệt, trái lại trong mắt có ánh, không nói ra được phấn khởi, vung tay lên, đi. Phục tử lâm liệt không sợ, trước tiên cái thứ nhất đi xuống. Mà nói đến kỳ quái, mọi người là loại này kỳ quái sinh vật, bất luận tu vi võ đạo to nhỏ, đều là như vậy. Nếu như người người sợ hãi, khốn đủ không trước, e sợ mọi người hội bởi vì sợ hãi do dự hồi lâu. Mà khi phục tử đi đầu đi xuống, này bởi vì không biết sản sinh bất an đột nhiên biến mất rồi, người người dũng khí mười phần, liền như vậy theo phục tử trực tiếp đi xuống, tiến vào xuống lòng đất sơn đạo. Nơi này làm cho người ta cảm giác đầu tiên dù là hắc, thực sự là quá đen, có thể nói đưa tay không thấy được năm ngón. Đồng thời, ở sơn đạo cất bước thời gian, mọi người còn có thể rõ ràng cảm ứng được mỗi giờ mỗi khắc không từ trùng quanh trên vách núi truyền đến âm lãnh khí tức, khiến người ta không nhịn được trực run. Âm hàn lạnh lẽo. Cũng may, phục tử tựa hồ đã sớm dự liệu được hội có tình huống như thế phát sinh, từ trong nhận chứa đồ liên tục lấy ra mấy chi cây đuốc, sau khi đốt, sóng nhiệt kéo tới, mọi người lúc này mới cảm giác thoải mái không ít. Có quang tồn tại, mới là to lớn nhất cảm giác an toàn. Có thể loại này thích ý vẫn chưa kéo dài bao lâu. Sơn đạo phảng phất không có phần cuối, vẫn đi xuống, để rất nhiều người ở nửa đường trên không khỏi lại chìm đắm ở bất an bên trong. Có còn xa lắm không? Không hội ngộ đến vấn đề gì chứ? Mọi người lo lắng chỉ là xuất phát từ bản năng kinh hoàng mà thôi, nếu như không phải ở này điều trong sơn đạo, đổi một cái hành động bất tiện địa phương, tương tự cũng sẽ sản sinh như vậy tâm lý. Có thể phục tử sắc mặt càng ngày càng khó coi, liền không phải là bởi vì loại này không hề căn cứ sợ hãi. Hắn là có phán đoán. Ở dưới chân, ở trên vách núi, có thật nhiều chi tiết đồ vật, chỉ có hắn một người phát hiện. Đó là hải cốt. Không phải võ tu thân thể hải cốt, mà là nơi đây cơ quan hải cốt. Rất hiển nhiên, này điều sơn đạo đã tồn tại ngàn thời gian bao năm, có một sức mạnh không tên bảo vệ hắn. Không cần nghĩ phục tử cũng biết, đây nhất định là hắn tiền bối bố trí hậu chiêu. Có chút cơ quan, tung nhưng đã bị phá hỏng rơi mất hoặc là kích phát rơi mất, hắn vẫn cứ có thể nhận ra, này ở gia tộc hắn để lại điện tịch bên trong đều có ghi chép. Cho tới những này cơ quan vì sao bị phá hỏng hoặc là kích phát rồi, đương nhiên chỉ có một cái nguyên nhân, có người đã từng tiến vào. Đồng thời dựa theo những này hài cốt đến xem, thời gian e sợ cũng là ở này trong vòng 3 năm. Những người khác đương nhiên cũng phát hiện Phục Tử sắc mặt không bình thường. Thế nhưng, bọn họ vẫn chưa suy nghĩ nhiều, chỉ là cho rằng Phục Tử trong lòng cũng có cùng bọn họ tương đồng lo lắng mà thôi. Có thể Diệp Hàn liền không giống nhau, hắn lập tức phát giác Phục Tử cùng tầm thường thì không giống, vội vã thần hồn truyền âm, làm sao? Ngươi phát hiện cái gì? Phục Tử nghe vậy chấn động, không dám ẩn giấu, vội vã đem mình phát hiện hết mức nói cho Diệp Hàn. Diệp Hàn ẩn giấu ở sau, sắc mặt lập tức nghiêm nghị lên. Có vấn đề. Trong vòng 3 năm có người đi vào. Phục Tử cũng là ở 5 năm trước mới tìm kiếm đến Phục gia tổ vị trí, thân là Phục gia hậu nhân, đối với tìm kiếm tự mình gia tộc di tích, hắn đương nhiên là am hiểu nhất. Trên thế giới dĩ nhiên có người chỉ chậm hơn hắn một chút, này sẽ là ai? Tựa hồ không cần càng nhiều suy đoán, đáp án đã từ đáy lòng hiện lên, Thần Đỉnh. Dương Tiễn Thần Đỉnh. Nếu như nói có ai có thể làm được điểm này, e sợ cũng chỉ có Dương Tiễn cái kia sức mạnh bí ẩn khó lường rồi. Chân tướng có hay không như vậy? Diệp Hàn đương nhiên là có phán đoán phương pháp. Chỉ thấy thân hình hắn còn ở mượn Thiên Ma phân thân ẩn nấp thiên phú ẩn dấu, có thể đáy mắt từ lâu lóe lên thuần trắng ánh lửa, đồng thời bốc cháy lên, còn có đã cùng hắn thần hồn bản nguyên hòa làm một thể nhân quả nghiệp hỏa dương viêm. Nhân quả nghiệp hỏa, tìm hiểu bản nguyên. Diệp Hàn đã rất lâu chưa từng dùng qua này một kỹ xảo. Thế nhưng, không thể phủ nhận chính là, ở tình huống như vậy, không có bất luận là thủ đoạn gì so với này càng hữu hiệu. Rất nhanh, hô. Phù đồ bốc hơi, hiện ra ở Diệp Hàn náo hải. Hắn nhìn thấy bóng người dư sức lấp lóe ở này sơn đạo bên trong, đồng thời ở những người này trên mặt, tựa hồ còn mang theo một ít không tên mặt nạ, để hắn không thấy rõ bọn họ chân thực dung mạo. Có thể điều này cũng đầy đủ. Diệp Hàn bắt lấy trên người bọn họ tỏa ra võ đạo khí tức, không có giới văn khí tức, chỉ có sóng linh lực. Đồng thời, ngoại trừ sóng linh lực ở ngoài, ở trên người bọn họ còn có loại kia Diệp Hàn từng ở ông hầm ông hử vận dụng thần thông thì cảm ứng được không tên khí tức. Chỉ này một điểm, liền đủ để Diệp Hàn xác nhận mấy người này thân phận. Bọn họ đến từ Thần Đỉnh, đúng là Dương Tiễn dưới chỗ người. Diệp Hàn tâm thần chấn động, vội vã dùng cực kỳ khẳng định ngữ khí đem mình tra xét đến tất cả nói cho Phục Tử. Người sau sắc mặt lập tức trở nên đặc biệt trở nên nghiêm túc. Thần Đỉnh, dĩ nhiên thần thông quảng đại như vậy, tay đều đưa đến chính mình phía trước đi tới. Diệp Hàn sức phán đoán cũng không phải cái. Phục Tử nghĩ lại tới hôm qua Diệp Hàn ở bên trong tinh thất đối với mình nhắc nhở, sắc mặt càng thêm nghiêm nghị. Thần Đỉnh người đến rồi, không nghi ngờ chút nào, bọn họ cũng là đến siêu tầm liên quan với cột mốc tin tức. Bởi vì cột mốc đối với bọn hắn tới nói tương tự trọng yếu. Thế nhưng hiện tại lại có một cái vấn đề mấu chốt, bọn họ đi rồi sao? Cái vấn đề này, liền Diệp Hàn đều không thể trả lời. Bởi vì hắn dù cho vận dụng nhân quả nghiệp hỏa dương viêm tìm hiểu bản nguyên, cũng là có nhất định hạn chế. Lại nói, thần hồn của hắn sức mạnh, cũng không cách nào chống đỡ hắn trong nháy mắt liền đem này điều trong sơn đạo ở trong vòng 3 năm phát sinh tất cả hết mức biết được. Tiêu hao như thế, thực sự là quá to lớn rồi. Cần tác vô ưu. Diệp Hàn cũng ý thức được điểm này, vội vã cảnh báo, ngươi không muốn đi ở trước nhất, để cho người khác mở đường. Phục Tử nghe vậy, lập tức gật đầu. Đúng. Cẩn thận cư trên. Nếu như thần đỉnh người không đi, đi ở trước nhất, nguy hiểm nhất. Chỉ là, ở biết rõ phía trước hay là tồn tại nguy hiểm tình huống dưới, để ai đi ở trước nhất. Phục Tử có chút không đành lòng. Có thể rất nhanh, hắn thì có đáp án, bởi vì Diệp Hàn truyền âm, đã lần thứ 2 truyền đến, Thạch Bạch, Phi Lộc. Bực này tiểu nhân, không hàng bọn họ một lần cũng thật là không biết trời cao đất rộng. Còn sinh tử, liền xem vận mệnh của bọn họ đi. Phục Tử nghe vậy, hé miệng nở nụ cười. Nguyên lai. Diệp Hàn cũng là hội thủ giai a, hắn đương nhiên còn nhớ, ở ngày hôm qua thảo luận bên trong, hai người này là đối với mình trước đi cứu viện Diệp Hàn nhất là chống cự, Diệp Hàn sở dĩ lựa chọn bọn họ, hiển nhiên cũng là bởi vì cái này. Nghĩ như thế, Phục Tử lập tức không chần chừ nữa, nhìn như tầm thường lấy tay một chiêu, Thạch Bạch, Phi Lộc, các ngươi tới phía trước đến. Thạch Bạch cùng Phi Lộc cả kinh, nhưng vẫn là theo lời mà đến, đi tới Phục Tử bên người, "Phục huynh, có vấn đề?" Phục Tử nghe vậy nở nụ cười, "Không có vấn đề gì, chỉ là vẫn đi ở phía trước, tinh thần quá mức tập trung, mệt một chút." Vì đại gia an nguy, ta liền không miễn cưỡng chính mình, kính xin hai vị tha thứ một thoáng, vì toàn bộ đội ngũ tạm thời thay ta chống đỡ một hồi. Chúng ta dẫn đường. Thạch Bạch cùng Phi Lộc phản ứng đầu tiên đương nhiên là từ chối. Thế nhưng Phục Tử này mũ thực tại chủ quá lớn, vì tất cả mọi người an nguy, cái kia trọng trách này bọn họ là không thể không tiếp. A hai người liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt sự bất đắc dĩ. Được rồi, Phục Minh nghỉ ngơi, sau đó chúng ta lại đổi lại đây. Hai người không ngốc, đương nhiên biết ở bực này không biết trong hoàn cảnh, đi ở trước nhất, nguy hiểm nhất, sớm đánh được rồi bản tính. Phục Tử nghe vậy, đương nhiên sẽ không từ chối. Cự tuyệt nữa cũng quá rõ ràng. Liên liên như vậy, Phục Tử lui về phía sau, Thạch Bạch cùng Phi Lộc thành toàn bộ đội ngũ hàng trước, trong lòng run sợ, giúp đỡ lẫn nhau đi tới. Gặp nguy hiểm? Không, một điểm nguy hiểm đều không có. Liên phảng phất Diệp Hàn trước đó phán đoán ra xuất hiện trọng đại sai lầm như thế, dòng dã một thời gian uống cạn chén trà, đường núi vẫn như cũ bình tĩnh, không có nửa điểm sóng lớn phát sinh. Mãi đến tận sơn đạo phần cuối đến rồi, một mảnh rộng rãi sơn động xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhưng khiến người chú ý nhất không phải này nhất sơn động, mà là sơn động nơi sâu xa nhất, cùng sơn đạo lối ra, mở miệng xa xa đối lập vỗ một cái quan môn, long lánh chiếu sáng cả sơn động hào quang. Khi, làm, Phục Tử nhìn thấy nó thì, cả người đã đột nhiên sửng sốt, ngốc tại chỗ, hiển nhiên tâm thần bị được chấn động. Tổ địa cánh cửa. Tổ địa cánh cửa. Diệp Hàn nghe được Phục Tử tự nói, lập tức ý thức được. Nơi này hay là còn không xưng được là Phục gia chân chính tổ địa. Chân chính Phục gia tổ, phải làm là ở cánh cửa này sau. Chẳng lẽ nói, thần đình thành viên đã từ cánh cửa này bên trong đi vào? Diệp Hàn lòng sinh ngờ vực, không nhịn được hóa thành một cơn gió mát, từ bên người mọi người sẽ qua, liền muốn đi vào trước mắt to lớn sân động. Có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên, vài ngày ngoảnh, một trận kịch liệt đến tột đỉnh trình độ chấn động, đột nhiên ở thần hồn của hắn bản nguyên bên trong bạo phát. Đây là cảnh báo. Nhân quả nghiệp hỏa dương viêm cảnh báo. Bên trong hang núi này có đại nguy hiểm. Nhưng là ở Diệp Hàn bỗng dưng dừng bước lại thời gian, bên cạnh hắn một người nhưng động, là Phúc Tử. Chỉ thấy hắn hai mắt tinh mang lấp lóe, phản phất đã ức chế không được kích động trong lòng, bước đi hướng ngay phía trước cái kia phiến quang môn đi đến, một cước bước ra, chỉ lát nữa là phải trực tiếp bước vào bên trong hang núi. Diệp Hàn lập tức cuống lên. Trong hang núi có đại nguy hiểm. Phúc Tử liền như vậy đi bảo, chẳng phải là muốn chết. Diệp Hàn thật sự muốn ngăn lại hắn. Thế nhưng, Phúc Tử động tác quá nhanh cũng quá đột nhiên, vừa xa ngoài dự liệu của hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phúc Tử bàn chân rơi vào sơn động trên mặt đất. Xong. Diệp Hàn đều muốn nhắm hai mắt lại, không đành lòng nhìn thấy thảm kịch phát sinh. Nhưng là, để hắn bất ngờ chính là, trong hang núi, vẫn như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu, liền phảng phất chính mình lúc trước linh cảm hoàn toàn sai lầm. Chuyện gì thế này? Diệp Hàn khẩn nhíu mày, lần thứ hai thăm dò, mà lần này, ngoài. Nhân quả nghiệp hỏa dương viêm lần thứ hai cảnh báo. Nguy hiểm vẫn cứ tồn tại, nhưng tại sao không có bạo phát? Chẳng lẽ nói, này không phải cái gì cơ quan, mà là cạm bẫy? Nghĩ đến hai chữ này, Diệp Hàn vẻ mặt triệt để lạnh triệt hạ xuống, khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Chương 411, Bách địch hiện thân ngũ hành thần quân. Có kẻ địch khí tức. Thế nhưng ở Phục Tử đi ra sơn đạo thời điểm, nhưng không có lập tức ra tay, này không phải cạm bẫy là cái gì? Trước mắt tình huống như thế, Diệp Hàn chỉ có thể nghĩ đến một cái nguyên nhân để giải thích, bọn họ là có dự mưu trước. Mục đích của bọn họ cũng không phải là mọi người tại đây tính mạng, mà là có mưu đồ khác. Về phần bọn hắn mưu đồ chính là cái gì, này đương nhiên không cần nghĩ cũng biết. Diệp Hàn đáy mắt tinh mang lóe lên, sáng quắc hai con ngươi đã khóa chặt sơn đạo một phía khác cái kia phiến quỷ dị cánh cửa ánh sáng. Không kịp nghĩ nhiều, lập tức truyền âm cho Phục Tử, chờ đã. Có tình huống. Phục Tử nghe vậy sững sờ. Nếu như là những người khác vào lúc này đột nhiên hướng về hắn truyền âm, hắn tuyệt đối sẽ không để ý tới. Thế nhưng, truyền âm chính là Diệp Hàn. Phục Tử lập tức ở tại chỗ đứng lại, nhìn như không hề động tác, kỳ thực đã sớm cùng Diệp Hàn ở thần hồn cấp độ câu thông lên. Diệp huynh, làm sao? Diệp Hàn trong thanh âm tràn ngập trầm trọng để hắn không thể không thận trọng. Có kẻ địch. Kẻ địch. Phục Tử nghe vậy kinh hãi. Theo bản năng liền muốn nghiêng đầu nhìn xung quanh, tra xét kẻ địch đến cùng ở vị trí nào. Nhưng vào lúc này, hắn lại bị Diệp Hàn một lời ngăn lại. Không nên lộn xộn. Bọn họ ẩn giấu rất tốt, khẳng định không biết mình đã bị phát hiện, cho nên mới vẫn không có động tác. Ngươi hơi động, bọn họ nhất định sẽ phát hiện dị thường. Phục Tử nghe vậy, đội vã dừng lại động tác, có thể lông mày cũng cau lên đến. Kẻ địch là thần đình người. Thế nhưng bọn họ tại sao không ra tay? Hiện tại chúng ta không có bất kỳ phòng bị nào, bất chính là ra tay cơ hội tốt sao? Diệp Hàn nghe vậy, đáy mắt tinh mang lóe lên, cái vấn đề này, e sợ hẳn là ta hỏi ngươi. Phú Minh, cánh cửa ánh sáng kia rốt cuộc là thứ gì? Phục Tử nghe vậy, nơi nào còn dám ẩn giấu, vội vã đáp lại, là một cánh cửa. Dẫn tới chính là ta phục ra chân chính tổ địa, ẩn giấu đi mấy ngàn năm chưa từng xuất thế bí mật, rất có thể cũng là cột mốc bí mật. Cột mốc bí mật. Diệp Hàn nghe vậy, tinh thần đột nhiên dùng mình. Vậy thì càng không nên. Nếu Phục Tử biết cánh cửa này bên trong ẩn giấu đi to lớn bí mật, như vậy thần đỉnh người không thể không biết. Vậy tại sao bọn họ vẫn còn ở nơi này, không có đi vào? Chẳng lẽ cánh cửa này cũng không phải là người nào đều có thể tùy tiện đi vào? Giữa lúc Diệp Hàn ở đấy lòng suy nghĩ gian, đột nhiên Phục Tử dường như nhớ tới đến cái gì giống như vậy, hai con mắt chấn động mạnh một cái, ta nghĩ tới rồi. Cánh cửa kia bên trong có ta phục gia cấm chế, chỉ có trên người chịu ta phục gia huyết thống người mới có thể đi vào. Đồng thời người chết rồi cũng không được, còn cần thần hồn hiến tế, câu thông tổ tiên. Bọn họ nhất định là tại chờ ta mở ra cánh cửa này, lại đột nhiên gây khó khăn. Là như vậy. Diệp Hàn nghe vậy, đống nhiên tỉnh ngộ. Nếu như đúng là nếu như vậy, cái kia tất cả liền đều nói xuôi được. Thần đình người vì sao vẫn ẩn nó ở đây, mà không có lựa chọn động thủ, nguyên nhân chính là cái này. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Bọn họ muốn làm, chính là cái này chim sẻ. Thế nhưng, hiện tại nhóm người mình đã tiến vào vòng đây, phải làm gì? Phục Tử có chút do dự bất định, vội vã thần hồn truyền âm, liên hệ Diệp Hàn. Đối với vấn đề của hắn, Diệp Hàn tự nhiên đã sớm nghĩ tới, đồng thời sớm có đáp án, sợ cái gì? Căn cứ ta quan sát, bọn họ chỉ có 5 người, chỉ là thực lực có chút cường mà thôi, không đáng để lo. Nếu bọn họ muốn làm cái này chim sẻ, vậy chúng ta liền để bọn họ khi làm, không được, đem bọn họ bước ra đến. Bọn họ ẩn nút ở đây, chờ chính là ngươi mở ra cánh cửa này. Chỉ cần đem bọn họ bước ra đến, khẳng định không dám quá mức hung hăng, cũng không dám đối với ngươi hạ tử thủ. Mà đây chính là chúng ta đem bọn họ cơ hội một lưới bắt hết. Nghe được Diệp Hàn phân tích cùng bố trí, Phục Tử hai con mắt lập tức sáng lên. Ý kiến hay. Ngược lại đều là một trận chiến, như vậy còn có thể giữ lấy tiên cơ. Cùng lúc đó, hắn cũng đã nhận được Diệp Hàn cho hắn truyền âm đánh dấu, phân biệt biểu thị 5 cái vị trí, hiển nhiên chính là trước hắn nói thần đỉnh 5 người chỗ ẩn thân. Biết được những địa điểm này sau, Phục Tử càng là giật nảy cả mình, vì là Diệp Hàn năng lực mà kinh ngạc. Này 5 cái vị trí, hắn vừa nãy đều dùng tầm mắt cùng thần niệm đảo qua, nhưng là không thu hoạch được gì. Thế nhưng, Diệp Hàn lại phát hiện rồi. Đây là thần thông gì? Diệp Hàn, đã mạnh mẽ như vậy sao? Phục Tử ở trong lòng suy tư, có thể động tác không một chút nào chần chờ, hoàn toàn tin tưởng Diệp Hàn lần này căn dặn, thần niệm quyết tán. Dặn do âm thanh đồng thời vang vọng ở đáy lòng của mọi người. tản ra, hướng về này năm cái vị trí tìm kiếm. Ta cảm thấy nơi này có kẻ địch, ngàn bạn cẩn thận. Có kẻ địch. Mọi người nghe vậy, đột nhiên cả kinh. Có thể nếu Phục Tử liền thần niệm truyền âm đều vận dụng, tự nhiên biết này không phải việc nhỏ. Mọi người lơ là một chút, liên tiếp từ trong sơn đạo đi ra, tú năm tụ ba, hướng Phục Tử dặn dò năm cái địa phương đi đến. Lặng yên không một tiếng động, không có ai. Mọi người cũng ở dùng thần niệm tra xét. Ở tại bọn hắn thị giác bên trong, xác thực liền không có một người. Chính khi mọi người nghi hoặc, muốn phải tiếp tục hướng về Phục Tử truy hỏi thời gian, đột nhiên đi ra. Phục Tử bỗng dưng một tiếng bạo hống, thanh như lôi đỉnh, mắt sáng như đuốc, dán mắt vào một cái nào đó phương hướng. Hắn cũng không có phát hiện bất luận người nào, chỉ là hư trá mà thôi. Thế nhưng, sớm ở những người khác phân tán siêu tầm, hướng Diệp Hàn ghi rõ năm cái địa phương đi tới thời gian, phân biệt tẩn dấu ở mỗi cái vị trí thần đỉnh năm người đã sớm trong lòng thầm giận mình, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có nhận ra Phục Tử đây chỉ là hư trá. Trong thời gian ngắn, năm bóng người ở trong huyệt động đột nhiên xuất hiện. Thật sự có người. Đồng thời, kẻ địch rất cường đại. Năm người khí thế như cầu vồng, lẫn nhau khí tức tựa hồ có không tên dẫn dắt, liền thành một vùng, để mọi người dồn dập biến sắc, vội ba hướng Phục Tử vị trí áp sát. Cùng lúc đó, cũng đang quan sát năm người thân hình. Diệp Hàn còn ở trong sơn đạo ẩn nấp, thân ở bên ngoài, đối với trong hang núi đột nhiên hiện lên năm bóng người xem rõ ràng nhất. Đây là năm người thiếu niên. Chỉ thấy mỗi người bọn họ đều thân mang hoa quan quý phục, chỉ là quần áo màu sắc không giống nhau. Kim, thanh, lam, hồng, hắc, ngũ sắc đầy đủ. Mà này năm loại màu sắc cùng bọn họ khí tức trên người cũng vô cùng xứng đôi, chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lực, ngũ hành. Phục Tử đối với thần đình hiển nhiên nghiên cứu đã sâu, tuy rằng cũng không quen biết năm người này tướng mạo, có thể căn cứ trên người bọn họ tỏa ra khí tức, đã đủ để nhận ra bọn họ thân phận của từng người. Khuôn mặt nghiêm nghị, ngũ hành thần quân. Lời vừa nói ra, năm người lập tức mở ra, lập tức cười lớn, ha ha ha, không nghĩ tới, Phục Tử thiếu chủ dĩ nhiên nhận thức chúng ta năm cái. Nhìn dáng dấp, chúng ta liền không cần lại từng cái tự giới thiệu mình. Không cần, hoàn toàn không cần. Cùng lúc đó, năm người thân phận cũng bị Phục Tử lấy thần niệm truyền âm phương thức lan truyền cho mọi người tại đây, bao quát Diệp Hàn. Cẩn thận, bọn họ là Dương Tiễn bên người năm vị cường giả, ngũ hành thần quân, Hòa Đức thần quân, Trúc Dung, Thủy Đức thần quân, Cậu Công, Mục Đức thần quân, Cú Mang, Kim thần quân, Thiếu Hạo, Thổ Đức thần quân, Du Cường. Bọn họ năm người thực lực đều tương đương mạnh, có ít nhất chân nguyên cảnh nhị phẩm sức chiến đấu. Liên hợp lại, tăng thêm sự kinh khủng, đại gia nhất định phải cẩn thận. Ngũ hành thần quân, thần đình người. Lời vừa nói ra, mọi người lập tức biến sắc. Diệp Hàn vẻ mặt cũng trước nay chưa từng có trở nên nghiêm túc. Năm người này, không thể khinh thường a. Chương 413, Lâm Chiến lùi bước. Diệp Hàn ra tay. Đương nhiên, này không phải một người chiến đấu. Diệp Hàn cũng không có tùy tiện ra tay, mà là đem mình suy tư nhận định tất cả ngay đầu tiên xuyên thấu qua thần niệm truyền âm phương thức lan truyền cho Phục Tử. Trong nháy mắt, Phục Tử sắc mặt lập tức âm trầm không thể lại âm trầm. Vẫn là cảm ấy. Dương Tiễn khả năng chính đang trên đường chạy tới. Này có thể phiền phức rồi. Mà khi cảm nhận được Diệp Hàn trong giọng nói mãnh liệt chiến ý, Phục Tử lại là vui vẻ. Diệp huynh, ngươi muốn ra tay rồi. Phục Tử biết, Diệp Hàn ẩn giấu lâu như vậy, nếu muốn ra tay, tuyệt đối không thể còn để cục diện duy trì bực này trạng thái. Vừa ra tay, chính là kinh động thiên hạ, liền muốn người chết. Này đối với hắn mà nói, đương nhiên là việc tốt. Ừm. Diệp Hàn hồi đáp. Nhưng là cùng lúc đó, hắn cũng không có hướng Phục Tử liếc mắt nhìn, một đôi mắt trước sau khóa chặt ở ngũ hành đại trận biên giới thần đỉnh năm đại thần quân trên người, tựa hồ là ở suy nghĩ, đến cùng nắm người nào khai đao cho thỏa đáng. Nhưng mà, không chờ hắn xác định cái thứ nhất giết người, đột nhiên, a, ta muốn điên rồi. Phú Minh, chúng ta vẫn là mau chạy đi. Chúng ta thắng không được. Một tiếng thê thảm tiếng gào đột nhiên ở trong đám người vang lên, để bao quát Diệp Hàn ở bên trong mọi người, tất cả đều không khỏi tâm thần rùng mình, theo tiếng kêu nhìn lại. Vâng. Phi Lộc. Chỉ thấy hắn mặt mày xám xịt, quần áo cũng không trọn vẹn, dáng dấp cực kỳ chật vật, nguyên bản tinh mang lấp lóe đáy mắt, tràn ngập kinh hoàng cùng sợ hãi. Hắn sợ, ý chí của hắn đều muốn tan vỡ. Đại chiến như vậy, người tham dự đều là cùng hắn ngang nhau cấp độ cường giả, đối thủ thậm chí càng mạnh hơn một chủ, loại này kịch liệt va chạm, để hắn rốt cục không chịu nổi. Đương nhiên, điều này cũng cùng hắn tu luyện võ đạo có quan hệ. Hắn không phải tu luyện ngũ hành võ đạo, tu luyện chính là tốc độ một đạo, là phong hệ võ tu. Nếu như là ở bên ngoài, thân là phong hệ võ tu, tốc độ cường hãn, chiến đấu với nhau tự nhiên là thành thạo điêu luyện, tiến tới như thường. Thế nhưng ở ngũ hành đại trận bao phủ xuống, hắn những này ưu thế lập tức hóa thành thế yếu. Phong hệ võ tu không ở trong ngũ hành, vì lẽ đó hắn chỉ có thể cảm nhận được cực hạn một ngàn. Sơn quật chật hẹp có hạn, lại bị biển lửa vây quanh, tốc độ của hắn sở trường cũng căn bản là không có cách phát huy. Vì lẽ đó ở trong môi trường này, hắn là vẫn ở tao bị thương, hẳn là mọi người bên trong thê thảm nhất cái kia một cái. Hơn nữa hắn ý chí võ đạo vốn là không có kiên định như vậy, cây bên tan vỡ liền không có gì lạ. Nhưng là ở tình huống như vậy, hắn loại tâm tình này nhưng là cực kỳ nguy hiểm, bởi vì tâm tình hội lan tràn, mỗi người đều ở chiến đấu, mỗi người đều đang giãy giụa. Như Phi Lộc như vậy không phải ngũ hành tu sĩ người còn có mấy cái, bọn họ đồng dạng ở chịu đựng siêu vượt qua những người khác áp lực thật lớn. Bởi vậy, khi làm hắn vừa nói, lập tức lại có người đứng ra, lùi. Không nữa lùi, chúng ta hội chết ở chỗ này. Lần này là Thạch Bạch, hắn là ngũ hành tu sĩ, hệ đất võ tu. Nhưng hắn cùng Phi Lộc quá quen thuộc, những năm gần đây hai người vẫn cùng nhau tu luyện, một người không chống đỡ nổi, một cái khác rất nhanh đưa ra tán thành. Hai người tan vỡ. Trong nháy mắt, Tất cả mọi người nhìn về phía hai người vẻ mặt đều thay đổi. Có người khiếp sợ, trong mắt bên trong đường hèn mọn. Đại chiến lùi bước, người như thế ghê tởm nhất. Nhưng là có người ánh mắt chấn động, hiển nhiên cũng bị Thạch Bạch cùng Phi Lộc loại tâm tình này quấy nhiễu, trong lòng có xúc động. Phục Tử thấy thế, sắc mặt lập tức phát lạnh, kiên trì. Chỉ phải kiên trì, chúng ta đều sẽ sống sót. Bọn họ chỉ có 5 người, chỉ là chiếm cứ tiên cơ mà thôi.
Đúng.
Đối phương chỉ có 5 người. Cuộc chiến đấu này vẫn có vọng thắng lợi. Phục Tử không hổ là trời sinh người lãnh đạo, một câu nói liền ổn định phần lớn người tâm thần. Có thể chính vào lúc này, ha 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 ha, ta ngược lại muốn xem các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Vũ Hành đại trận ở ngoài, Hỏa Tinh Thần Quân trúc dung tùy tiện cười to truyền đến, khiến người ta tâm rung động. Cái kia hai cái tiểu tử, các ngươi muốn mạng sống?
Được,
ta cho các ngươi một cơ hội. Chỉ cần là xuất hiện đang lựa chọn quy thuận với người của chúng ta, giống nhau không giết. Nhưng để chứng minh các ngươi trung thành, nhất định phải giết chết một người, làm lễ vật. Là sống hay chết, các ngươi nhìn lựa chọn đi.
Cái gì?
Trúc Dung, đã vậy còn quá ác độc, liền phương pháp như vậy cũng nghĩ ra được. Phục Tử nghe vậy kinh hãi. Quả nhiên, cùng hắn nghĩ tới như thế, khi làm Trúc Dung câu nói này chuyển đến, mọi người xung quanh ánh mắt đột nhiên đều thay đổi.
Xin cơ hội,
kế tục chiến đấu, khả năng bỏ mình. Nhưng nếu lựa chọn quy thuận, liền nhất định sẽ không chết. Đây chính là một sự mê hoặc lớn. Trong đó vẻ mặt biến hóa rõ ràng nhất, đương nhiên là Thạch Bạch cùng Phi Lộc. Hai người nghe vậy trong đáy mắt, ánh mắt đông dưng sáng lên, tinh mang tỏa sáng, để Phục Tử chờ trong lòng của người ta không khỏi hiện lên một hơi khí lạnh. Lâm trận phản chiến. Thạch Bạch cùng Phi Lộc, dĩ nhiên thật sự nghe theo Trúc Dung gây xích mích, muốn đối với mọi người ra tay rồi.
Đáng chết.
Phục Tử sốt sáng. Hắn mới từ Diệp Hàn trong miệng biết được sự tình tính chất phức tạp, lại gặp phải cục diện như thế, có thể nào không nội vã. Đương nhiên, đại đa số người vẫn là đứng ở hắn này một phương. Ít nhất từ bây giờ nhìn lại, có phản chiến dấu hiệu, chỉ có Phi Lộc cùng Thạch Bạch hai người mà thôi. Các ngươi cũng không nên đi ra lựa chọn sai lầm.
Phục Tử sắc mặt âm trầm, tiếng nói nghiêm túc.
Chúng ta đều muốn sống sót đi ra ngoài. Chúng ta có thể hay không sống sót đi ra ngoài không biết, nhưng các ngươi nếu là ra tay rồi, khẳng định không ra được. Các ngươi cho rằng bọn họ thật sự sẽ như vậy từ bi, hội nhiều tính mạng của các ngươi sao?
Phục Tử nói chuyện tốc độ rất nhanh, giành giật từng giây, tranh thủ hoán về Thạch Bạch cùng Phi Lộc hai người. Có thể để hắn hoảng sợ chính là, hai người phảng phất thật sự hoàn toàn tin tưởng Trúc Dung, đáy mắt nơi sâu xa hàn mang càng ngày càng lóe sáng, sắc ý như nước thủy triều.
Xong, cân bằng cũng bị đánh vỡ rồi.
Phục Tử biết, nếu như mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, còn có vọng kế tục kiên trì. Chỉ khi nào Thạch Bạch cùng Phi Lộc lâm trận phản chiến, sức mạnh của bọn họ một phần tán, liền triệt để không có cơ hội rồi.
Hơi suy nghĩ, ý thức được nguy hiểm, Phục Tử rốt cục bị ép làm ra tối không muốn làm ra lựa chọn. Diệp Minh, giết bọn họ.
Giết.
Diệp Minh.
Phục Tử là ở cho ai nói chuyện?
Mọi người nghe vậy cả kinh, không chỉ là Ngũ Hành Thần Quân cùng Thạch Bạch, Phi Lộc, những người khác càng có chút hơn choáng váng. Trong chúng ta, không có ai họ Diệp A mà khi ẩn giấu ở trong sơn đạo Diệp Hàn nghe được câu này, không khỏi thở dài một hơi.
Hắn trung quy hay là muốn ra tay rồi.
Bất quá, điều này cũng xác thực ở hắn chuẩn bị bên trong.
Bởi vậy, không chờ Phục Tử những lời này âm kết thúc, xèo.
Dưới con mắt mọi người, một vệt bóng đen, một đạo tử ảnh đột nhiên xuất hiện ở Ngũ Hành đại trận bên trong, dù cho rực rỡ hào quang năm màu đều không thể che giấu chúng nó tỏa ra hào quang.
Đây là hai đạo hình người quang ảnh.
Một đạo hiện màu đen, tỏa ra nồng nặc thần hồn khí tức cùng khí tức hắc ám, mà một cái khác hiện màu tím, tản mát ra khí tức càng thêm thuần túy, là đơn thuần lôi hỏa khí tức.
Này hai bóng người, thân phận tự nhiên không cần nói cũng biết, là Diệp Hàn hai đại phân thân.
Lôi hỏa phân thân,
Thiên Ma phân thân.
Chỉ thấy chúng nó đột nhiên xuất hiện ở Thạch Bạch cùng Phi Lộc đỉnh đầu, cùng bạo uy thế giáng lâm, hai người trong nháy mắt cảm nhận được sợ hãi tử vong, không cách nào né tránh.
Diệp,
nay một dòng họ rốt cục để bọn họ nhận biết được một tia cảm giác quen thuộc.
Phục Tử trước đó muốn đi Điệp Huyết Ma quật cứu người kia, không phải là họ Diệp sao?
Chẳng lẽ, trong lúc vô tình, Phục Tử đã đem hắn cứu ra, đồng thời vẫn ẩn nút ở trong mọi người.
Thạch Bạch cùng Phi Lộc đến nay không biết Diệp Hàn là khi nào thoát bay, cực hạn của bọn họ cũng chỉ có thể suy đoán ra đột nhiên thoáng hiện thân hình chính là Diệp Hàn.
Đối với đáy lòng cái khác sâu sắc nghi hoặc, bọn họ cũng đã không có cơ hội đi suy tư, bởi vì thuộc về Diệp Hàn hai đạo phân thân hiện ra thành hình trong nháy mắt, đã quyết định vận mệnh của bọn họ chỉ có một kết quả, tử.
Quả nhiên,
Diệp Hàn cường hãn thậm chí còn vượt qua Phục Tử tưởng tượng. Hắn cũng chỉ nhìn thấy hai vệt ánh sáng lạnh lẽo ở trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất, Phi Lộc, Thạch Bạch hai người thân thể đã ầm ầm rơi xuống đất, bị chu vi cuồng bạo lực ngũ hành xoắn thành mảnh vỡ, máu thịt tung tóe.
Trong nháy mắt, Phi Lộc, Thạch Bạch, tử,
bao quát Phục Tử, ở đây tất cả mọi người đều bị dọa cho sợ rồi.
Đây là sức chiến đấu cỡ nào?
Tuy rằng Diệp Hàn ra tay có đánh lén nhân tố ở trong đó, thế nhưng một đòn bên dưới, đồng thời đánh giết hai vị thiếu niên thiên tài, đây cũng quá điên cuồng đi.
Nhưng là, điên cuồng hơn còn ở phía sau.
Hô!
Mọi người ngạc nhiên nhìn thấy, ngũ hành đại trận ở ngoài, đạo thứ ba bóng đen đột nhiên từ trong sơn đạo lướt ra khỏi, sức một người, bay thẳng đến bên ngoài thần đỉnh năm vị thần quân vô giết mà đi.
Tựa hồ, giết Thạch Bạch cùng Phi Lộc chỉ là tiện thể, ngũ hành thần quân mới là hắn chân chính mục tiêu.
Chương 414, giết chóc vô song.
Tử cục đã định.
Sức một người, nên chiến ngũ hành thần quân.
Người này không phải người điên chứ?
Ngũ hành đại trận bên trong, Phục Tử mọi người chung quanh thấy cảnh này đều sắp choáng váng.
Đứng núi chịu sao hỏa Đức Thần Quân Trúc Dung càng là bỗng dưng cả kinh.
Trong sơn đạo còn có người,
nhưng vì sao chính mình 5 người không có phát hiện tung tích của hắn?
Nhưng là hiện tại đã không lo được suy tư một vấn đề như vậy, bởi vì Diệp Hàn đã đến, đến rồi. Hô, Lôi Tốc Vũ ý xúc động, Diệp Hàn một bước bước ra, chính là hăng hái, dù cho ngũ hành đại trận bên trong cuồng bạo năng lượng cũng không cách nào ngăn cản bước chân của hắn, hắn bây giờ lại như là một cái rời dây cung mà đi mũi tên, xé rách đại trận, hướng Trúc Dung trước mặt mà đi. Thân hình lăng không thời gian, mọi người càng nhìn thấy Diệp Hàn nắm tay thành quyền, đột nhiên vung lạc, trong nháy mắt, lấy quả đấm của hắn làm trung tâm, 18 điều sinh linh hoạt xuất hiện từ kim hỏa lòng cam lòng mà ra, như cựu thiên thần long. Thấy cảnh này, Trúc Dung càng là sắc mặt căng thẳng, chau mày, khóe miệng cười gần bung lên, so với ta đùa lửa. Trúc Dung cũng không hoảng hốt. Trước đó hắn chỉ là bị Diệp Hàn đột nhiên xuất hiện cùng cuồng bạo hành vi bị dọa cho phát sợ, nhưng là khi làm người sau trên nắm tay 18 điều tử kim hỏa long nhảy ra, hắn nở nụ cười. Cùng hắn so với đùa lửa, hắn nhưng là đùa lửa tổ tông. Đối với thực lực của chính mình, Trúc Dung vẫn là tương đối tự tin. Huống chi Diệp Hàn trên người tản mát ra khí tức cũng chỉ là thiên nguyên cảnh đỉnh cao mà thôi. Cung cấp võ tu vẫn là hệ lửa võ tu, hắn sợ có ai? Chết đi cho ta. Ầm. Trúc Dung đồng dạng một quyền bung lên, ánh lửa lóng lánh, một đạo cột lửa trực tiếp bị đẩy ra, ở ngũ hành đại trận sức mạnh ra chỉ dưới, trong nháy mắt tăng vọt thành một trượng phạm vi hỏa cầu lớn, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, hướng Diệp Hàn đỉnh đầu ép đi. Nhất lực phá vật pháp. Hắn chính là muốn này một viên quả cầu lửa, đem Diệp Hàn 18 điều tử kim hỏa long hết mức nghiền nát. Chỉ tiếc, Diệp Hàn chân thực sức chiến đấu, lại là dùng tu vi võ đạo bốn chữ này đến đánh giá. Hắn không phải thiên tài, hắn là yêu nghiệt. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Diệp Hàn tốc độ không giảm, một nắm đấm dũng mãnh vô song, trực tiếp đập về phía Trúc Dung đẩy tới quả cầu lửa. Khi làm tình cảnh này rơi vào mọi người tại đây trong mắt, đáy lòng không khỏi nhớ tới một câu nói, phụ du ham thụ, thiêu thân lao đầu vào lửa. Cùng quả cầu lửa so với, Diệp Hàn vóc người thực sự là quá nhỏ bé, lẫn nhau khí thế đều hoàn toàn không ở một cấp bậc trên. Nhưng là mọi người ở đây muốn nhắm mắt, không dám nhìn Diệp Hàn thần tử đạo tiêu thảm trạng thời gian. Đột nhiên khiến người ta sợ hãi một màn phát sinh. Vành. Khi làm Diệp Hàn nhìn như nhỏ bé nắm đấm sắp rơi vào đoàn kia quả cầu lửa trên thì, đáy mắt của hắn, một tia đen kịt như mực hào quang đột nhiên tránh qua, cùng lúc đó, quả đấm của hắn không giống nhau. Dày nặng, ngưng tụ. Này không phải một nắm đấm, vốn là một tòa núi cao. Ở trong đó, người người nhận biết được thuần túy nhất khí tức tử vong. Đây là cái gì võ học? Không người nào có thể giải thích, chỉ có Diệp Hàn tự mình biết hiểu, hủy diệt chân ý. Đây là hắn ở Điệp Huyết Ma quật bên trong quan tài lớn bằng đồng tao cùng xấu liêu đối kháng dòng dã một năm rưỡi tìm hiểu ra hủy diệt chân ý. Hủy diệt chân ý trong nháy mắt bám vào ở dòng dã 18 điều tử kim hỏa lòng trên người, ngoài ra cũng không nửa điểm cái khác vũ ý tồn tại, nhưng dù vậy, phốc, quả cầu lửa nứt ra rồi, bị Diệp Hàn thẳng thắn cực kỳ, một quyền đập nát. Cùng lúc đó, thân hóa lưu quang tốc độ của hắn không có một chút nào yếu bớt, tử quang cùng thiểm đã áp sát Trúc Dung trước người, khoảng cách hắn lồng ngực không đủ bá trượng. Cái gì? Tiểu tử này đã vậy còn quá cường. Trúc Dung choáng váng. Ở Diệp Hàn cú đấm này bên trong, hắn cảm nhận được nồng nặc tử vong nguy hiểm. Diệp Hàn cú đấm này đủ để muốn cái mạng nhỏ của hắn. Trốn, phải trốn, nếu không thì ta liền muốn chết rồi. Nhưng là khoảng cách như vậy gần, muốn né tránh lại há lại là một chuyện dễ dàng. Nhìn Diệp Hàn mãnh liệt vọt tới năm đấm, Trúc Dung cảm giác mình đã có nửa người bước vào vực sâu tử vong. Khỏe ở, hắn không phải một người, ở bên cạnh hắn còn có đồng bạn. Đại ca cẩn thận, cẩn thận. Hai đạo kinh ngạc thốt lên đồng thời vang lên. Cùng lúc đó, ở Trúc Dung bên cạnh người, đột nhiên nhấp nhoáng hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Một lam, một hắc. Lam quang là hàn băng màu sắc, một đạo tường băng đống dưng mà lên, ngăn ở Trúc Dung trước mặt. Còn kẻ ra tay, đương nhiên chính là Thủy Đức Thần Quân Cộng Công. Màu đen là đại địa màu sắc, xuất hiện ở Trúc Dung trước mặt là một đạo vĩ đại tường đất. Kẻ ra tay, Thủ Đức Thần Quân, Du Cường. Bọn họ ra tay vừa đúng, từ Trúc Dung thị giác nhìn lại, vừa vặn có thể ngăn cản Diệp Hàn này con nắm đấm. Tình cảnh này nhất thời để trái tim của hắn một lần nữa nhảy lên lên, lần thứ hai trở nên định liệu trước. Cộng Công cùng Du Mạnh phân biệt trưởng khống hệ nước linh lực cùng hệ đất linh lực, ở trong ngũ hành này lưỡng loại sức mạnh tuyệt đối là phòng ngự một đạo sức mạnh mạnh nhất. Huống chi là hai người liên thủ, tường băng cùng tường đất ở ngũ hành đại trận ra chỉ dưới hoàn mỹ hòa làm một thể, sức phòng ngự đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Như vậy phòng ngự Diệp Hàn là tuyệt đối doanh không phá. Hắn đoán không sai, Diệp Hàn tuy rằng vận dụng hủy diệt chân ý cũng không phải ngang dọc vô địch, ngăn ở trước mặt phòng ngự hắn sát thực anh không ra. Thế nhưng hắn lại há lại là như vậy ngốc một người, còn muốn cứu người. Chúc mừng các ngươi thành công. Bất quá Diệp Hàn thanh âm lạnh như băng chuyển vang ở ngũ hành thần quân bên hai, ở tại bọn hắn nhìn kỹ, Diệp Hàn càng vung lên quẹt miệng, nụ cười tà dị. Bất quá, tuy nhiên làm sao? Năm người đồng thời sững sờ, đáy lòng không hẹn mà cùng nổi lên dự cảm bất tường. Có thể không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, nhưng thấy đã đột phá đến tường băng cùng tường đất trước đó Diệp Hàn, đột nhiên biến mất rồi. Không sai, chính là biến mất rồi. Chỉ có trong năm người sức chiến đấu mạnh nhất Trúc Dung, nhìn thấy Diệp Hàn tốc độ đột nhiên lần thứ hai tăng vọt, đầy đủ bằng thêm hơn hai lần, hóa thành một đạo lưu quang, hướng bên người mình một vị trí nào đó lao đi. Một màn như thế, để Trúc Dung trong nháy mắt kinh hãi, cẩn thận. Mục tiêu của hắn là các ngươi. Không sai. Diệp Hàn thay đổi mục tiêu. Chính như vừa nãy từng nói, hắn cũng không ngốc. Nếu ngươi phòng ngự mạnh, ta cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Đáng tiếc, ngươi Trúc Dung ở đồng bạn gia chỉ dưới phòng ngự không hạn chế tăng cường, nhưng bọn họ nhưng là nhân ngươi phân thần á. Diệp Hàn mục tiêu, chính là Cộng Công cùng Du Cường. Các ngươi liền thế hắn chết đi. Diệp Hàn lời lạnh như băng âm rốt cục truyền ra. Trúc Dung kinh hãi đến biến sắc, vội vã quay đầu nhìn lại, hướng về đồng bạn của chính mình cảnh báo. Nhưng vào lúc này, hắn mới ngạc nhiên phát hiện, hắn quay đầu tốc độ lại vẫn không sánh được tốc độ toàn bộ bạo phát Diệp Hàn tốc độ. Khi hắn xoay mặt đi nhìn thấy cộng công cùng Du Mạnh, ánh vào hắn mi mắt, đã là hai vị hoàn toàn không có bất luận hơi thở của sự sống nào thi thể. Phúc. Âm thanh lúc này mới truyền đến, chỉ thấy kẽ hở mở ra hai người, trước ngực đều nứt ra rồi một cái lỗ thủng to, máu tươi dâng trào, dừng đều không ngừng được, trái tim hóa thành mi phấn, hiện ra nhưng đã chết không thể chết lại rồi. Trong nháy mắt, Diệp Hàn thậm chí ngay cả chém hai người. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều há hốc mồm. Bao quát phụ tử cũng là như thế. Bọn họ mười mấy người liên thủ mới có thể làm đến miễn cưỡng chống lại ngũ hành thần quân, liền như vậy đã chết hai người. Năm người đã chết hai người, nhìn như chỉ là chết rồi gần một nửa, nhưng đây đối với còn lại ba lòng của người ta lý ảnh hưởng thực sự là quá lớn. Ở năm người trước mặt, Diệp Hàn là có thể như vậy trắng trợn không kiêng dè, hoành hành bá đạo, tùy ý ngang dọc, chỉ còn lại ba người, lại sao có thể ngăn cản hắn? Bất chi bất giác, Trúc Dung ba đáy lòng của người ta đã bị sợ hãi hết mức tràn ngập. Không chỉ như vậy, Thủy Đức Thần Quân cộng công cùng Thổ Đức Thần Quân Du Cường Tử, ảnh hưởng to lớn nhất vẫn là tràn ngập toàn bộ hang động ngũ hành đại trận. Ngũ hành đại trận, năm vị thần quân thiếu một thứ cũng không được, bây giờ trực tiếp đã chết hai người, làm sao có khả năng còn có thể duy trì hoàn chỉnh? Rào. Toàn bộ đại trận trong nháy mắt sụp đổ, hiện năm loại sắc thái lực ngũ hành lập tức rơi vào hỗn loạn, điên cuồng nổi khủng, trực tiếp tán loạn. Nay phải làm là ngũ hành đại trận uy lực lớn nhất. Chỉ tiếc, nó chỉ có thể duy trì nháy mắt, cũng là nó cuối cùng nóng ánh cùng huy hoàng. Khi, làm, năm màu linh lực bay về thiên địa, biến mất ở trước mắt mọi người, tái hiện ra là Trúc Dung ba người cái kia trắng xám vô lực cái kia ba tấm mặt, nhìn lưng mọc chân phượng linh dược một mặt lãnh khốc Diệp Hàn, sắc mặt trắng bệ, lại không nửa điểm máu. Xong. Bọn họ biết, Diệp Hàn là vô địch. Dù cho chỉ dựa vào trước đó cú đấm kia, chính mình ba người đều tuyệt đối không thể là Diệp Hàn đối thủ. Kết cục cuối cùng, chỉ có một con đường chết. Chương 415, giành giật từng giây. Mở ra tổ địa. Hô. Toàn bộ sơn quật bên trong, chỉ có cùng phong từng trận cùng Diệp Hàn vô sau lưng chân phượng linh dược âm thanh. Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, chố mắt ngoác mồm nhìn hắn, gần như kẻ ngu si. Quá mạnh mẽ rồi. Từ Diệp Hàn hai đạo phân thân đột nhiên xuất hiện, lại tới Thổ Đức Thần Quân, Thủy Đức Thần Quân hai người chết thảm tại chỗ, bất quá lưỡng tức thời gian. Nhưng chính là này lưỡng tức, đầy đủ chết rồi bốn người. Thạch Bạch, Phi Lộc, Thủy Đức Thần Quân, Cậu Công, Thổ Đức Thần Quân, Du Cường. Bốn người này đều là Thiên Nguyên cảnh đỉnh cao. Luận chiến lược chân chính, tuyệt đối vượt quá Thiên Nguyên cảnh đỉnh cao ràng buộc, đạt đến chân nguyên cảnh cấp độ. Nhưng dù cho như thế, ở Diệp Hàn trước mặt, bọn họ cũng không phải hợp lại chi địch, trong nháy mắt mất mạng. Đồng thời người người đều có thể thấy được, Diệp Hàn thắng qua ung dung. Hắn hiện tại biểu hiện ra sức chiến đấu, tuyệt đối không phải hắn đỉnh cao thực lực. Này còn không là đỉnh cao. Như vậy nếu như hắn thể hiện ra toàn bộ sức chiến đấu, hội mạnh bao nhiêu? Không thể nào tưởng tượng được, cũng không dám nghĩ. Liền ngay cả phục tử cũng giống như là không quen biết Diệp Hàn như thế, trực tiếp bị dọa sợ. Rầm. Đem mọi người tỉnh lại, là một đạo yết nước bọt âm thanh. Chỉ thấy một đức thần quân cú mang tràn ngập sợ hãi đến nhìn Diệp Hàn, không nhịn được thôn một ngụm nước bọt, có thể tưởng tượng được, hắn sợ hãi trong lòng đến cùng là đến mức độ nào. Mọi người tỉnh lại, lập tức một trận ung dung. Có Diệp Hàn ở, trận chiến này thắng định rồi. Có thể Trúc Dung ba người liền không như thế nghĩ đến, ba người sắc mặt càng ngày càng khó coi, âm trầm hầu như muốn chảy ra nước. Bọn họ thật sự muốn phản kháng, có thể hữu tâm vô lực a. Diệp Hàn bày ra sức chiến đấu, thực sự là quá mạnh mẽ rồi. Không cam lòng, thế nhưng cũng phải nhận mệnh. Này chỉ sợ là tối bất đắc dĩ vận mệnh. Có thể dù cho biết mình nhất định sẽ tử, Trúc Dung vẫn không có quên chính mình đi tới nơi này nhiệm vụ, thần niệm truyền lực, truyền vào trong tay truyền âm thạch, muốn đem nơi này phát sinh tất cả hết mức báo cho Dương Tiễn. Hắn thành công. Diệp Hàn căn bản không có chú ý tới hắn điểm ấy mở ám. Cùng lúc đó, khoảng cách nơi đây bên ngoài mấy vạn dặm một cái nào đó điều chính đang bay nhanh mà đi linh chu trên, sắc mặt vốn là tràn ngập nghiêm túc cùng nghiêm nghị Dương Tiễn, sắc mặt đột nhiên ngưng lại, cái gì? Thất bại. Cậu công cùng Du Cường bị người vừa đối mặt đánh chết. Hắn đã chiếm được Trúc Dung truyền âm, nội tâm ngạc nhiên, thậm chí nói lỡ, không thể. Các ngươi năm cái, nhưng là ta tự mình chọn. Vũ hành đại trận càng là chân chính cấp 4 đại trận, làm sao có khả năng thất bại? Phục tử bên người cũng không có cường giả như vậy a. Nói, là ai giết cộng công cùng Du Cường? Dương Tiễn giận dữ, cấp thiết hỏi dò đồng thời, Trúc Dung đã đem Diệp Hàn hình ảnh chuyển đến. Khi thấy Diệp Hàn cái kia gương mặt, không chỉ là Dương Tiễn, chạm sau lưng hắn thôi anh ba người cũng là Đống Dương thân thể cứng đờ, Đống Dương thất thanh, dĩ nhiên là hắn. Hắn không phải đã chết ở điệp huyết ma quật bên trong sao? Hắn là làm sao đi ra, lại cùng phục tử ở một hối? Thuận Phong Nhĩ cùng ống giòm tại sao không có phát hiện? Trong lúc nhất thời, Dương Giám chờ trong lòng người đối với Diệp Hàn nghi hoặc thực sự là quá hơn nhiều, rồi cùng đối với cửu hận của hắn như thế nhiều. Nhưng là, bọn họ đã không kịp suy tư. Xuyên thấu qua Trúc Dung lan truyền tin tức mọi người đã phán đoán ra, bên trong huyệt động thế cục đã nghiêm túc đến không thể lại nghiêm túc trình độ, Trúc Dung ba người bất cứ lúc nào đều có nguy hiểm đến tính mạng. Ba người bọn họ tính mạng là không thể giữ được. Có thể Dương Tiễn cũng không để ý bọn họ có hay không có thể sống sót. Hắn lưu ý, là phục ra tổ điện. Chống đỡ. Phải cho ta chống đỡ. Chỉ nửa canh giờ nữa ta liền chạy tới. Ta không quan tâm các ngươi làm sao bây giờ, nhất định không thể để cho bọn họ tiến vào phục ra tổ điện. Chỉ cần có thể làm được điểm này, chúng ta liền còn có cơ hội. Dương Tiễn hầu như điên cuồng hơn. Mà khi Trúc Dung nghe được yêu cầu của hắn, đáy mắt nơi sâu xa lập tức hiện lên một tia trầm trọng âm u chống đỡ. Lấy cái gì chống đỡ? Hiện tại liền ngũ hành đại trận đều bị đánh vỡ, đối mặt bực này hung hãn Diệp Hàn, bọn họ nơi nào còn có nửa điểm kiên trì khả năng.
Đúng.
Cùng Dương Tiễn trong lúc đó đưa tin đứt rời. Trúc Dung còn chưa có chết. Đây là hắn chủ động đứt rời. Bởi vì hắn đã bị trong lòng không cách nào xua tan tuyệt vọng đánh đổ. Chịu thua, cũng nhận mệnh. Chỉ thấy thần sắc hắn đu ám, nhìn về phía lăng không trôi nổi ở trước người mình Diệp Hàn, một điểm phấn chấn cũng sẽ không tiếp tục có, cho cái sảng khoái, giết ta đi. Ta phục rồi. Bất quá, ngày hôm nay chúng ta năm cái chết rồi, các ngươi cũng phải chết. Thiếu chủ đã ở trên đường, chỉ cần nửa canh giờ liền có thể chạy tới, đến thời điểm, các ngươi đều là cua trong giỏ. Thiếu chủ. Dương Tiễn muốn tới. Diệp Hàn nghe vậy cả kinh, đối với Trúc Dung muốn chết, đương nhiên sẽ không có nửa điểm do dự, vây tay một cái, 18 điều tử kim hỏa long lần thứ 2 cam lòng mà ra, Trúc Dung ba người quả nhiên không có nửa điểm dãy rủa, hóa thành cho tàn. Ngũ hành thần quân, tử. Diệp Hàn dùng sức một người, liền chiến thắng 5 vị thần quân. Này chiến tích, thực sự là thật xinh đẹp, để mọi người kinh hãi không thôi, nhìn về phía Diệp Hàn ánh mắt càng đầy dây sợ hãi. May là, hắn là chính mình này một phương. May là, chính mình ở vừa nãy vẫn chưa lựa chọn đứng ở Thạch Bạch cùng Phi Lộc phía kia. Nếu không thì, tử người trong tất nhiên còn có chính mình. Cường giả là làm người tôn sùng, nhưng quá mạnh cũng sẽ cho người kính nể, sợ hãi. Diệp Hàn ở trong lòng mọi người, hiện ra nhưng đã đạt đến trình độ như thế này. Phục tử cũng gần như vậy, mâu đồng co rút nhanh, không ngừng ở đáy lòng vui mừng chính mình ngày đó vẫn chưa lựa chọn từ bỏ cứu viện Diệp Hàn. Nếu không thì, dù cho Diệp Hàn không đối với tự mình độc thủ, e sợ cũng sẽ không cứu mình với thủy hỏa bên trong. Diệp Minh, đa tạ. Nhìn từ hư không đi xuống Diệp Hàn, phục tử vội vã chắp tay nói tạ, những người khác này mới thức tỉnh, dồn dập nói theo. Nhưng lúc này Diệp Hàn cũng không có hưởng thụ này đãi ngộ tâm tình, sắc mặt nghiêm túc, nhìn phục tử nói, không có thời gian hàn huyên, mau mở ra này quan môn. Dương Tiễn có thể lập tức liền muốn đến rồi. Dương Tiễn. Phục tử nghe vậy, lập tức cũng nhớ tới Hỏa Đức Thần Quân Trúc Dung ở trước khi chết câu nói kia, sắc mặt lập tức trở nên trầm thấp lên, vội vã đáp lại, được. Phục tử không còn dám có nửa điểm trì hoãn. Tuy rằng Diệp Hàn có thể ở trong nháy mắt đánh chết ngũ hành thần quân, thế nhưng Dương Tiễn không phải là này năm cái mèo cáo có thể so sánh với, thủ đoạn vô cùng, sức chiến đấu siêu tuyệt. Nếu không thì hắn cũng không thể có thể chiêu mộ được nhiều như vậy mệnh trời chi vì hắn hiệu lực. Hắn đến, đối với mọi người tại đây tới nói, tuyệt đối là một cái đại uy hiếp. Mau mau mở ra tổ địa, mau mau đi vào, để tránh khỏi sinh biến. Nhưng là, khi, làm, phục tử đi tới quan môn trước, thần niệm cảm ngộ sau khi, sắc mặt đột nhiên âm trầm lại. Như vậy sắc mặt biến hóa, để Diệp Hàn cũng không khỏi tâm thần cả kinh, không nhịn được mở miệng hỏi, làm sao? Có vấn đề. Có vấn đề, đây là một mọi người có thể nhìn ra, phục tử đương nhiên không dám ẩn giấu, nói thẳng, là có vấn đề. Này quang môn trên cấm chế phải làm là ta phục ra 10 triệu năm trước một vị đại năng bố trí, tuy rằng trải qua ngàn vạn năm, tuy nhiên rất mạnh. Dù cho có thần hồn của ta và khí huyết tế điện, chí ít cũng cần 12 canh giờ mới có thể mở ra. 12 canh giờ. Không chỉ là Diệp Hàn, ở đây tất cả mọi người nghe vậy, vẻ mặt đều là ngưng lại, một mặt nghiêm nghị nhìn phục tử. Ngươi là ở đậu ta sao? Nếu như tầm thường thời điểm cũng là thôi, thế nhưng tình huống bây giờ là, Dương Tiễn người còn có nửa canh giờ liền đến, ai có thể cho ngươi 12 canh giờ? Tu vi võ đạo không đủ, quả nhiên hại chết người a. Nhưng hiện tại dù cho là phục tử muốn lâm trận đột phá, thời gian này rõ ràng cũng là không đủ. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền ngũ hành thần quân đều giết, cuối cùng tất cả mọi người muốn bị vây ở cửa ải này sao? Từng đôi mắt bên trong mang theo cấp bách, đồng thời nhìn chằm chằm phục tử. Vào lúc này, thậm chí đã có người lần thứ hai lòng sinh ý lui. Thế nhưng trong này đương nhiên không bao gồm Diệp Hàn. Diệp Hàn rất rõ ràng, ngày hôm nay tuyệt đối không thể lùi. Nếu không thì có thể hay không trốn còn khác nói, này phục gia tổ, đại gia là đừng nghĩ lại đi vào. Dương Tiễn chịu định lại ở chỗ này tầng tầng bố trí. Dù cho chính hắn không vào được, cũng không cho phục tử có thể thừa dịp. Có biện pháp giảm bớt thời gian sao? Diệp Hàn trực tiếp điểm ra chủ yếu nhất vấn đề. Phục tử mặt lộ vẻ khó xử. Rất khó. Dựa theo ta qua loa suy đoán, muốn mở ra này quan môn, chí ít cần 24 ta nhiều như vậy khí huyết cùng linh lực chống đỡ. Linh lực chúng ta không thiếu, đại gia một khối nỗ lực có thể đạt đến. Thế nhưng ta tự thân khí huyết nào có nhiều như vậy? Dù cho là mau chóng hồi phục, mau chóng hiến tế, cũng phải 12 canh giờ. Khí huyết. Mọi người nghe vậy, vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị. Cái vấn đề này thật là có điểm khó giải. Dù cho đem phục tử toàn bộ điền đi vào cũng không đủ a. Đương nhiên, đan dược là đủ khiến phục tử không hạn chế hiến tế khí huyết. Thế nhưng, hơn 20 cái phục tử khí huyết, đó là bao nhiêu? Tầm thường đan dược sao có thể chống đỡ lên? Ít nhất trên người mọi người là không có. Hào không cơ hội. Ở mọi người nhìn lại, phục tử trả lời đã tuyên bố trận này kế hoạch hoàn toàn thất bại. Nhưng là, khi, làm, phục tử tiếng nói kết thúc, bọn họ nhưng không nhìn thấy, Diệp Hàn con ngươi đột nhiên sáng lên, khí huyết. Cái này dễ làm, ta đến giúp ngươi. Giúp? Chuyện này làm sao giúp? Diệp Hàn lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều choáng váng, bao quát phục tử. Lẽ nào, Diệp Hàn trên người có thể trợ giúp phục tử nhanh chóng hồi phục khí huyết đan dược? Không, Diệp Hàn không có. Nhưng là, hắn tuy rằng không có đan dược, nhưng có Phượng Hoàng sinh lực a. Phượng Hoàng sinh lực, lại sao lại so với khôi phục khí huyết đan dược hiệu quả kém? Ngay khi tất cả mọi người nghi ngờ không thôi nhìn kỹ, Diệp Hàn đột nhiên bước ra một bước, đứng ở phục tử phía sau, cùng lúc đó, bên ngoài thân bên trên, một luồng cùng trước đó hắn bên ngoài thân bốc ra hủy diệt khí tức tuyệt nhiên ngược lại bừng bừng sinh lực, giống như sông dài đại giang, bàng bạc dâng trào mà ra. Chương 416, ngàn cân treo sợi tóc. Cuối cùng mấy mắt, Chương 417, ngàn cân treo sợi tóc. Cuối cùng nháy mắt, sinh lực, bàng bạc sinh lực. Khi làm nhận biết được Diệp Hàn trên người dựng lên phượng hoàng sinh lực thời gian, trong huyệt động tất cả mọi người đều há hốc mồm, nội tâm điên cuồng phun trào không thể nào hiểu được. Sao có thể có chuyện đó? Diệp Hàn vừa nãy triển khai sức mạnh, rõ ràng là tinh khiết đến đâu bất quá hát thuộc tính bóng tối sức mạnh. Tuy rằng bọn họ không cách nào nhận ra hủy diệt chân ý đến cùng là cái gì, thế nhưng vẫn là có thể cảm nhận được trong đó chất chứa sức mạnh tử vong. Sinh lực nhưng là cùng với tuyệt nhiên ngược lại một loại sức mạnh, Diệp Hàn làm sao có khả năng đồng thời nắm giữ? Này hoàn toàn vi phạm mọi người đối với thế giới này lý giải, quả thực so với nhìn thấy ở một cái võ tu trên người đồng thời thể hiện ra thủy hỏa lưỡng loại năng lực càng thêm sợ hãi. Ở tại bọn hắn trong tiềm thức, khi làm Diệp Hàn nói ra có thể giúp phục tử thì bọn họ vốn tưởng rằng Diệp Hàn muốn triển khai chính là một loại hướng về tử cầu sinh huyết tế thủ đoạn. Vì lẽ đó, khi thấy Diệp Hàn bám vào ở phục tử trên người hai tay bên trong tuân ra cuồng bạo đến cực điểm sinh lực, tất cả mọi người loại nơi ở trong mơ cảm giác quá ly kỳ rồi. Mà trong lòng rung động sâu nhất, đương nhiên vẫn là phục tử. Khi nghe đến Diệp Hàn nói có thể trợ giúp chính mình thời điểm, nói thật, hắn vốn cũng chưa bao lớn bao nhiêu hy vọng, lúc này mới mặc cho để Diệp Hàn đem hai tay đặt ở trên lưng của chính mình. Nay cỗ chen chúc mà tới sinh lực, để cả người hắn cũng ngây người, triệt để sững sờ ở tại chỗ tinh khiết. Hoàn mỹ. Nay cỗ sinh lực thực sự là quá thuần túy, vừa xa trước hắn bản thân nhìn thấy quá bất kỳ sức mạnh. Phải biết, thân là không giống hai người, dù cho trong cơ thể có loại này sinh lực, muốn truyền vào cho người khác cũng là rất khó khăn, huống chi là như Diệp Hàn như vậy cuồng manh truyền vào, một khi bị truyền vào người không chịu nổi nguồn sức mạnh này, không chỉ có không có lợi, thậm chí hội bị thương nặng. Nhưng là, Diệp Hàn nguồn sức mạnh này không giống. Tại này cô dâng trào sinh lực bên trong, phục tử chỉ cảm nhận được thoải mái, liên phản phất ngâm ở tinh thuần nhất linh dịch bên trong. Loại sức mạnh này là Diệp Hàn từ chỗ nào chiếm được? Có loại sức mạnh này gia trì, phục tử lập tức cảm giác mình trong cơ thể khí huyết điên cuồng tăng gọn, thậm chí có loại không nhanh không chậm cảm giác. Mà chính vào lúc này, nhanh, không muốn lãng phí thời gian. Diệp Hàn thanh âm nghiêm túc từ phía sau truyền đến, lập tức liền thức tỉnh phục tử. Đúng, dành thời gian mở ra quang môn. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc rất nhiều, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải suy tư thỏa đáng thời điểm, mở ra quang môn mới là quan trọng nhất. Phục tử tinh thần dùng mình, sự chú ý triệt để tập trung. Nhưng là, giữa lúc hắn tay bấm ấn quyết, chuẩn bị mở ra trước mắt quang môn thời gian, đột nhiên, một cái cực vấn đề nghiêm trọng xuất hiện ở đáy lòng của hắn. Vấn đề này không ngừng phục tử nghĩ đến, đồng thời nghĩ đến, còn có mọi người xung quanh. Bọn họ một mặt lo lắng nhìn về phía Diệp Hàn, "Diệp huynh, ngươi có thể kiên trì được sao?" "Đúng, sinh lực không phải then chốt, nó có cỡ nào tinh khiết cũng không phải then chốt. Mấu chốt nhất chính là kiên trì." Bọn họ chỉ có nửa canh giờ. Điều này nói rõ, Diệp Hàn cũng nhất định phải kiên trì dòng dã nửa canh giờ, cũng vẫn duy trì như vậy sinh lực truyền vào tốc độ. Hắn có thể làm được sao? Ít nhất ở mọi người cùng phục tử xem ra, đây là tuyệt đối không thể một chuyện. Diệp Hàn chỉ là thiên nguyên cảnh đỉnh cao võ tu mà thôi, mặc dù hắn sức chiến đấu cường hãn, cũng thay đổi không được hắn tu vi cảnh giới cố định. Một cái thiên nguyên cảnh võ tu hướng một cái khác thiên nguyên cảnh võ tu trong cơ thể cuồng bạo truyền vào thuộc về tự thân sức mạnh, lại có thể kiên trì bao lâu? Nửa canh giờ, vốn là không thể một chuyện. Thế nhưng, liền ở tại bọn hắn thân thiết hỏi dò lời còn chưa dứt thời gian, nhưng kiến Diệp Hàn ấy mắt nơi sâu xa tinh mang lóe lên, không cần phải để ý đến ta, dành thời gian. Ta kiên trì được. Kiên trì được. Là thật sao? Dù cho từ Diệp Hàn vừa lộ diện bắt đầu, phát sinh ở trên người hắn kỳ tích đã quá hơn nhiều, thế nhưng, khi hắn câu nói này truyền đến, mọi người phản ứng đầu tiên vẫn là, không tin. Không thể nào làm được. Cung cấp võ tu trong lúc đó truyền vào linh lực, vẫn là cuồng bạo như vậy tốc độ, người nào có thể chịu đựng, đồng thời dòng dã kiên trì nửa cái canh giờ. Nhưng là, tiếp đó, để bọn họ cảm thấy sợ hãi một màn phát sinh. Không sai. Chính là sợ hãi. Diệp Hàn, kiên trì rồi. 100 thức, lưỡng bạch thức, 300 thức. Ở tất cả mọi người lo lắng nhìn kỹ, Diệp Hàn vẫn duy trì trước đó động tác, hai tay trong lúc đó, trắng đoán vượng hoàng sinh lực phản phất không cần tiền bình thường hướng phục từ phía sau lưng truyền vào mà vào. Dòng dã một thời gian uống cạn chén trà, đều không có nửa điểm ngừng lại, càng không có một chút xíu dư lực không đủ dấu hiệu phát sinh. Sao có thể có chuyện đó? Tất cả mọi người há hốc mồm. Sức chiến đấu của bọn họ tuy rằng không bằng Diệp Hàn, thế nhưng vẫn có chút với phán đoán của chính mình năng lực. Ở này ngăn ngắn một phút thời điểm, Diệp Hàn hướng phục tử trong cơ thể truyền vào vượng hoàng sinh lực, đã vượt qua 7 cái thiên nguyên cảnh đỉnh cao võ tu linh lực trong cơ thể tổng rồi. Nhưng là, Diệp Hàn còn phảng phất một điểm tiêu hao đều không có, hết sức chuyên chú, vượng hoàng sinh lực không ngừng truyền vào, trên mặt không hề có một chút nào vẻ bại vẻ mặt hiện lên. Này còn chưa đủ lấy khiến người ta sợ hãi sao? Cái này quái vật, hắn đến cùng là làm thế nào đến? Lẽ nào trên người hắn là có cái gì bí bảo hay sao? Nghĩ đến đây, ở đây tất cả mọi người con mắt đồng thời sáng lên, đúng, nhất định là bởi vì bí bảo duyên cớ. Một người bình thường tuyệt đối không thể cùng thị trường không hắc ám cùng sinh mệnh sức mạnh, càng không thể có nhiều như vậy sức sống. Đây là mọi người phán đoán cùng suy đoán, tựa hồ cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích trước mắt trận này để bọn họ kinh ngạc không thể tả sự thực. Nhưng trên thực tế, nào có phiền phức như vậy, này hoàn toàn là chênh lệch về cảnh giới. Theo người khác, Diệp Hàn siêu phục tử trong cơ thể truyền vào vượng hoàng sinh lực là đem chúc với sức mạnh của chính mình chuyển vào cho phục tử. Nhưng trên thực tế, căn bản không phải như vậy. Nếu quả thật như vậy, dù cho Diệp Hàn là chân nguyên cảnh đỉnh cao võ tu, e sợ đều không thể chống đỡ nửa cái canh giờ. Hắn vận dụng là chân ý. Những này phượng hoàng sinh lực đều bắt nguồn từ với bên cạnh hắn vùng thế giới này cùng hắn đối với niết bàn chân ý vận dụng. Chỉ tiếc, những người khác căn bản không thấy được, chỉ có thể càng ngày càng giật mình, dùng ngoại lực tới thử đồ lý giải. Nhưng dù như thế nào, sự thực chỉ có một cái. Diệp Hàn làm được. Hắn tiếp tục kiên trì. Ma Phục Tử nhanh chóng mở ra quang môn bước tiến cũng rốt cục bước vào một bước dài, chìm đắm trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Tất cả tựa hồ đang hướng thật phương hướng phát triển. Nhưng là, bên trong huyệt động mọi người, bao quát Diệp Hàn cùng Phục Tử, đều từ đầu đến cuối không có quên mất một người, Dương Tiễn. Thần Đình thiếu chủ, Vân Hải giới thiếu chủ, hắn có thể chính đang trên đường chạy tới. Nhóm người mình tốc độ nhất định phải càng nhanh hơn. Không sai, Dương Tiễn chính đang tới rồi. Đồng thời, tốc độ của hắn hầu như siêu vượt qua Diệp Hàn lên cấp nhìn thấy. Chỉ vì ở dưới chân của hắn là một cái thiên giai cao cấp linh chu. Loại này xa hoa thứ mặt hàng, e sợ cũng chỉ có Dương Tiễn này một giới thiếu chủ mới có thể nắm giữ. Cũng chính là bởi vì này, hắn mới có thể ở ngăn ngắn một cái canh giờ, ngang qua mấy vạn khoảng cách. Nhưng dù cho như thế, hắn khoảng cách phục ra tổ vị trí vẫn cứ có 3 vạn dặm. Quá chậm rồi. Kế tục cho ta tăng nhanh. Dương Tiễn hai mắt trợn trừng, tầm mắt lạnh lẽo cuồng bạo, khiến người ta không rét mà run. Nghe được hắn, chạm sau lưng hắn thôi anh ba người vội vã động tác, trưởng khống linh chu. Chỉ là, linh chu tốc độ đã đạt đến cực hạn, cũng không bao giờ có thể tiếp tục tăng trưởng. Thiếu chủ đừng nóng đội, lại có thêm một phút thời gian, chúng ta liền đến. Bọn họ khẳng định còn chưa mở khải cái kia phiến quan môn. Ngài không phải nói, dù cho có phục người nhà khí huyết hiến tế, lấy phục từ một người thực lực và cảnh giới võ đạo, muốn mở ra cái kia phiến quan môn, chí ít cần 12 canh giờ sao? Chúng ta thời gian thừa sức. Thôi anh trấn an nói. Có thể Dương Tiễn nghe vậy, sắc mặt đột nhiên trở nên càng thêm khó coi, còn có một phút. Quá chậm rồi. Không sai. Ta là đã nói, nếu như thật có phục tử một người, muốn mở ra quang môn đầy đủ cần 12 canh giờ nếu như vậy, thế nhưng hiện tại, cũng không chỉ là phục tử một người a. Không chỉ là. Thôi anh ba người nghe vậy, đống dưng sững sờ. Không sai. Dựa theo Hỏa Đức Thần Quân Trúc Dung Lan truyền đến tin tức có thể biết, ở hiện tại trong hang động, xác thực không chỉ là phục tử một người, còn có những người khác tồn tại. Thế nhưng bọn họ lại không phải phục ra người, đối với mở ra quang môn lại có ảnh hưởng gì? Theo đạo lý nói, bọn họ là không giúp được phục tử. Không giúp được. Dương Tiễn cũng rõ ràng điểm này. Nhưng là hiện tại, hắn lại đột nhiên không xác định. Mà đột nhiên để hắn trở nên lo được lo mất, không phải người khác, chính là Chu Diệt Nam Đại Thần Quân Diệp Hàn. Dưới cái nhìn của hắn, tiểu tử này thực sự là quá quỷ dị, phát sinh ở Diệp Hàn trên người kỳ tích thực sự là quá nhiều, đồng thời mỗi một cái đều sẽ để cho mình tổn thất nặng nề, này liền phản phất. Phản phất Diệp Hàn là tính mạng hắn bên trong một đại khắc tinh giống như vậy, để Dương Tiễn vừa nghĩ tới hắn, liền không tự chủ được sinh lòng lo lắng. E sợ liền Dương Tiễn chính mình cũng không có phát hiện, hắn loại tâm tình này, cùng sợ sệt, sợ hãi lại là cỡ nào tương tự. Không, mặc kệ trên người hắn phát sinh kỳ tích nhiều hơn nữa, hắn cũng chỉ là một người, vũ đấu tu vi chỉ là ở thiên nguyên cảnh đỉnh cao mà thôi, căn bản cũng không đủ sức mạnh giúp phục tử đem mở ra quang môn thời gian, áp xúc đến trong vòng nửa canh giờ. Ta còn có cơ hội. Dương Tiễn nỗ lực để cho mình vứt bỏ đáy lòng tạp niệm, hướng thật phương hướng suy nghĩ, khống chế sự chú ý, lần thứ hai quan tâm với chạy đi trên, ánh mắt sáng quắc. Rốt cuộc, một phút, thực sự là chớp mắt là qua. Dương Tiễn đến rồi. Hắn đã đi tới đi về phục gia tổ sơn đạo cửa. Trước tiên, hắn cũng đã dò ra thần niệm, hướng trong sơn đạo phóng đi, nhưng là, khi, làm, đầy cõi lòng chờ mong hắn nhìn thấy dưới nền đất bên trong huyệt động phát sinh tất cả thì, trong lòng nhất thời run lên bần bật. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, rất nhiều người làm thành một vòng, phục tử cùng Diệp Hàn liền ở trung ương, hai người trước sau ngồi khoanh chân, mà ở trước mặt của bọn họ, chính là đạo kia để hắn nhớ thương cánh cửa ánh sáng. Quang môn trên ánh sáng bắn ra bốn phía, cùng trước hắn nhìn thấy không một chút nào như thế, thậm chí đã mở ra một cái khe. Quang môn, liền muốn mở ra rồi. Gay go. Dương Tiễn trong lòng lần thứ nhất sản sinh tình huống vượt quá hắn nắm dung chuyện, không kịp nghĩ nhiều, một con chui vào sơn đạo. Thôi anh ba người, theo sát phía sau, không dám thất lễ. Mà ngay khi Dương Tiễn giáng lâm thời điểm, Diệp Hàn cũng phát hiện sự tồn tại của hắn. Đến rồi. Không cần đặc biệt nói rõ, chỉ là hai chữ, đủ khiến ở đây tất cả mọi người nghe rõ ràng hắn trong giọng nói ý tứ. Dương Tiễn đến rồi. Gánh bắt trọng đại áp lực phục tử nghe vậy chấn động mạnh một cái, phiên phi mười ngón lập tức vung vậy càng nhanh hơn, những người khác cũng dồn dập sốt sáng lên đến. Dương Tiễn rất mạnh. Thân là thần đình thiếu chủ, đương nhiên là có thủ đoạn của hắn. Đừng xem ở đây nhiều người như vậy, vẫn đúng là không nhất định là hắn đối thủ. Còn bao lâu? Phục tử Tiêu Bội hỏi, Diệp Hàn vẻ mặt xem ra bình tĩnh, tuy nhiên đã sớm lòng như lửa đốt. Nhiều nhất 10 tức. Nhiều nhất 10 tức, Dương Tiễn là có thể xuyên qua sơn đạo, đi tới hang động. Đến thời điểm, mỗi người đều là nguy hiểm. 10 tức. Phục tử lông mày mạnh mẽ vừa nhíu, cho ta 8 tức thời gian. Ta liền có thể đem này phiến quang cửa mở ra đến cùng một người tiến vào trình độ. Đến thời điểm, các ngươi không muốn do dự, trực tiếp đi vào, tuyệt đối không nên có một tia trì hoãn. 8 tức. Mọi người nghe vậy, phần chân tâm thần, liền ngay cả Diệp Hàn trên mặt cũng không khỏi lộ ra như chút được gánh nặng vẻ mặt. Tất cả trả giá, cuối cùng cũng có thu hoạch. May là, quả nhiên, chính như phục tử hứa hẹn như vậy. 8 tức sau khi, kẹt kẹt, quan môn, mở ra. Đầy đủ mở ra 3 thước khoảng cách. Như vậy độ rộng, đủ để một người thông qua rồi. Tiến bảo. Phục tử lập tức tránh ra, đã sớm chuẩn bị mọi người nào dám làm lỡ, dồn dập nối đuôi nhau mà bảo. Hơn 10 người, động tác cực nhanh, có thể vẫn cứ dùng một tức thời gian. Ở tại bọn hắn sau khi, chính là phục tử, sau đó, mới đến phiên Diệp Hàn. Mà giữa lúc Diệp Hàn chỉ nửa bước rơi vào quang môn bên trong thì chỉ cảm thấy một luồng cường đại đến làm người giận sôi khí tức từ phía sau lướt tới, cuồng bạo như nước thủy triều. Cùng nó đồng thời giáng lâm, còn có một tiếng phẫn nộ đến cực điểm bạo hống, không, là Dương Tiễn. Hắn rốt cuộc đến, đi tới trong hang động, nhưng để cho hắn chỉ là một cái bóng lưng. Diệp Hàn bóng lưng, có thể tuy rằng chỉ là một cái bóng lưng, nhưng là hắn hiện tại nhất là căm hận đồ vật. Tiểu tử, ngươi dám phá hỏng ta chuyện tốt, ta sớm muộn cũng sẽ xé xác ngươi. Xé xác? Diệp Hàn nghe vậy, đáy mắt đột nhiên tránh qua một tia nhuệ mang, ở Dương Tiễn nhìn kỹ, hắn dĩ nhiên quay người sang, khóe miệng cười gần nổi lên, tốt, ta chờ ngươi. Ầm. Hai người đối mặt, tầm mắt tụ hợp, còn như núi lửa phun trào. Nếu như ánh mắt có thể giết người, e sợ trong nháy mắt này, Diệp Hàn cùng Dương Tiễn cũng đã đầy đủ chết rồi ngàn vạn lần. Nhưng là lúc này, tâm tình của hai người tuyệt nhiên không giống. Diệp Hàn, đương nhiên là lòng tràn đầy sung sướng, mà Dương Tiễn, nhưng là điên cuồng nổi giận. Hắn lại thất bại rồi. Nghiêm ngặt nói đến, này đã là hắn cùng Diệp Hàn lần thứ ba giao phong. Lần thứ nhất, Diệp Hàn từ hắn đuổi bắt bên trong cứu Vân Mộng Giao. Lần thứ hai, Diệp Hàn giết ông hầm ông hử. Đây là lần thứ ba. Trực tiếp cướp đoạt hắn khổ sở kinh doanh 3 năm có thừa kế hoạch, đồng thời là liên quan với cột mốc then chốt kế hoạch. Hắn ha có thể không hận. Vì lẽ đó, tuy rằng chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Hàn mặt, người sau dung mạo cũng đã miễn cưỡng lạc ở trong lòng của hắn. Cái này từ nhỏ đến lớn để hắn chưa từng ăn nhiều như vậy thiệt thòi đối thủ, hắn nhớ kỹ rồi. Giết. Lúc này Dương Tiễn trong lòng tràn ngập sát ý, nhưng Diệp Hàn đối với hắn lại chẳng phải là như vậy. Kỳ thực, từ hai người đồng thời tồn tại với Vân Dương bí cảnh thời điểm, trận này số mệnh quyết đấu cũng đã sóng ngầm phun trào. Bay ở ngoài sáng, chỉ là 2 năm qua sự. Có thể lần này gặp lại, rốt cục để hai người bọn họ phân biệt đem to lớn nhất uy hiếp nhãn mác khóa chặt ở trên người đối phương. Nghĩ đến một mức, tất diệt người này. Tương đồng ý nghĩ xuất hiện ở đáy lòng của hai người. Sau đó, ầm. Ở phục tử thao tù dưới, quang môn khép kín, tách ra hai cái thế giới. Chương 417, nổi giận Dương Tiễn chân chính tổ địa. Đáng chết. Dương Tiễn sắp điên rồi. Chỉ thiếu một chút, liền kém một chút, hắn liền đuổi tới rồi. Nhưng chính là này một tức làm lỡ, hắn không những không đuổi tới, thậm chí còn bị Diệp Hàn trào phúng. Không sai, chính là trào phúng. Tự phong thần đình chi chủ, thở nhỏ dù là Vân Hải giới thiếu chủ thân phận, hắn cỡ nào bị người như vậy khiêu khích quá. Dù cho là Diệp Hàn một cái ánh mắt, đối với hắn mà nói chính là trào phúng, huống chi đối phương còn nói thẳng còn giết hắn. Không thể nhẫn nhịn, tuyệt đối nhẫn không rồi. Dương Tiễn ngực lửa giận tiêu đốt, cảm giác mình liền muốn tự cháy lên, nộ phát vượt cửa ải, khí trùng lưu đấu. Mà khi thôi anh ba người lúc chạy đến, nhìn thấy dù lại như vậy Dương Tiễn. Trong hang động giống tuyết, chỉ còn dư lại Dương Tiễn một người, liền ngay cả nguyên bản hẳn là tồn tại cái kia phiến quang môn cũng biến mất không còn tăm hơi, Dương Tiễn lại là bộ dạng này, thôi anh ba người thậm chí không cần suy nghĩ nhiều, liền biết ở chính mình ba người đến trước đó, đến cùng phát sinh cái gì, lúc này dừng bước lại, không dám lại nói thêm một câu. Vào lúc này, nói chuyện chính là muốn chết, liền an ủi cũng không được, chỉ có thể chờ đợi Dương Tiễn chính mình phát tiết kết thúc. Rốt cục, khi làm, Dương Tiễn mạnh mẽ đè xuống đáy lòng lửa giận, đã là một phút sau khi, chỉ thấy hắn trợn tròn đôi mắt, khí thế ngập trời, đông dương xoay người, nói: "Đi, cho ta liên hệ Điệp Kiệt, ta muốn cho hắn giúp ta giết một người." Liên hệ Điệp Kiệt? Phệ thần tộc thiếu chủ, Điệp Kiệt? Dương Tiễn đây là muốn làm gì? Thôi anh ba người kinh hãi đến biến sắc, không khỏi hỏi: "Thiếu chủ, này có phải là quá nguy hiểm? Điệp Kiệt nhưng là chúng ta đối thủ, hắn làm sao có khả năng đáp ứng chúng ta yêu cầu?" Không sai, dù cho là lấy bây giờ nhìn lại, như cột mốc giáng lâm thế gian, toàn bộ Vân Dương bí cảnh sẽ lập tức hóa thành 3 cái thế lực lớn, cùng rất nhiều thế lực nhỏ. Rất nhiều thế lực nhỏ đương nhiên chính là Vân Dương bí cảnh hiện tại những kia hàng đầu thế lực. 3 thế lực lớn, dù là Dương Tiễn thần đỉnh, Điệp Kiệt phệ thần tộc cùng phục tử một phương. 3 bên to lớn, đây là không người nào có thể thay đổi sự thực. Vì lẽ đó, thôi anh tài đối với Dương Tiễn yêu cầu này càng thêm vô cùng kinh ngạc. Để Điệp Kiệt cho thần đỉnh làm việc, hắn làm sao có khả năng đáp ứng? Dương Tiễn nghe vậy, đáy mắt tinh mang đông dương lóe lên, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Các ngươi căn bản là không có cách lý giải, phục tử tiến vào phục gia tổ đại diện cho cái gì? Nếu như cái kia phiến quang môn sau khi đổ vật thật cùng cột mốc có quan hệ, như vậy hắn hiện tại đã chiếm cứ thượng phòng, so với ta cùng Điệp Kiệt tốc độ đều phải nhanh. Hắn đạt được cột mốc xác suất là trong chúng ta to lớn nhất. Vì lẽ đó, ngươi nói Điệp Kiệt có thể hay không đáp ứng yêu cầu của ta? Phục tử chiếm được thượng phòng. Thôi anh ba người nghe vậy cả kinh. Thiếu chủ, ngươi muốn cho Điệp Kiệt ra tay giết phục tử? Điểm này, hắn e sợ không làm được chứ. Dương Tiễn nghe vậy, cười gần lắc đầu, giết phục tử. Liền ngay cả ta đều không có tự tin 100% giết chết cái này phục hy đại thần chi mạch hậu nhân. Hán Điệp Kiệt đương nhiên không làm được, chỉ có thể chờ đợi đến vùng thế giới này đại loạn, phục tử triển khai thủ đoạn mới có thể hiện hóa ra nhược điểm. Chờ khi đó mới là chúng ta ra tay cơ hội tốt nhất. Ta muốn cho hắn giết người, là Diệp Hàn. Diệp Hàn, cái kia từng giết chết thần đình mấy người tiểu tử. Dương Tiễn rốt cục muốn ra tay với hắn rồi, đồng thời còn khá là kiên kỵ dáng vẻ, không có tự mình ra tay, mà là mượn Điệp Kiệt sức mạnh. Bọn họ có thể đáp ứng chúng ta? Thôi anh vẫn có chút không hiểu. Có câu nói tốt, không lợi không dậy sớm nổi. Tàn khốc tu luyện giới càng là như vậy, không có nhất định chỗ tốt. Không có ai hội nguyện ý cùng người nào đó là địch, trừ phi lẫn nhau trong lúc đó sức chiến đấu cực kỳ cách xa. Trải qua mấy trận chiến đấu, Diệp Hàn đã chứng minh sức chiến đấu của chính mình, không phải người bình thường có thể đối kháng. Điệp Kiệt hội cam tâm mạo hiểm sao? Hiển nhiên sẽ không. Nhưng là, thôi anh ba người biết đến tin tức, lại sao lại so với Dương Tiễn nhiều? Dương Tiễn nghe vậy cười gằn, hắn đương nhiên sẽ xuất thủ. Ngươi nói cho hắn, Điệp huyết ma quật vị kia vệ thần tộc lao cẩu đã chết rồi, còn có huyết ý thần tướng, bọn họ đều là chết ở Diệp Hàn trong tay. Có những này cừu hận thúc đẩy, hơn nữa cột mốc tin tức, hắn khẳng định không nhẫn lại được. Phệ thần tộc tiền bối chết rồi. Điệp Kiệt tuổi hạ huyết ý thần tướng cũng chết ở Diệp Hàn trong tay. Thôi anh ba người nghe vậy, lập tức rõ ràng Dương Tiễn tại sao như thế có niềm tin. Không sai, này xác thực là sinh tử đại thù rồi. Có như vậy cừu hận làm nền, Điệp Kiệt hay là thật sự khả năng ra tay. Thiếu chủ anh minh. Thôi anh ba người chắp tay thi lễ, biểu thị bội phục. Mà Dương Tiễn không một chút nào cho rằng ý, cười lạnh, đây chỉ là một bắt đầu. Vân Dương bi giới mỗi cái thành trì Vân Dương đại điện cũng sắp kết thúc chứ. Chúng ta cũng nên kế tục mở rộng thực lực của chính mình. Phân phó, để mỗi cái thần tướng cũng bắt đầu chiêu thu chính mình người theo đuổi. Nay trận đại chiến, bia đỡ đạn cũng là rất trọng yếu. Hai tay chuẩn bị. Thôi anh ba người nghe vậy, đồng thời gật đầu, lấy đó biết được. Sau đó, đợi ở chỗ này nữa đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý tứ gì. Quang môn đều biến mất, ở lại chỗ này còn không là không công để tâm tình của chính mình không tốt. Dương Tiễn cũng không nhận ra, khi, làm, phục tử đám người một lần nữa đi ra, còn có thể ở nơi này. Phục gia tiền bối bố trí, làm sao có khả năng ngu như vậy. Nghĩ tới đây, Dương Tiễn phẫn hận quay đầu, xoay người rời đi. Mà đúng vào lúc này, biến mất cánh cửa ánh sáng sau lưng, đã giáng lâm ở một phe khác bên trong không gian Diệp Hàn đám người, thì lại chính đang hô to may mắn. Không lo được quan sát chu vi, phục tử một cửa bế phía sau cánh cửa ánh sáng, tận mắt quang môn biến mất ở một mảnh trong hư vô, lúc này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía Diệp Hàn, "Diệp Hàn huynh đệ, lần này thực sự là đa tạ rồi." Phục tử cung kính chắp tay, trực tiếp bái một cái. Thấy cảnh này, mọi người không có bất cứ người nào cảm giác vô cùng kinh ngạc, trái lại lơ là một chút, dồn dập nói theo. Không sai, Diệp Hàn công lao thực sự là quá lớn. Đánh giết Thạch Bạch cùng Phi Lộc, đây là Diệp Hàn lần thứ nhất giải cứu bọn họ. Giết chết Ngũ Hành Thần Quân là lần thứ hai, trợ giúp Phục Tử thành công mở ra quan môn, đương nhiên chính là lần thứ ba. Ba lần cứu mạng, chẳng phải cảm tạ. Diệp Hàn thấy thế, cũng không né tránh, khẽ mỉm cười. Đây là hắn nên được. Nhưng cùng Phục Tử bản thân cũng có quan hệ rất lớn. Nếu như không phải Phục Tử lúc trước đã chứng minh chính mình lòng nhân nghĩa, Diệp Hàn là tuyệt đối không thể ra tay. Việc nhỏ. Diệp Hàn nâng dậy Phục Tử, cười nhạt. Chúng ta vẫn là bận bịu chính sự đi. Nói, Diệp Hàn xem hướng về phía trước. Chỉ thấy chung quanh đen kịt một màu, mọi người liền phảng phất hoàn toàn đứng ở đen kịt một màu hư vô trong bầu trời đêm, không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Có thể nhìn thấy, chỉ có chính mình dưới chân một tấc vông. Nhìn thấy những này, Diệp Hàn không khỏi hơi nhíu mày, Phục Tử huynh, này chính là các ngươi Phục gia chân chính tổ địa. Đúng. Chính sự quan trọng hơn. Bị Diệp Hàn một lời nhắc nhở, mọi người cũng liền bận bịu đánh giá bốn phía, nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi giống như Diệp Hàn, chân mày hơi nhíu lại. Phục gia tổ chính là bộ dáng này. Nơi này cũng không món đồ gì mà. Phục Tử nghe vậy, nhìn thấy trên mặt mọi người nghi hoặc, lập tức khẽ mỉm cười, đúng, nơi này chính là. Bất quá, nơi này đương nhiên không phải nó chân chính dáng vẻ. Nói, Phục Tử xoay cổ tay một cái, lập tức, một cái dáng dấp cổ điện ngọc bài xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, nhìn qua đã không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Thậm chí ngay cả Diệp Hàn đều không thể thấy rõ động tác của hắn, tiếp theo một cái chớp mắt, Phục Tử trong tay ngọc bài đã đột nhiên biến mất, phản phất hòa vào mọi người không gian chung quanh bên trong. Mà đúng vào lúc này, đột nhiên, ầm. Một tia ai cũng lơ là không được mãnh liệt tia sáng đột nhiên giáng lâm, rọi sáng chu vi tất cả. Chu vi thay đổi, đột nhiên hiển hóa ra ngoài tất cả, thậm chí lấy Diệp Hàn tâm trí đều không khỏi trực tiếp cương ở tại chỗ, có thể thấy được đấy lòng kinh hãi đến cùng cường liệt bao nhiêu. Chương 418, thế giới bản nguyên Phục Tử hoài bão. Ầm. Đầu tiên ánh vào mọi người mi mắt là quang, rực rỡ ánh sáng long ánh. Bao quát Diệp Hàn ở bên trong, tất cả mọi người cũng không nhịn được ngẩng đầu lên, hướng những này quang chiếu nghiêng xuống phương hướng nhìn lại. Một vầng mặt trời, có thể nói như vậy. Thế nhưng lúc này hiện lên ở trước mắt mọi người Thái Dương có thể cùng phổ thông Thái Dương không một chút nào như thế, này Thái Dương là bảy màu. Hào quang bảy màu vần quanh, đầy dây thần bí khí tức. Khi, làm, những ánh sáng này rơi tại trên người mọi người, bao quát Diệp Hàn ở bên trong, đều không khỏi lòng sinh một loại thuần túy cảm giác. Cái cảm giác này, gọi là thoải mái. Không sai. Chính là hai chữ này. Diệp Hàn rõ ràng có một loại ảo giác, chính mình liền phảng phất là một con cá, chính rong ruổi rong chơi ở trên thế giới tối ấm áp bên trong đại dương, không buồn không lo, không có một chút xíu áp lực. Sao có thể có chuyện đó? Tình huống như thế, để Diệp Hàn há hốc mồm. Thoải mái, này vốn không nên tồn tại. Phải biết, hắn cùng tuyệt đại đa số võ tu điểm khác biệt lớn nhất, dù là hắn con đường võ đạo thực sự là quá phức tạp, trong cơ thể đầy dây các loại sức mạnh, dòng máu phượng hoàng, kim ô lực lượng, lôi hỏa lực lượng, chân dương nguyên lực, phượng hoàng sinh lực, sức mạnh hủy diệt, nhân quả lực lượng, hắn sức mạnh trong cơ thể thực sự là quá hơn nhiều. Cũng chính vì như thế, Diệp Hàn muốn tìm được một cái cung hắn ở mỗi cái phương diện đều cảm giác thích hợp địa phương tu hành, thực sự là quá khó. Nơi như thế này, hầu như không thể tồn tại. Thế nhưng hiện tại, nó xuất hiện. Ở những ngày quang chiếu bao phủ xuống, Diệp Hàn thật sự cảm giác được toàn diện thư thích, quanh thân 36,000 cái lỗ chân lông đều muốn mở ra, trong cơ thể các loại sức mạnh đều ở thỏa thích biểu đạt bên trong. Này quang, tuyệt đối không bình thường. Không chỉ là Diệp Hàn chính mình có cảm giác như vậy, cũng không ngừng hắn một người phát hiện đỉnh đầu những ánh sáng này kỳ lạ. Tất cả mọi người hầu như đều như vậy. Mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc, nhìn về phía Phục Tử, chờ đợi lời giải thích của hắn. Những ánh sáng này là hắn triệu hoán mà đến, đối với này, hắn đương nhiên rõ ràng nhất. Phục Tử tựa hồ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tình cảnh này, sâu sắc say mê sau khi nhìn thấy trên mặt mọi người nổi lên nghi hoặc, lại sâu sắc nhìn thấy trôi nổi ở đỉnh đầu mọi người đoàn kia Thái Dương, đáy mắt tránh qua một tia xuất phát từ nội tâm kính phục, lúc này mới rốt cục mở miệng, này không phải Thái Dương, đây là thế giới bản nguyên. Thế giới bản nguyên, bốn chữ này vừa ra, bao quát Diệp Hàn ở bên trong, tất cả mọi người đều há hốc mồm. Thế giới bản nguyên, đây là thật sự. Mọi người ở đây không ai không biết thế giới bản nguyên, bởi vì tu luyện giới người người đều biết. Nghe đồn ở vũ trụ này trung ương nhất tồn tại thế giới bản nguyên, tam giới bên trong tất cả sức mạnh đều là lấy nó làm trụ cột căn bản. Nói cách khác, nói nó chống đỡ thành lập toàn bộ tam giới cũng có thể. Ở trong đó rồi giao thế giới lực lượng, đây là tam giới hết thể sinh linh sức mạnh, bao quát sinh mệnh chân chính cội nguồn. Mà hiện tại thế giới bản nguyên liền như vậy xuất hiện ở trước mắt của chính mình, mọi người không thể tin được, Diệp Hàn cũng không thể tin được. Không phải bọn họ nhất định phải hoài nghi, mà là Phục Tử nói tới những này thực sự là quá khó mà tin nổi rồi. Phục Tử hiển nhiên cũng nhìn ra mọi người không hiểu, nói là thật sự. Vùng không gian này kỳ thực đã không ở Vân Dương Bí Giới bên trong, là ta Phục gia tổ tiên mở ra đến, ở Vân Dương Bí Giới ở ngoài bám vào. Không tin, các ngươi có thể liếc mắt nhìn dưới chân của chính mình. Dưới chân. Mọi người nghe vậy sững sờ, đội bác cúi đầu, hướng dưới chân nhìn lại. Vừa nãy đỉnh đầu ánh sáng xuất hiện quá thần kỳ, hấp dẫn lấy toàn bộ của bọn họ sự chú ý, trái lại không có để ý đến chính mình dưới chân biến hóa. Nhưng mà khi bọn họ thấy rõ dưới chân tất cả, bao quát Diệp Hàn ở bên trong, tất cả mọi người lại choáng váng. Họa. Bọn họ nhìn thấy một bức họa. Bức họa này là quen thuộc như vậy, bởi vì nó miêu tả chính là toàn bộ Vân Dương Bí Giới toàn bộ thiên địa. Đây là giả tạo sao? Không, nó là chân thực. Ở trong đó, Diệp Hàn thậm chí có thể mơ hồ nhận ra Vân Thủy Cự Thành tồn tại, tựa hồ còn có lít nha lít nhít điểm đen, đại diện cho từng cái người chính đang động tác buôn ba. Là thật sự. Mọi người hiện tại tương đương với chính đang quan sát toàn bộ Vân Dương Bí Giới. Đây là ra sao thủ đoạn? Phục gia tiền bối, dĩ nhiên có bực này thần thông. Trong lúc nhất thời, mọi người đối với Phục Tử trước đó những câu nói kia đã tin 5 phần. Phục gia tiền bối nếu có thể làm đến một bước này, tìm tới thế giới bản nguyên tựa hồ cũng không có cái gì đại không được. Phục Tử thấy đại gia thoáng bình tĩnh lại, lúc này mới tiếp tục nói, thế nhưng thế giới này bản nguyên không phải là ở vùng không gian này bên trong. Tổ tiên sở dĩ ở Vân Dương Bí Giới bên ngoài mở ra vùng không gian này, dù là muốn tìm kiếm Vân Dương Bí Giới tồn tại nguyên nhân, phát hiện thế giới bản nguyên hoàn toàn là không thể nghi ngờ gian gặp phải. Nhìn như rất gần, kỳ thực nó cách chúng ta đặc biệt xa. Nhưng các tổ tiên nỗ lực cũng không phải là không có bất kỳ thu hoạch. Bọn họ phát hiện, thế giới này bản nguyên xác thực cùng chúng ta Vân Dương Bí Giới có quan hệ. Cột mốc chính là từ này bên trong sinh ra. Đồng thời, không ngừng một biên. Cái gì? Lời vừa nói ra, mọi người kinh hãi. Không ngừng một biên. Vân Dương Bí Giới bên trong sinh ra cột mốc không phải mỗi một lần mới một cái sao? Vì sao ở thế giới bản nguyên bên trong, hội sản sinh không ngừng một cái cột mốc, mà tiến vào Vân Dương Bí Giới mới vẹn vẹn một cái? Mọi người hoàn toàn không nghĩ ra. Nhưng là, Diệp Hàn rõ ràng, không ngừng một cái. Đó là đương nhiên. Bởi vì như Vân Dương Bí Giới nơi như thế này, vốn là không ngừng một cái. Ngày xưa, hắn từng ở Lê Chí trong tay cái viên này quả cầu thủy tinh bên trong từng thấy, như Vân Dương bí cảnh như vậy không gian, có tới lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái. Nếu như mình đỉnh đầu này Thái Dương chân chính là cột mốc sinh ra vùng đất bản nguyên, một lần xuất hiện cột mốc, khẳng định cũng là lên tới hàng ngàn, hàng vạn viên. Cùng lúc đó, Diệp Hàn cũng ý thức được, Phục Tử những câu nói này bên trong một cái chỗ không đúng. Đỉnh đầu Thái Dương là thế giới bản nguyên sao? Không, tuyệt đối không phải. Thế giới bản nguyên quá thần bí. Mặc dù là thật sự xuất hiện ở thế nhân trước mặt, cũng tuyệt đối sẽ không bị Chí Tôn Điện Đường bản thân quản lý, còn có thể sinh ra cột mốc thứ này. Giải thích duy nhất dù là Phục Tử trong miệng thế giới này bản nguyên là Chí Tôn Điện Đường sáng tạo ra đến, nó hay là cùng thế giới bản nguyên rất giống, liền nắm giữ sức mạnh đều là giống nhau, nhưng tuyệt đối không phải thế giới chân chính bản nguyên. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn lại không khỏi đột nhiên mở ra. Nếu như thay cái góc độ đến xem, đối với Vân Dương Bí Giới chờ Chí Tôn Điện Đường trưởng khống không gian tới nói, này Luân Thái Dương là cung bạn vật sinh trưởng cội nguồn, được gọi là thế giới bản nguyên, cũng không có cái gì không đúng. Chỉ có điều này không phải toàn bộ tam giới thế giới bản nguyên mà thôi. Ý nghĩ đến đây, Diệp Hàn đấy lòng đã là trong suốt, lần thứ hai nhìn về phía Phục Tử, cho nên đây chính là ngươi Phục gia tổ tiên chuẩn bị ở cột mốc giáng lâm trước đó đem nó lực hạch. Diệp Hàn lần thứ hai đem mọi người thức tỉnh. Phục Tử nghe vậy khoe miệng nhưng lập tức nổi lên một nụ cười khổ, nói: Diệp huynh, ngươi thực sự là quá để mắt ta Phục gia. Nếu như là ta Phục gia đời thứ nhất tổ tiên Phục Hy đại thần, đừng nói là cướp đoạt một viên cột mốc, chính là đem toàn bộ thế giới bản nguyên chiếm vì bản thân có, ta cũng không một chút nào giận mình. Nhưng là, ta Phục gia mạch này tổ tiên là không có loại thủ đoạn này. Trước tiên tổ truyền xuống phương pháp, vô cùng bảo thủ, nhưng là bọn họ có thể làm được tất cả. Nói tới chỗ này, Phục Tử đáy mắt tinh mang đột nhiên lóe lên, các tổ tiên nghĩ đến phương pháp, không phải ở cái viên này cột mốc giáng lâm đến Vân Dương Bí Giới lấp về đằng sau đó nó, mà là từ thế giới này bản nguyên bên trong cướp đoạt một tia lực lượng bản nguyên. Cột mốc là từ thế giới bản nguyên bên trong sinh ra. Nó vốn là nắm giữ thế giới lực lượng bản nguyên, mà chỉ cần ta có thể tuần hoàn lão tổ môn bản giao tất cả, cướp đoạt đến một tia thế giới lực lượng bản nguyên, như vậy chỉ cần cột mốc một giáng lâm, ta liền có thể biết nó vị trí cụ thể, xa ở những người khác tìm đến trước đó. Thậm chí, dựa vào này một tia thế giới lực lượng bản nguyên, ta còn có thể chủ động thử nghiệm để nó hướng ta tới gần, hướng ta giáng lâm. Ngươi nói, nếu là như thế, ta chiếm được cột mốc xác suất không phải đại quá nhiều. Sau đó, ta hoàn toàn có thể lợi dụng này một viên cột mốc, cùng bất luận cái nào đến từ ngoại giới thiên tuyển chi làm giao dịch, để giải thả toàn bộ Vân Dương bí giới vì là yêu cầu, lập xuống huyết thệ, sẽ đem cái này cột mốc giao cho hắn. Từ đó về sau, ta Vân Dương bí giới không hề bị đến như vậy đại kiếp nạn đả kích. Phục Tử nói, khí vũ như ngang, khí thế cảm hóa chu vi một đám người. Rất hiển nhiên, bọn họ đang lựa chọn gia nhập Phục Tử trận doanh thời gian, trong lòng liền có như vậy theo đuổi cùng trả thù, từng cái hai con mắt sáng lên, lấp lóe không ngừng, khá là sùng bái nhìn Phục Tử. Mà Phục Tử, ở một câu nói tận thời gian, bỗng dưng quay đầu, nhìn về phía Diệp Hàn, đáy mắt tinh mang bùng lên, Diệp Hàn huynh, ngươi cảm thấy ta kế hoạch này có thể thành công hay không? Hỏi Diệp Hàn. Mọi người nghe vậy, cảm thấy Phục Tử hành động này cũng không có cái gì kỳ lạ. Dù sao, dựa theo Diệp Hàn biểu hiện ra sức chiến đấu, hắn tuyệt đối là mọi người bên trong mạnh mẽ nhất cái kia một cái, phán đoán của hắn cùng ý kiến, mọi người hay là muốn nghe. Nhưng là khi, làm, Diệp Hàn nghe được Phục Tử hỏi dò, cả người nhưng bỗng dưng sững sờ. Hỏi ta, chẳng lẽ Phục Tử đã phát hiện ta cũng là tiên tuyển chi thân phận? Nay đã không phải Diệp Hàn lần thứ nhất ở trong lòng sản sinh như vậy nghi hoặc. Ở Đoạn Kiếm Thành nhìn thấy Phục Tử lần đầu tiên, hắn liền có cảm giác như vậy, chỉ là hai người ngầm hiểu ý, vẫn chưa chân chính làm rõ mà thôi. Phục Tử có thể thành công hay không? Nói thật, Diệp Hàn cũng không biết. Hắn duy nhất xác định chính là, nếu như Phục Tử thật sự có thể đạt được một tia thế giới lực lượng bản nguyên, hắn có thể đạt được cột mốc xác suất tự nhiên sẽ lớn hơn nhiều. Thế nhưng, một viên cột mốc liền có thể làm cho cả Vân Dương bí giới giải phóng, từ đây từ trí tôn điện đường kiểm tra môn hạ chuẩn đệ tử đội ngũ bên trong đi ra ngoài sao? Khó, rất khó. Diệp Hàn mình là trời tuyển chi, nếu như hắn có thể đạt được cột mốc, trở thành trí tôn điện đường đệ tử chính thức, cũng căn bản là không có cách bảo đảm Vân Dương bí giới tương lai sẽ là như thế nào, huống chi là những người khác. Lại nói, bao năm qua đến, ở Vân Dương bí giới bên trong đạt được cái viên này cột mốc người không ít, rất hiển nhiên, bọn họ đều thành trí tôn điện đường đệ tử chính thức, chỉ là Diệp Hàn xưa nay chưa từng nhìn thấy mà thôi. Thế nhưng, dù vậy, Vân Dương bí giới bên trong liên quan với cột mốc đại kiếp nạn vẫn còn tiếp tục, vẫn cứ tồn tại. Cho nên nói, Phục Tử hoài bao muốn phải hoàn thành, thực sự là quá khó rồi. Nhưng là, khi, làm, nhìn Phục Tử tràn ngập hy vọng hai con mắt, Diệp Hàn những câu nói này làm thế nào cũng không nói ra được. Hắn thực sự là không muốn đả kích Phục Tử. Thế nhưng là lại không thể không trả lời. Bởi vậy, Diệp Hàn đầy đủ trầm ngâm thật lớn một hồi, này mới nói, ta cảm thấy, ngươi đạt được cột mốc xác suất hẳn là vượt xa những người khác. Còn tương lai, ta một cái tiểu tiểu thiên nguyên cảnh võ tu cái nào có thể biết. Phú Minh, ngươi quá để mắt ta. Bất quá, vạn sự khởi đầu nan, cao trăm trượng lâu bình địa lên, căn cơ quan trọng nhất, chúng ta vẫn là trước tiên đạt được cột mốc, lại nói cái khác. Nghe được Diệp Hàn, mọi người trong mắt rồn rập sáng lên. Không sai, cột mốc thuộc về, mới là then chốt. Mà đặt ở trước mặt, đương nhiên là đạt được cái kia một tia thế giới lực lượng bản nguyên mới trọng yếu nhất. Phục Tử chính mình cũng rõ ràng điểm này. Thế nhưng và những người khác không giống, hắn quan tâm càng nhiều là Diệp Hàn quan điểm. Khi, làm, nghe ra Diệp Hàn trong lời nói không xác định, trái tim của hắn không khỏi có chút thấp thỏm lên. Lẽ nào, nguyện vọng của ta thật sự không thể thực hiện sao? Mà toàn bộ Vân Dương bí giới, liền nhất định phải ở này từng cuộc một đại kiếp nạn dưới, rơi vào vĩnh viễn không có điểm dừng luân hồi. Chương 419, vô tận chỗ tốt sinh mệnh hủy diệt. Phục Tử rất thấp thỏm. Nhưng nếu Diệp Hàn đều như vậy nói rồi, hắn cũng biết, dù cho chính mình lại hỏi tới, đáp án khả năng cũng so với này cũng không khá hơn chút nào, cuối cùng ở trong lòng thở dài một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu, lấy đó biết được. Thủy muốn từng miếng uống, lộ muốn từng bước đi. Trước mặt trọng yếu nhất, hay là muốn trước tiên đạt được cái kia sợi thế giới lực lượng bản nguyên mới bâng. Ý thức được điểm này, Phục Tử quay đầu nhìn về phía trước người mọi người, đại gia liền ở ngay đây tu luyện đi. Thử nghiệm trưởng khống một tia thế giới lực lượng bản nguyên, nhất định phải trận pháp phụ tá mới có thể làm đến. Ta bố trí trận pháp, chỉ ít cần mười mấy ngày thời gian, còn hy vọng chư vị có thể chờ ta. Mười mấy ngày? Mọi người nghe vậy, trên mặt cũng không có lộ ra cái gì vẻ không kiên nhẫn. Chỉ là mười mấy ngày mà thôi, đại gia chờ lên. Phải biết, từ Đoạn Kiếm Thành một đường chạy tới nơi này còn cần mười mấy ngày đây. Bọn họ lưu ý không phải thời gian bao nhiêu, mà là sự tình thành bại. Phục gia tổ cũng đã đi vào, Dương Tiễn Thần Đình bị ngăn cách ở bên ngoài, báo trước sự tình chính đang hướng về thật phương hướng phát triển, mỗi người đều trên người ung dung, gật đầu lấy đó biết được, lập tức túm năm tụm ba tảng ra, trên mặt có chứa vui sướng. Nghỉ ngơi. Tuy rằng Phục Tử nói chính là để đại gia nghỉ ngơi, thế nhưng ai cũng có thể thật sự nghỉ ngơi. Phục gia tổ, đây chính là một khối bảo địa. Bị thế giới bản nguyên hóa thành thái dương như vậy soi sáng, mỗi người đều có thể cảm thấy phảng phất mãi mãi cũng không cách nào dùng hết sức sống. Hoàn cảnh như vậy, đương nhiên chỉ thích hợp làm một chuyện, tu luyện. Ở Phục gia tổ, mọi người nhận biết tự thân thuộc tính linh lực chí ít là ngoại giới gấp 3 có thừa. Gấp 3, khái niệm này nghĩa là gì? Ở một mức độ nào đó, hoàn cảnh cải thiện một đinh nửa điểm đối với một cái võ tu luyện ảnh hưởng đều là to lớn, chớ nói chi là đầy đủ tăng lên gấp 3. Bởi vậy, chỉ là một hồi thời gian, ngoại trừ Phục Tử ở ngoài mỗi người đều chìm đắm nhập trong tu luyện, toàn bộ Phục gia tổ một lần nữa trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Hàn cũng không ngoại lệ. Mà thấy cảnh này, Phục Tử nhẹ nhàng nở nụ cười, dứt bỏ trong lòng do dự cùng nghiêm nghị, xoay cổ tay một cái, từ trong nhận chứa đồ lấy ra các loại đã sớm chuẩn bị kỹ càng bố trí đại trận vật liệu, bắt đầu bố trí đại trận. Mỗi người quản lý chức vụ của mình. Ở Phục gia tổ, mỗi người đều có chuyện làm của chính mình, bởi vậy, thời gian trôi qua rất nhanh. Bất chi bất giác, đã là 10 ngày qua khứ. Phục Tử chính đang bố trí đại trận cũng đã hoàn thành thất thất bát bát, còn kém cuối cùng một phần liền muốn hoàn chỉnh. Mà đối với những này, Diệp Hàn cũng không biết. Hắn đang tu luyện. Chỉ là, hắn tu luyện dáng dấp và những người khác tuyệt nhiên không giống. Những người khác hoặc là khoanh chân cố định, cảm thụ chu vi thân thiết thiên địa linh lực, tăng cường chính mình nội tâm cảm ngộ, cũng có người khua tay múa chân, phản phất là ở nghiệm chứng cái gì lý niệm, đột phá trong lòng mình một cái nào đó tu luyện tới nan đề. Diệp Hàn liền tương đương kỳ lạ. Chỉ thấy hắn một đôi mắt tròn tròn, liên tục nhìn chằm chằm vào huyền ở đỉnh đầu mọi người, nhưng lại không biết khoảng cách vùng không gian này có bao nhiêu vạn dặm thái dương. Diệp Hàn đang xem là thế giới bản nguyên. Tuy rằng bên trong hiện ra một mảnh hỗn độn, Diệp Hàn căn bản là không có cách thấy rõ, nhưng là từ thế giới này bản nguyên bên trong, Diệp Hàn vẫn cứ có thể nhìn thấy phần lớn người đều không thể nhìn thấy đồ vật, thí dụ như diễn hóa cùng hủy diệt. Không sai, đây chính là thế giới bản nguyên chân thật nhất trạng thái. Nó cùng thái dương chân rất giống. Mỗi giờ mỗi khắc đều đang tiêu đốt, các loại lực lượng của đất trời dâng trào khuếch tán, bao phủ như vân dương bí giới như vậy một thế giới nhỏ. Nó là rất nhiều trong tiểu thế giới vạn vật sinh tồn chất dinh dưỡng. Từ phương diện này tới nói, nó chính là sinh mạng cội nguồn, vạn vật sinh tồn đều không thể rời bỏ nó. Thế nhưng như từ bản thân nó mà nói, này lại là một hồi hủy diệt, kéo dài hủy diệt. Tiêu đốt là cần năng lượng, đồng thời khẳng định là vẫn nơi đang điên cuồng tiêu hao bên trong. Đây chính là Diệp Hàn từ bên trong nhìn thấy hủy diệt. Dựa theo loại này xu thế, hắn biết một ngày nào đó, dù cho không có bất kỳ người nào quấy rối, nó cũng sẽ chính mình biến mất hầu như không còn. Chờ khi đó, rất nhiều thế giới đều muốn rơi vào vĩnh viễn không có điểm dừng bóng đêm vô tận. Trừ phi Chí Tôn Điện Đường còn có năng lực có thể nắm một viên thế giới mới bản nguyên đi ra. Này không phải thật sự thế giới bản nguyên, hoặc là nói tuyệt đối không phải tam giới thế giới bản nguyên. Chí Tôn Điện Đường có thể làm được chuyện như vậy, Diệp Hàn thực sự là không một chút nào giật mình. Thế nhưng khi thấy trước mắt tất cả những thứ này thì Diệp Hàn đột nhiên nghĩ đến một cái càng thêm vấn đề nghiêm trọng. Dù cho nó là giả, nó hẳn là cũng là một cái loại nhỏ thế giới bản nguyên, có năng lực cùng tam giới thế giới bản nguyên giống nhau như lúc. Nhưng là nó hiện tại chính mỗi giờ mỗi khắc không nơi đang tiêu hao bên trong, nói không chừng lúc nào sẽ triệt để tan rã. Như vậy, chân chính tam giới thế giới bản nguyên đây, nó có phải là cũng ở chịu đựng đồng dạng thi nghiên, đối mặt vấn đề giống như vậy? Nghĩ tới đây, Diệp Hàn tâm tư im bặt đi. Hắn không dám suy nghĩ nhiều. Tam giới thế giới bản nguyên biến mất, sự thật ấy ở là quá khủng bố. Dù cho là thật sự như vậy, Diệp Hàn cũng thật sự biết rồi, lấy hắn hiện tại tu vi võ đạo, cũng vì này làm không được bất cứ chuyện gì, suy nghĩ nhiều vô ích, không bằng cắt đứt. Diệp Hàn cũng là làm như vậy. Đêm này nháy mắt ý nghĩ ngấp trong não hải đáy lòng, nhắm hai mắt lại, khi làm một lần nữa mở, bên trong đã là một mảnh thanh minh. Diệp Hàn vẫn còn tiếp tục xem trôi nổi lên đỉnh đầu thế giới bản nguyên. Nhưng lúc này sản sinh ở đáy lòng hắn ý nghĩ, đã không phải sinh tồn cùng tử vong đơn giản như vậy. Sinh mệnh cùng hủy diệt, cũng là có thể hòa làm một thể sao? Sinh mệnh cùng hủy diệt. Ở những người khác xem ra, chuyện này căn bản là tuyệt nhiên ngược lại hai loại hình thái, hóa thành sức mạnh, cũng là như thế. Nhưng ở Diệp Hàn trong lòng, cũng không phải là như vậy. Trong cơ thể hắn, liền đồng thời tồn tại phượng hoàng sinh lực cùng sức mạnh hủy diệt. Không nói những người khác, liền ngay cả Diệp Hàn cũng cảm thấy như vậy đặc biệt kỳ quái. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy trôi nổi lên đỉnh đầu thế giới bản nguyên thì lại phát hiện đây là bình thường. Thế giới bản nguyên bên trong cũng đồng thời tồn tại sinh mệnh cùng hủy diệt sức mạnh. Chúng nó cùng sức mạnh khác dung hợp làm một, cùng ra một mạch. Nó có thể làm được, vậy ta đây. Bất chi bất giác, Diệp Hàn rơi vào trầm ngâm bên trong, hai lô thai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, rơi vào tinh thần của chính mình thế giới. Loại này lặng lặng tìm hiểu, đối với Diệp Hàn tới nói là cực kỳ hiếm thấy. Hắn không có như vậy thời gian, mà phục gia tổ nhưng cho hắn một cái cơ hội như vậy. Lập tức phượng hoàng sinh lực cùng sức mạnh hủy diệt đồng thời xuất hiện ở Diệp Hàn trong đan điền, một đen một trắng, hoàn toàn khác nhau sức mạnh, chợt bắt đầu phóng theo thế giới bản nguyên, thử nghiệm dung hợp. Hành động này có phải là có người đến sau, Diệp Hàn không biết. Thế nhưng khẳng định là chưa từng có ai động tác. Dù sao, đồng thời nắm giữ sinh mệnh lực lượng cùng sức mạnh hủy diệt người, thực sự là quá thiếu. Diệp Hàn biết được, cũng chỉ có hắn một người mà thôi. Nhưng mà khi làm, Diệp Hàn bắt đầu thử nghiệm tìm hiểu, lại phát hiện này thật sự không dễ dàng. Sinh mệnh cùng hủy diệt so với thủy hỏa càng thêm không cho. Sinh mệnh là khởi nguồn vạn vật, hủy diệt là vạn vật điểm cuối. Muốn ở chúng nó giữa hai người tìm ra một cái hoàn mỹ phù hợp điểm, há lại là đơn giản như vậy một chuyện. Dù cho Diệp Hàn trên người chịu nhân quả nghiệp hỏa dương viêm, muốn làm được này không hề có một chút nào đơn giản như vậy. Ta gốc gác không đủ. Diệp Hàn trong nháy mắt hiểu rõ nguyên nhân căn bản, lông mày nhẹ nhàng nhíu lên. Nhưng điều này có thể để hắn biết khó mà lùi sao? Đương nhiên không thể. Diệp Hàn hơi suy nghĩ, tư duy đã chuyển hướng một hướng khác, lấy năng lực của ta, mạnh mẽ dung hợp này hai loại sức mạnh, thực sự là quá không xuất hiện được. Thế giới bản nguyên, căn bản không phải ta có thể phòng theo. Bất quá, thế giới bản nguyên sức mạnh cuối cùng vẫn là muốn bày ra ở trong trần thế. Nếu sinh mệnh cùng hủy diệt sức mạnh có thể ở thế giới bản nguyên bên trong tồn tại, như vậy ở trong trần thế cũng phải làm tồn tại. Diệp Hàn đi nhầm đường, khác như lối thoát. Mà chính vào lúc này, ở trong trần thế mỗi ngày đều muốn xuất hiện một lần cảnh tượng, đột nhiên hiện lên ở Diệp Hàn trong đầu, ánh bình minh vừa ló dạng. Mặt trời chiều ngã về tây. Này hai loại quan cảnh, ở thế tục giới quả thực quá tầm thường bất quá, hầu như không có ai hội để ở trong lòng. Thế nhưng vào lúc này Diệp Hàn trong mắt, chúng nó đại biểu ý nghĩa cũng không có đơn giản như vậy. Nếu như đem đêm đen so sánh hủy diệt, đem ban ngày cho rằng sinh mệnh, ánh bình minh vừa ló dạng cùng mặt trời chiều ngã về tây, chẳng phải là hủy diệt cùng sinh mệnh trong lúc đó chuyển đổi. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn con người đột nhiên sáng lên, mà từ ban ngày đến đêm đen, từ đêm đen đến ban ngày, đây chính là một cái luân hồi. Chương 420, tự nghĩ ra võ học, cướp giật bản nguyên, luân hồi. Nghĩ đến hai chữ này, Diệp Hàn trong mắt đột nhiên sáng ngời. Đúng, sinh mệnh cùng hủy diệt chính là một cái luân hồi. Vạn vật luân hồi, miễn cưỡng gắt gao. Mặt trời mọc là sinh, mặt trời lặn là chết. Một cái trẻ mới sinh sinh ra là sinh, một vị lao nhân tử trần là chết. Có thể mỗi khi một cái sinh linh hồn quy trời xanh, liền có một cái tân sinh linh giáng lâm thế gian. Này chính là sinh tử luân hồi. Hủy diệt cùng sinh mệnh lực lượng, đương nhiên là gần nhất này luân hồi sức mạnh, bởi vì vốn là chúng nó ở thúc đẩy luân hồi đi tới. Như vậy, nếu như đem tất cả những thứ này đều ra chỉ ở võ học công pháp trên đây, Diệp Hàn ánh mắt sáng ngời một lần nữa trở nên ảm đạm. Không, không phải ảm đạm, là càng ngày càng sâu thúy. Nếu như có người có thể xuyên thấu qua mí mắt của hắn nhìn thấy hai con mắt của hắn, tất nhiên có thể nhìn thấy, ở đáy mắt của hắn nơi sâu xa, có màu trắng cùng hào quang màu đen chính đang luân phiên lóng lánh, tựa hồ vĩnh kém xa đình chỉ. Tình ngộ. Diệp Hàn quan sát thế giới bản nguyên bên trong sinh ra cùng hủy diệt, dĩ nhiên liền như vậy tiến vào tình ngộ trạng thái. Đây là tích lũy lâu dài sử dụng một lần thành quả. Ở Điệp Huyết Ma Quật bên trong quan tài lớn bằng đồng tao, liên quan với sinh mệnh cùng hủy diệt, Diệp Hàn đã tìm hiểu đầy đủ một năm rưỡi, rốt cục ở trong lòng sản sinh sinh mệnh cùng hủy diệt hạt giống, một lần thoát bay. Nếu như nói trước đó hắn chỉ là ở đấy lòng sản sinh một tia sợi rễ, như vậy hiện tại, hạt giống này rốt cục muốn phá xác đồng thời khỏe mạnh trưởng thành rồi. Nhưng là, khi làm bắt đầu tìm hiểu, Diệp Hàn lúc này mới phát hiện, hắn gốc gác vẫn là quá đông. Sinh tử, này quá thơ bảo. Xa vừa xa ý cảnh phạm vi, bởi vì sinh tử là quy tắc. Diệp Hàn bắt đầu nhíu chặt lông mày, khó có thể đột phá. Dù cho tìm tới phương hướng, ở võ đạo gốc gác không đủ tình huống dưới, vẫn là đột phá không được. Đây chính là căn cơ duyên cớ. Ở thiên nguyên cảnh võ tu bên trong, Diệp Hàn võ đạo căn cơ tuyệt đối là tài năng xuất chúng nhất, hầu như không người nào có thể cùng hắn sánh ngang. Nếu như thật muốn làm ra một cái khá là, e sợ cũng chỉ có thần đỉnh thiếu chủ Dương Tiễn, phệ thần tộc thiếu chủ Điệp Kiệt có thể cùng hắn khá là một, hai. Thế nhưng, quy tắc thứ này, nhưng là liền ngày xưa Diệp gia lão tổ tông đều chỉ có thể mơ hồ đụng chạm đến một tia tồn tại, há lại là Diệp Hàn hiện tại có thể lý giải. Này lại như rõ ràng nhìn thấy phía trước núi cao, ngọn núi quá cao, không cách nào thành công leo như thế, Diệp Hàn trong lòng tràn ngập không cam lòng. Vạn sự đã chuẩn bị, lại bị tu vi võ đạo của mình hạn chế ở, thực sự là bất đắc dĩ. Đương nhiên, Diệp Hàn sẽ không nốc đến hiện tại liền đột phá chân nguyên cảnh. Tuy rằng hắn hiện tại chỉ là thiên nguyên cảnh thất phẩm đỉnh cao, thế nhưng đột phá chân nguyên cảnh là tuyệt đối không có vấn đề. Có thể then chốt ở chỗ, dù cho là thật sự đột phá đến chân nguyên cảnh, cũng không cách nào tìm hiểu sinh tử quy tắc ca làm sao bây giờ. Diệp Hàn rơi vào đầm chiêu cùng do dự. Nhưng mà chính vào lúc này, đột nhiên, một đạo linh quang ở đáy lòng của hắn đột nhiên sáng lên, thay thế. Ta tuy rằng tìm hiểu không sinh ra tử quy tắc, chỉ có thể đem chúng nó gắn bó ở chân ý cấp độ, nhưng ta có thể lùi mà cầu thứ, đem sinh tử sức mạnh ra chỉ ở sức mạnh khác trên a. Diệp Hàn ánh mắt lập tức sáng lên. Sức mạnh ra chỉ, này đối với những khác võ tu tới nói, thật sự rất khó. Thế nhưng đối với trên người chịu nhiều loại sức mạnh Diệp Hàn tới nói, quả thực lại dễ dàng bất quá. Hắn duy nhất cần làm ra lấy hay bỏ, là đến tột cùng dùng hai loại kia sức mạnh phân biệt thay thế sinh mệnh cùng hủy diệt. Cái vấn đề này giữ không nổi hắn, bởi vì hắn đối với mà nói, quen thuộc nhất đối lập sức mạnh chỉ có hai loại, kim ô lực lượng, thiên ma lực lượng. Một cái đại diện cho con mình, chí cương chí dương. Một cái đại diện cho hắc ám, chí âm chí nhu. Này lưỡng loại sức mạnh hoàn toàn có thể phân biệt đại biểu sinh mệnh cùng hủy diệt. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn cảm giác mình cả người đều thông suốt, không tự chủ được, bên trong đan điền, kim ô nguyên hạch cùng thiên ma nguyên hạch kịch liệt xoay tròn lên, kim ô lực lượng cùng thiên ma lực lượng phảng phất không cần tiền bình thường tiêu tán mà ra. Này lưỡng loại sức mạnh tuy rằng ở thuộc tính trên tuyệt đối đối lập, nhưng ở bản nguyên trên, chúng nó đều là thuộc về Diệp Hàn, đương nhiên sẽ không phát sinh bất kỳ xung đột. Đối với những võ giả khác tới nói, đây tuyệt đối là quá mức bình thường thiên phú cùng thần thông. Thế nhưng Diệp Hàn cần cũng không phải chúng nó dung hợp lại cùng nhau, mà là tách ra đến. Một niệm rung động, bên trong đan điền tất cả lập tức phát sinh biến hóa. Kim ô lực lượng nổi lên, liền phảng phất hình thành một mặt bầu trời, chỉ có điều bầu trời này là màu vàng, long lánh vô hạn hào quang. Thiên ma lực lượng chìm xuống, ngưng hóa thành đen kịt một màu đại địa, lạnh lẽo đông hàn, chỉ có tĩnh mịch, cùng màu vàng bầu trời hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Sau đó, phượng hoàng sinh lực cùng sức mạnh hủy diệt giáng lâm rồi. Ở Diệp Hàn thần niệm điều động dưới, chúng nó hoàn toàn biết mình hẳn là giáng lâm đến cái hướng kia, cùng Diệp Hàn ý chí đồng thời, kim ô lực lượng cùng phượng hoàng sinh lực chưa bao giờ nghe thấy dung hợp, mà thiên ma lực lượng dung hợp, đương nhiên chính là sức mạnh hủy diệt. Quá trình này cũng không phải trong nháy mắt phát sinh. Đây là một cái quá trình dài dằng dặc. Mà vào lúc này, tuy rằng chưa hề đem những sức mạnh này hết mức phát tán ra, chỉ là ở chính mình trong đan điền diễn biến, nhưng Diệp Hàn vẫn có thể cảm ứng rõ ràng đến trong đó chất chứa sức mạnh. Đó là luân hồi sức mạnh. Nghiêm ngặt nói đến, như vậy luân hồi cũng không hoàn chỉnh, chỉ có sinh tử, chưa từng có chỉnh. Nhưng đối với Diệp Hàn tới nói, này đã đầy đủ. Hắn muốn chính là sinh tử va chạm cùng giao kích. Nguồn sức mạnh này, thậm chí để hắn ở trong đó nhìn thấy chính mình triển khai Minh Vương dập đầu cái bóng. Tình cảnh này, để Diệp Hàn tâm không khỏi rung động lên. Tự nghĩ ra võ học. Đây tuyệt đối tính được là tự nghĩ ra võ học rồi. Đồng thời, hắn không có phòng theo bất kỳ tiền nhân võ học vết tích, hoàn toàn là dựa vào nội tính của chính mình cùng đối với chân ý, vũ ý lý giải. Không nghi ngờ chút nào, vừa nhưng đã vận dụng chân ý, này đã là thiên giai võ học rồi. Tự nghĩ ra thiên giai võ học. Đây là người bình thường có thể làm được sao? Diệp Hàn không biết những người khác có thể làm được hay không, thế nhưng ở liền chân ý đều tìm hiểu không ra thiên nguyên cảnh, tuyệt đối không có người thứ hai như chính mình như vậy, sáng tạo ra một môn tiên giai võ học đến. Tự hào, kiêu ngạo, tương tự tâm tình không khỏi ở Diệp Hàn đấy lòng sản sinh, lan tràn. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không có quá đắc ý, trái lại càng thêm để tâm chìm đắm nhập sáng tạo võ học trong quá trình. Bởi vì hắn biết, chỉ cần mình đem cái môn này võ học sáng tạo ra đến, như vậy nên tiếp chính mình, chính là biến hóa long trời lở đất. Trong quá trình này, Diệp Hàn là vẫn đứng ở này phương không gian một góc không lúc đích. Quan tâm hắn có rất nhiều. Dù sao, đối với phần lớn người mà nói, Diệp Hàn đều là rất xa lạ. Càng đặc biệt là ở hắn thể hiện ra mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu sau khi, người người đối với hắn đều thật tò mò. Có thể xem Diệp Hàn ở một bên không lúc đích, nhưng không người nào dám với tiến lên quấy rối hắn, tự nhiên cũng không biết, hắn chính chìm đắm ở trước nay chưa từng có sáng tạo võ học bên trong thế giới. Bởi vậy, liền như vậy, bất chi bất giác, 14 ngày thời gian chớp mắt là qua. Thuộc về phục tử kiến tạo đại trận, cũng rốt cục muốn thành hình rồi. Trận pháp thành hình, có thể cướp đoạt thế giới bản nguyên bên trong thế giới lực lượng bản nguyên rồi. Chương 421, dẫn dắt bản nguyên hồ đồ ra tay. Chương 445, dẫn dắt bản nguyên, hồ đồ ra tay. Đại trận đã thành. Không cần phục tử tuyên bố, ở mảnh này không gian thu hẹp bên trong, mọi người cũng đã biết, phục tử đã bố trí xong toàn bộ đại trận. Dù sao việc quan hệ của mốc, tuy rằng người người đều ở trong tu luyện, có thể vẫn cứ giờ nào khắc nào cũng đang quan tâm phục tử động tác. Từ lúc 3 ngày trước, hắn cũng đã dừng lại hết thảy động tác, chỉ là vẫn trên đất cất bước, kiểm tra đại trận mỗi một chi tiết nhỏ. Đây là đại trận bố trí hoàn thành cuối cùng bước đi. Bọn họ một mực chờ đợi phục tử cuối cùng tuyên bố. Bởi vậy, khi làm phục tử một lần nữa ngẩng đầu lên, mọi người tại đây lập tức biết, đại trận bố trí kết thúc rồi. Là dẫn dắt đỉnh đầu thế giới bản nguyên bên trong lực lượng bản nguyên thời điểm rồi. Để một thoáng, phục tử sắc mặt nghiêm nghị, một lời truyền ra, mọi người lập tức liên tiếp né tránh, không chút nào dám ảnh hưởng đến hắn. Cột mốc rất trọng yếu, có thể cảm ứng được cột mốc tồn tại thế giới lực lượng bản nguyên đương nhiên quan trọng hơn. Ở đây mỗi người đều chỉ lo nhân vì là duyên cớ của chính mình, làm cho phục tử ở đây thất bại. Bởi vậy, chỉ là một hồi thời gian, tất cả mọi người đã phân biệt đứng thẳng ở đại trận hai bên, thần sắc kích động, nhìn phục tử mỗi một cái động tác. Lực chú ý của bọn họ hoàn toàn tập trung ở phục tử trên người. Bởi vậy, không người nhận ra được, Diệp Hàn còn ở này không gian biên giới chìm đắm ở trong tu luyện. Phục tử cảm thấy được, dẫn dắt thế giới bản nguyên bên trong lực lượng bản nguyên, đối với hắn mà nói ý nghĩa trọng yếu hơn, bởi vậy hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ bóng người nào hưởng đến chính mình. Thế nhưng khi thấy là Diệp Hàn chìm đắm trong tu luyện, đồng thời không có một chút xíu động tác thì, phục tử vẫn là lựa chọn không có quấy rầy hắn. Chỉ cần bất động là tốt rồi. Đây là hắn duy nhất, cũng là quan trọng nhất yêu cầu. Chợt, ở xung quanh tất cả mọi người nhìn kỹ, chỉ thấy chạm ở trung ương đại trận phục tử khoanh chân cố định, năm tâm hướng lên trời, hai tay mười ngón đan sen phi phi, từng viên huyền diệu cực kỳ dấu tay sinh ra ở trong hư không, rớt xuống, hòa vào dưới chân đại trận. Đại trận sáng, xích tranh hoàng lục thanh lam tử trắng đen. Các loại kỳ dị sắc thái ở bên trong đại trận sáng lên đồng thời, mọi người rõ ràng cảm ứng được, ở này phương trong đại trận, dựng lên từng luồng hoặc là xa lạ, hoặc là quen thuộc sóng linh lực cùng khí tức. Ngũ hành vận sóng, thuộc tính gió, thuộc tính ánh sáng, hắc thuộc tính bóng tối, sớm xét thức tỉnh. Các loại trúc tính đan dệt một thể, hóa thành một đoàn to lớn ánh sáng. Theo nó độ sáng không ngừng kéo lên, phục tử sắc mặt cũng càng ngày càng nghiêm nghị. Đây là một tòa hợp lại đại trận. Tuy rằng nó không có bất kỳ đánh giết, phòng ngự năng lực, nhưng có thể hội tụ trong thiên địa các loại sức mạnh. Ở trong đó ương, mọi người rõ ràng cảm giác được tương tự thế giới lực lượng bản nguyên khí tức. Không sai, đại trận này chính là phòng theo thế giới bản nguyên mà sáng tạo. Phục tử đương nhiên không thể kiến tạo thành như vậy một tòa đại trận, trong đó phần lớn đều là phục gia tiền bối ở lại chỗ này, phục tử chỉ là làm hơi cải thiện cùng bằng diện. Nhưng này cũng đầy đủ dùng hắn hơn 10 ngày thời gian mới hoàn thành. Cùng lúc đó, mọi người cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi phục tử chuẩn bị thế nào dẫn ra đỉnh đầu thế giới bản nguyên bên trong sức mạnh bản nguyên. Dẫn dắt, tương tự tương sinh. Mỗi người đều biết, tương cùng thuộc tính sức mạnh dễ dàng nhất hòa làm một thể. Cái này cũng là phần lớn võ tu đều sẽ chọn ở đặc biệt trong hoàn cảnh tu luyện thậm chí lên cấp nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì ở như vậy trong hoàn cảnh, bọn họ liền phảng phất có thêm một phần trợ lực, có thể dễ như ăn cháo tìm tới chính mình quen thuộc cũng là tối thích hướng tu luyện cảm giác, dễ dàng nhất tập trung vào trong đó. Bây giờ phục tử bố trí đại trận dẫn dắt thế giới lực lượng bản nguyên cũng là tương đồng đạo lý. Hắn muốn dùng tòa này nhân công bố trí ra hợp lại đại trận, phòng theo thế giới bản nguyên, do đó dẫn dắt ra trong đó sức mạnh. Quả nhiên, ở dưới con mắt mọi người, khi làm ở giữa đại trận ngưng tụ sức mạnh đạt đến một cái đỉnh điểm, trêu đến không gian xung quanh cùng dưới chân đại địa đều mơ hồ rung động lên thời gian, lập tức, ầm. Một đạo sáng lạn cực kỳ màu sắc rực rỡ có sáng, ở phục tử trước người vụt lên từ mặt đất. Cuồng phong bao phủ, tay áo phiên phi, mỗi người hầu như đều bị này cuồng phong thổi không mở mắt ra được, nhưng bọn họ đều đang cố gắng nhìn. Đây chính là vượt thời đại một khắc, bọn họ sao cam lòng liền như vậy lãng phí. Ầm. Cột sáng trung tiên, thẳng tới đấu lưu. Đồng thời đang không ngừng bốc hơi thời gian, trong đó sức mạnh còn đang không ngừng ngưng tụ, dung hợp, đến cuối cùng, tựa hồ đột phá một cái nào đó cực hạn, răng rác. Thiên nứt ra rồi. Không. Không phải thiên, mà là này một vùng không gian bình phong. Nguồn sức mạnh này tình lình đạt đến một cái khiến ở đây hết thảy võ tu cũng không dám tưởng tượng cấp độ, vọt thẳng phá không gian ràng buộc. Ở đây tất cả mọi người đột nhiên cả kinh, lập tức biến sắc. Nhưng khi thấy phục tử trên mặt đột nhiên lộ ra sắc mặt vui mừng thời gian, nhất thời nghĩ rõ ràng, đây là tất nhiên một bước. Thế giới bản nguyên là ở này không gian ở ngoài, muốn dẫn dắt ra trong đó thế giới lực lượng bản nguyên, đương nhiên đầu tiên muốn đánh vỡ vùng không gian này ràng buộc. Mà tiếp đó, phục tử liền không cái gì có thể làm. Bố trí đại trận, ngưng hóa ra cùng thế giới bản nguyên tương tự sức mạnh, này đã là hắn có thể làm tất cả. Tiếp đó, có hay không có thể dẫn dắt ra trong đó chân chính lực lượng bản nguyên, liền muốn mặc cho số phận. Vì lẽ đó, phục tử cũng không có bất luận động tác gì, chỉ là giống như những người khác, đẩy chu vi cuồng phong gào thét, đưa mắt nhìn tới, trong tròng mắt đầy dây mong mỏi. Thành công, nhất định phải thành công a. Nhưng mà, phản phất là nhận biết được phục tử trong lòng các cầu, cô sáng một bước lên trời, tốc độ cực nhanh, vượt qua không gian, hướng cái kia trôi nổi ở thế giới phần cuối thế giới bản nguyên lao đi. Tất cả tương đương thuận lợi. Chỉ là hơn 10 tức thời gian, sắc sỡ cổ sáng cũng đã rất gần gũi dường như một vầng mặt trời giống như thế giới bản nguyên rồi. Thành công, tựa hồ gần trong gang tấc. Mọi người tựa hồ dùng mắt thường đều có thể nhìn thấy, theo sắc sỡ cổ sáng tiếp cận, thế giới bản nguyên ngưng hóa thành quả cầu ánh sáng mặt ngoài, đột nhiên gợn sóng quay cuồng lên. Có hiệu quả. Phương pháp kia thật sự có hiệu. Trong đó thế giới lực lượng bản nguyên bị hấp dẫn rồi. Chúng nó có thể hay không tùy tùng này cổ sáng, giáng lâm đến này một vùng không gian. Ở đây tất cả mọi người trợn cả mắt lên, cũng không dám thở mạnh một tiếng, ánh mắt sáng quắc, lo lắng cực kỳ nhìn trước mắt tình cảnh này. Đến, nhanh dáng lâm xuống a. Tối lo lắng không thể nghi ngờ là phụ tử, vì ngày đó hắn làm quá chuẩn bị thêm, có thể nói đây tuyệt đối là hắn gần nhất thành công một khắc đó. Phóng lên trời sặc sỡ của sáng, dù là hắn có hy vọng, hắn là cỡ nào khát vọng thành công a, bởi vì hắn biết tổ tiên lưu lại đại trận này chỉ có một lần kích hoạt cơ hội, một lần sau khi thì sẽ bị luống sức mạnh mạnh mẽ này triệt để phá hủy, sau đó hắn lại không triển khai loại thủ đoạn này cơ hội. Thế nhưng chuyện thế gian không phải là dựa vào khát vọng liền có thể quyết định thành công hay không. Ở bao quát phục tử ở bên trong mọi người khát vọng nhìn kỹ, đại trận kích hoạt sặc sỡ cổ sáng đã vô hạn tiếp cận thế giới bản nguyên, có thể chính vào lúc này, khiến cho tất cả mọi người ngơ ngác một màn, đột nhiên phát sinh, ầm. Không có nổ vang vang vọng, đây chỉ là mọi người cảm giác. Bởi vì bọn họ nhìn thấy, ở thế giới bản nguyên bên trên, đột nhiên dựng lên một luồng cùng sặc sỡ cổ sáng màu sắc sắp xỉ, nhưng thể tích căn bản không ở một cấp bậc cổ sáng, hướng sặc sỡ cổ sáng mạnh mẽ đánh tới. Đây là dẫn dắt mà ra thế giới lực lượng bản nguyên. Không. Thấy cảnh này, bao quát phục tử ở bên trong mọi người rõ ràng cảm nhận được một cơn lửa giận. Là từ đạo thứ hai của sáng trên tràn ngập lửa giận. Nó phảng phất là cảm nhận được mình bị khiêu khích. Đây là phản kích, mà không phải ôn hòa dẫn dắt. Gây go. Phục tử thấy thế, thay đổi sắc mặt. Thất bại rồi. Hắn bố trí đại trận xúc động sặc sỡ của sáng, không những chưa thành công hấp dẫn đến thế giới bản nguyên, thậm chí còn bị nó coi là địch người. Xong. Phục tử sắc mặt trắng bệnh. Hắn tôi không hy vọng nhìn thấy một màn rốt cục phát sinh rồi. Nhưng mà, này còn không là thảm nhất. Ầm. Hai tia sáng trụ chạm vào nhau. Nếu như nói phục tử mượn dùng đại trận ngưng hóa ra nguồn sức mạnh kia lại như là một gốc cây vừa trồng đến bên trong mầm cây nhỏ, như vậy từ thế giới bản nguyên trên dựng lên nguồn sức mạnh kia, dù là một gốc cây trời xanh đại thụ, chỉ là trong nháy mắt, sắc sỡ cổ sáng biến thành cho bụi, hóa thành vô hình, còn cái kia đạo thứ hai của sáng, từ thế giới bản nguyên trên dựng lên của sáng, thì lại dường như mãnh hổ xuống núi, tuần phục tử bố trí đại trận kích hoạt sức mạnh phương hướng lao. Thẳng tới mà đến. Đây là cái gì? Đây là thiên uy. Cổ sáng vừa đập xuống, bao quát phục tử ở bên trong, đáy lòng của mỗi người đều không khỏi dựng lên một chút hơi lạnh. Gay go. Đây là thế giới bản nguyên phản kích. Nó bị chọc giận rồi. Thế giới bản nguyên làm sao sẽ bị chọc giận? Vấn đề này không phải phục tử có thể hiểu được, càng không cách nào giải thích. Có thể đây chính là sự thực. Phục tử kinh hoàng nhìn thấy, to lớn của sáng tuần chính mình cái kia sặc sỡ của sáng dựng lên quỹ tích lao thẳng tới mà đến, tuy rằng cách xa nhau không biết có bao nhiêu lớp không gian, phục tử đám người cũng không cảm giác được trong đó chất chứa lớn bao nhiêu sức mạnh, nhưng có thể tưởng tượng, ngay cả mình bố trí đại trận ngưng tụ ra nguồn sức mạnh kia, cũng có thể sẽ rách không gian, nguồn sức mạnh này mạnh hơn nó đâu chỉ trăm vạn lần. Đừng nói là này một tòa tiểu không gian, thậm chí ngay cả toàn bộ Vân Dương bị giới cũng không ngăn nổi này thế tiến công, hội trong nháy mắt hóa thành mì phấn. Đây là trời phạt, thiên đạo lựa giận khiển trách. Xong, phục tử trên mặt hoàn toàn tĩnh mịch, bởi vì hắn biết chỉ cần là nguồn sức mạnh này hạ xuống, ở đây tất cả mọi người, bao quát toàn bộ không gian Vân Dương bị giới, hay là đều muốn trong nháy mắt hóa thành hư không, không cách nào nghịch chuyển. Hắn không có sức mạnh như vậy, ở hắn kiến giải bên trong, dù cho là Vân Dương bị giới người mạnh nhất, cũng không có như vậy có thể phá hủy một thế giới sức mạnh. Đây là thần lực. Duy có thần linh mới có thể làm đến. Trong mọi người, một mảnh hoảng loạn. Tuy rằng bọn họ không giống như phục tử, biết được nhiều như vậy, có thể từ trên trời giáng xuống này áp bức là chân thực. Thiên, thật sự muốn sụp sao? Nhưng mà, mọi người ở đây chỉ cảm thấy đỉnh đầu truyền đến áp lực càng lúc càng lớn, cô sáng còn chưa giáng lâm nhóm người mình hay là liền muốn bạo thể mà chết, ở vào vô biên sợ hãi bên trong thì, duy nhất không có kinh hoàng, là Diệp Hàn. Bởi vì, hắn còn chìm đắm ở trong tu luyện. Sinh mệnh, tử vong, quang minh, hắc ám, chân dương lực lượng, thiên ma lực lượng. Diệp Hàn không biết bên ngoài phát sinh cái gì, cũng không biết thời gian quá bao lâu. Hắn vẫn chìm đắm ở sáng tạo võ học công pháp trong quá trình. Quá trình này cũng không dễ dàng, hoặc là nói tương đương gian nan. Ở sáng tạo võ học này một con đường trên, Diệp Hàn đi lại đi rất chậm, ở đưa tay không thấy được năm ngón đen kịt bên trong tìm đòi. Dù cho hắn trên người chịu nhân quả nghiệp hỏa dương viêm, độ tính không biết so với hắn người cao bao nhiêu lần, muốn sáng tạo ra chân chính thiên giai võ học cũng là áp lực to lớn. Có thể chính vào lúc này, đột nhiên, hắn cảm giác một luồng sức mạnh mạnh mẽ từ chung quanh kéo tới, trợ giúp hắn đâm thủng hắc ám. Đối với sinh mạng chân ý cùng hủy diệt chân ý nhận biết càng ngày càng rõ ràng, mãi đến tận, ta ngộ ra đến rồi. Như một đạo linh quang ở trong đầu tránh qua, Diệp Hàn đột nhiên mở hai con mắt. Hắn thành công rồi. sáng tạo ra thuộc về chính hắn, đồng thời bao hàm sinh mệnh cùng hủy diệt hai loại chân ý thiên giai võ học. Ở mở mắt trước mắt, Diệp Hàn đấy lòng khi làm tràn đầy đều là vui sướng. Hắn biết thời khắc này đối với mình tới nói tuyệt đối là một khởi đầu mới. Sau đó liền gọi ngươi một niệm luân hồi đi. Diệp Hàn vì chính mình sáng tạo võ học mệnh danh. Tuy rằng hắn biết chính mình sáng tạo ra này một võ học kỳ thực không tính là một cái hoàn chỉnh luân hồi, chỉ có sinh mệnh cùng tử vong, chưa từng có chỉnh. Nhưng hắn có loại này tự tin, chính mình sớm muộn cũng có một ngày sẽ đem nó triệt để hoàn thiện. Diệp Hàn có tự tin như vậy. Nhưng là khi làm Diệp Hàn mở mắt ra đồng thì, nhưng lập tức bị trước mắt một mảnh bảy màu hào quang làm cho khiếp sợ. Hả? Ta không phải đã từ tỉnh ngộ bên trong tỉnh lại sao? Vì sao nguồn sức mạnh này còn ở? Không sai, đây chính là Diệp Hàn tỉnh ngộ bên trong cảm nhận được cái kia cỗ trợ giúp chính mình hoàn thành cuối cùng tìm hiểu sức mạnh. Hắn vốn tưởng rằng nó chỉ tồn tại ở trong đầu của chính mình, nhưng chưa từng nghĩ đến, dù cho chính mình mở hai mắt ra, nó vẫn còn đang. Lẽ nào ta vẫn không có chân chính từ tỉnh ngộ bên trong tỉnh lại? Này đối với ta mà nói, lại là một phen kỳ ngộ. Diệp Hàn hoàn toàn là không tự chủ được nghĩ đến cái phương hướng này, không nhịn được tiến lên trước một bước, hướng này hào quang nơi sâu xa nhất lao đi, nhưng mà chính đang hắn cho gọi ra chân phượng linh dực, vừa bay mà trên thời gian, một tiếng nếu như lôi đỉnh quá lớn, đột nhiên ở sau người hắn vang lên, Diệp Minh, cẩn thận, cẩn thận. Diệp Hàn nghe ra chủ nhân của thanh âm này, là Phúc Tử, đồng thời cũng nghe ra lời nói này bên trong lo lắng cùng lo lắng. Diệp Hàn biểu thị không hiểu, đang muốn quay đầu hỏi dò, trước người, cái kia cố quần quận sức mạnh cũng đã giáng lâm, để Diệp Hàn trong nháy mắt quên mất Phúc Tử cảnh cáo. Cơ duyên đến, không tiếp chẳng phải lãng phí. Bởi vậy, quay về này từ trên trời giáng xuống ánh sáng, Diệp Hàn không tự chủ được triển khai hai tay, muốn thỏa thích ôm ấp nó. Mà thấy cảnh này, trên đất Phúc Tử đám người, trong nháy mắt choáng váng. Diệp Hàn dĩ nhiên đón từ trên trời giáng xuống thế giới lực lượng bản nguyên mà đi tới. Tình cảnh này, cỡ nào như thiêu thân lao đầu vào lửa a. Nghĩ tới đây, Phúc Tử đám người không khỏi nhắm hai mắt lại. Bọn họ không đành lòng nhìn thấy Diệp Hàn bị thế giới lực lượng bản nguyên bọn thẳng đổ, thân thể vỡ vụn, hài cốt không còn thê thảm răng rắc, cái nào sợ bọn họ biết, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên chính mình. Ở nguồn sức mạnh này mà trùng kích vào, nhóm người mình cũng khó tránh khỏi vừa chết. Nhưng mà chính vào lúc này, đột nhiên, làm cho tất cả mọi người đều không khỏi trợn mắt ngoác mồm một màn, phát sinh ầm. Tiếng nổ vang rền phá tan vô số rào chắn không gian, rốt cục giáng lâm. Nhưng là, nương theo mà xuống, cũng không phải là cuồng bạo vô ngân sức mạnh xung kích, nó phảng phất là đột nhiên cảm thấy cái gì, ở phá tan vùng không gian này cuối cùng một lớp bình phong, mắt thấy lập tức đánh đến nơi đến Phục Tử đám người đỉnh đầu thì, đột nhiên, dừng lại rồi. Không sai, thật sự dừng lại rồi. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 422, bản nguyên tới tay. Cột mốc xuất thế. Há hốc mồm. Bao quát Phục Tử ở bên trong, mỗi người đều choáng váng. Bọn họ bị trước mắt tình cảnh này làm cho khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy cuồng bạo lực lượng bản nguyên như một con phẫn nộ sư tử giống như giáng lâm thời điểm, mỗi người đều cho là mình chết chắc rồi. Không chỉ có nhóm người mình đều phải chết, thậm chí càng liên lụy đến toàn bộ Vân Dương bí giới. Nhưng vào lúc này, Diệp Hàn đột nhiên triển khai hai cánh, leo lên bầu trời, trước mặt mà đi. Tiếp theo, thế giới cuồng bạo lực lượng bản nguyên liền như vậy dừng lại, không lúc đích. Quá huyền bí rồi. Đây là tại sao? Tất cả mọi người tự nhìn chòng chọc trước mắt tình cảnh này. Thời khắc này, bọn họ phảng phất quên sinh tử, chỉ muốn biết một cái đáp án. Nhưng là, không có ai cho bọn họ đáp án. Thế giới bản nguyên không biết nói chuyện, Diệp Hàn phảng phất chính chìm đắm ở một loại không tên trạng thái, càng không có trả lời. Bọn họ chỉ có thể ngơ ngác nhìn Diệp Hàn cùng thế giới lực lượng bản nguyên đối lập bất động mặt đối mặt. Rốt cục, thế giới lực lượng bản nguyên động. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, nó phảng phất không còn là một cái vật chết, mà là một cái sống sót sinh linh, cẩn thận từng ly từng tí một, hướng về Diệp Hàn một chút tới gần, nhẹ nhàng đụng chạm. Tự hồ sợ xúc phạm tới hắn, lại như cùng là nhìn thấy đồng loại, dù cho chỉ là đứng trên mặt đất trên, tất cả mọi người có thể nhìn ra nó động tác cẩn thận. Nó sợ sẽ xúc phạm tới Diệp Hàn. Này thái độ chênh lệch cũng lớn quá rồi đó. Nó ở vừa nãy giáng lâm thời điểm, rõ ràng là cuồng bạo bừa bãi tàn phá, không có tình người, từ trên người nó cảm nhận được chỉ có lạnh lẽo. Thế nhưng hiện tại, nó đột nhiên thay đổi. Diệp Hàn đối với này cảm thụ càng sâu. Cả người bị thế giới bản nguyên hào quang vây quanh, Diệp Hàn cảm giác mình chưa bao giờ có như vậy cảm giác thư thái, không tự chủ được. Khắp toàn thân 36,000 cái lỗ chân lông cùng nhau mở ra, vô số thiên địa linh lực của tới, chỉ là trong nháy mắt công phu, Diệp Hàn tu vi võ đạo liền từ thiên nguyên cảnh 7 tầng đỉnh cao, lên cấp đến thiên nguyên cảnh 9 tầng đỉnh cao, đạt đến viên mãn cảnh giới. Không chỉ có như vậy, nó còn loại bỏ Diệp Hàn trong cơ thể tất cả tạp chất. Võ đạo gốc gác thâm hậu tinh khiết đến thế người không thể nào tưởng tượng được trình độ. Diệp Hàn tu vi võ đạo tựa hồ còn phải tiếp tục leo, kế tục tăng gọn, nhưng là ở mắt thấy hắn lập tức liền muốn đột phá đến chân nguyên cảnh thì, Diệp Hàn tâm thần run lên bần bật, từ chìm đắm bên trong tỉnh lại, vội vã đóng quanh thân lỗ chân lông, không còn dám rút lấy một tia sức mạnh. Hắn là tuyệt đối không thể lên cấp. Võ đạo lên cấp đột phá đến chân nguyên cảnh, này liền tiêu chuẩn hắn chủ động từ bỏ đối với Vân Dương bí giới cột mốc tranh cướp. Loại này hậu quả, Diệp Hàn sao lại tiếp thu? Hắn rốt cục tỉnh lại, mà tận đến giờ phút này, hắn mới rốt cục phát hiện, nguyên lai hắn đã thoát ly tỉnh ngộ trạng thái. Bày ra ở trước mặt hắn, không phải lỗi của hắn giác, mà là thế giới chân thực lực lượng bản nguyên. Nó làm sao đột nhiên giáng lâm? Là Phục Tử đã bố trí kỹ càng đại trận, thậm chí xúc động. Diệp Hàn thần niệm đi xuống quét qua, lập tức phát hiện Phục Tử xúc động quá mặt đất đại trận vết tích, cũng đồng thời rõ ràng thế giới này bản nguyên đến cùng từ đâu mà tới. Chỉ là cũng không hiểu trước đó phát sinh cái gì, hắn cũng suy đoán không tới, này đạo thế giới lực lượng bản nguyên không phải là bị phục tử dẫn hạ xuống, mà là bị trong đại trận sức mạnh làm tức giận, phản kích giáng lâm. Chỉ là không biết tại sao, nó đột nhiên dừng lại. Phục tử làm sao không thu lấy những thế giới này lực lượng bản nguyên? Tân nghi hoặc ở đấy lòng bốc lên, Diệp Hàn chân mày hơi nhíu lại, đồng thời, thế giới này lực lượng bản nguyên, làm sao nhiều như vậy? Phục tử không phải nói chỉ có một tia sao? Như thế nghĩ thầm, Diệp Hàn không khỏi giơ ra tay đi, liền muốn chạm đến những này lực lượng bản nguyên. Nhìn thấy động tác của hắn, phục tử bọn người muốn nghẹt thở. Nhưng mà, vì là chờ bọn hắn tới kịp cảnh cáo, Diệp Hàn hai tay đã chạm tới những thế giới này lực lượng bản nguyên, lập tức, ở hắn liền trên mặt lộ ra thư thích cảm giác. Những thế giới này lực lượng bản nguyên dĩ nhiên không có thương tổn hắn. Phục tử đám người lần thứ hai há hốc mồm. Có thể Diệp Hàn cảm giác, cùng trong lòng bọn họ suy nghĩ tuyệt nhiên không giống. Thoải mái, phát ra từ đáy lòng thoải mái. Đặc biệt là những sức mạnh này ở đụng chạm đến trong cơ thể mình chân dương nguyên lực thời gian, Diệp Hàn cảm giác hồn phách của chính mình đều muốn bay lên đến rồi. Thậm chí, ở này thư thích bên trong, Diệp Hàn còn cảm thấy một tia không tên cảm giác thân thiết. Thân thiết? Ta làm sao hội đối với một đoàn cảm giác mạnh mẽ đến thân thiết? Lẽ nào, là bởi vì nó là thế giới lực lượng bản nguyên, mà nó cũng là tam giới sinh linh bản nguyên? Diệp Hàn âm thầm suy nghĩ, tùy ý này đoàn lực lượng bản nguyên bao vây hắn. Rốt cục, không biết quá bao lâu, Diệp Hàn là chìm đắm ở này ôn nhu hương bên trong không cách nào tự kiềm chế. Mà trên mặt đất phục tử đám người, nhưng là hoàn toàn bị dọa sợ, quên thời gian trôi đi. Nay cỗ thế giới lực lượng bản nguyên phảng phất rốt cục nhìn chán Diệp Hàn, ở Diệp Hàn ngạc nhiên nhìn kỹ, đột nhiên bay lên trời, hóa thành một đạo quang điểm, biến mất ở hắn tầm nhìn phần cuối. Thế nhưng ở nó rời đi thời khắc, Diệp Hàn rõ ràng cảm giác được, một luồng đối với hắn bây giờ tới nói có thể nói một cái thế giới lực lượng bản nguyên bị cô lập ra đến, truyền vào trong cơ thể hắn, biến mất ở hắn không thể tra xét nơi nào đó. Ngoài ra, còn có hai đám thế giới lực lượng bản nguyên, dừng lại rơi xuống hắn trước người trong hư không, giống như to bằng nắm tay. Đây là, nó tại sao giữ chính mình lại một phần? Đối mặt những này, Diệp Hàn đều có chút ngộng. Mà để hắn càng thêm kinh ngạc, còn ở phía sau, giúp ta chăm sóc tốt nó. Như nếu có duyên, chúng ta còn có thể gặp lại. Âm thanh là một đạo Diệp Hàn căn bản biện không nhận ra nó đến từ phương nào âm thanh, trực tiếp vang vọng ở đầu góc của hắn nơi sâu xa, để Diệp Hàn triệt để che đậy. Nhân vì là trực giác của chính mình nói cho hắn, âm thanh này chính là đến từ đoàn kia đã rời đi đại đoàn thế giới lực lượng bản nguyên. Trong đó dĩ nhiên có ý chí độc lập tồn tại. Này rơi ạ, không phải quỷ đi. Diệp Hàn triệt để kinh ngạc đến ngây người. Phát sinh tất cả những thứ này, vượt xa sự tưởng tượng của hắn ở ngoài. Nếu như đem những này nói ra, người khác tất nhiên sẽ cho rằng hắn là một cái đại kẻ ngu si. Thế giới bản nguyên còn có chính mình đặc biệt ý chí tồn tại. Bí mật này quá kinh người đi. Còn có nó. Lời này bên trong nó, chỉ chính là ai? Diệp Hàn triệt để ngây người. Hắn đương nhiên không phải một người. Ở hắn sủng vật trong túi, có phi thiên thần là lớn. Ở trước ngực linh châu bên trong, có lao tổ tông chính đang ngủ say tàn phách. Thế giới bản nguyên bên trong ý chí chỉ chính là ai? Phi thiên thần là lớn. Cái này không thể nào đi. Nhưng là không giống như là chính mình lão tổ tông á, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Hàn cả người cương ở giữa không trung, mà giữa lúc hắn đăm chiêu không rõ, không hiểu thanh âm kia đến cùng chỉ chính là ai thời gian, đột nhiên, chỉ nghe dưới chân một tiếng gấp gáp tiếng kêu truyền đến, "Diệp huynh, thế giới lực lượng bản nguyên, mau mau thu lại, tuyệt đối không nên để nó chạy." Thế giới lực lượng bản nguyên. Diệp Hàn bị thức tỉnh, lập tức liền rõ ràng phục tử nói chính là cái gì. Là cái kia một đại đoàn thế giới lực lượng bản nguyên rời đi sau khi ở lại trước người mình cái kia lượng sợi thế giới lực lượng bản nguyên, cũng lén vào trong cơ thể mình. Không biết tồn tại với nơi nào những thế giới kia lực lượng bản nguyên so với, chúng nó quả thực không đáng chú ý, có thể đây chính là phục tử cần thiết. Vốn cho là chính mình chết đến nơi rồi, lại không nghĩ rằng, kỳ tích dĩ nhiên đột nhiên phát sinh. Hiện tại phục tử khỏi nói cao hứng bao nhiêu, thậm chí hoàn mỹ đuổi theo hỏi Diệp Hàn đến cùng phát sinh cái gì. Diệp Hàn phảng phất một nạp, theo lời đem cái kia lượng sợi sinh mệnh lực lượng bản nguyên nạp vào trong tay. Nhưng để hắn thất vọng chính là, này lượng sợi thế giới lực lượng bản nguyên hiển nhiên sẽ không có cái kia một đại đoàn linh tính, hoàn toàn chính là lượng sợi lại thuần túy bất quá sức mạnh, bên trong không có thứ gì. Đoàn kia ý chí thật sự rời đi. Ai? Diệp Hàn thở dài một tiếng. Vậy mình muốn như thế nào mới có thể tuần tra chân tướng đây? Diệp Hàn không tự chủ được ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xa vô tận, không biết cách xa nhau bao xa đỉnh đầu, đoàn kia còn đang tiêu đốt không ngừng mà thế giới bản nguyên. Có thể chính là này vừa nhìn, Diệp Hàn cũng lại thu không quay mắt đến, chỉ thấy ở thế giới bản nguyên trên, mấy trăm cái điểm đen đột nhiên xuất hiện, giống như một nhánh chi trường kiếm, bắn về phía bốn phương tám hướng. Một người trong đó, chính hướng mình và phục tử đám người đứng thẳng vị trí mà đến. Đó là từng viên tảng đá. Diệp Hàn theo bản năng nhíu chặt lông mày, nhưng đột nhiên, náo hải nơi sâu xa linh quang hiện ra. Không, này không phải đá bình thường, là cột mốc. Cột mốc, rốt cục giáng lâm rồi. Chính như phục tử trước đó nói tới như thế, thế giới bản nguyên quả nhiên là cột mốc đầu nguồn. Mà Diệp Hàn hiểu hơn, những này đếm không hết cột mốc chạy về phía, chính là thuộc về trí tôn điện đường vạn ngàn thế giới. Vân Dương bí giới, chính là một người trong đó. Cột mốc giáng lâm. Chuyện này ý nghĩa là, trí tôn điện đường rất nhiều chuẩn đệ tử trong lúc đó tranh đoạt, cũng rốt cục muốn xốc lên màn che rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn nắm đấm không khỏi nắm thật chặt, khớp xương trắng bệnh. Hắn chờ đợi ngày đó đã rất lâu rồi. Chương 423, thiên địa chi biến trở lại vân thủy của quốc. Không chỉ là Diệp Hàn một người nhìn thấy, phục tử mấy người cũng đồng dạng nhìn thấy, tất cả mọi người vẻ mặt hầu như giống nhau như lúc, con mắt lập tức liền trực. Quốc quốc a. Bọn họ mong mỏi bao lâu, bây giờ rốt cục nhìn thấy rồi. Từ xa nhìn lại, bởi vì cách không biết bao nhiêu tầng rào chắn không gian, vì lẽ đó xem ra cột mốc lại như là một cái phổ thông màu đen tảng đá, mặt trên không có bất kỳ hào quang điểm chế. Thế nhưng phàm là nhìn thấy nó người, đều có thể nhìn ra nó không tầm thường, đồng thời nhận ra thân phận của nó đến. Đây thật sự là một viên cột mốc, đồng thời là thuộc về Vân Dương bí giới cột mốc. Bao quát Diệp Hàn, phục tử đám người ở bên trong, tất cả mọi người lập tức đều kích động lên. Nhưng lại vào lúc này, hô, giống như một trận thanh phong phất quá, chính bắn nhanh mà đến cột mốc đột nhiên liền như vậy biến mất ở trước mắt mọi người. Biến mất cũng không phải một viên, mà là hết thảy cột mốc đều biến mất rồi. Nó đi nơi nào? Mọi người hoảng loạn, vội vã phóng tầm mắt tới tuần tra, có thể kết quả đều không ngoại lệ, cái viên này cột mốc lại như là xưa nay chưa từng xuất hiện như thế, hoàn toàn biến mất không thấy hình bóng. Chuyện gì thế này? Mọi người tại đây là không có một cái gặp cột mốc, chớ nói chi là trải qua cảnh tượng như vậy, dồn dập có chút nóng nảy. Có thể chính vào lúc này, ầm. Mọi người dưới chân, giống như cùng Vân Dương bí giới cách một tầng pha lê mặt đất dưới, một tầng màu vàng kim nhàn nhạt vệ hoa văn đột nhiên hiện ra, vừa giống như là một tấm không biết lan tràn bao nhiêu dặm bóng lớn, đem mọi người dưới chân đại địa vây kín mít ở bên trong, để mọi người tại đây tất cả đều đột nhiên cả kinh. Lại là dị biến? Ai có thể giải thích? Diệp Hàn cũng đầu góc mơ hồ, đối với phát sinh trước mắt tất cả không tìm được manh mối. Cũng may, mọi người bên trong còn có người rõ ràng. Khi, làm, phục tử nhìn thấy dưới chân đại địa mặt sau phát sinh tình cảnh này, đáy mắt tinh mang lóe lên, đột nhiên trở nên trầm ổn lên, nói, đại gia không tốt hoảng. Cái viên này cột mốc đã xuyên thấu rào chắn không gian, tiến vào Vân Dương bí giới. Chúng ta dưới chân những này biểu hiện chính là chứng cứ. Cột mốc đã giáng lâm đến Vân Dương bí giới. Mọi người nghe vậy, dồn dập kinh hãi. Liền ngay cả Diệp Hàn cũng vung vẩy sau lưng chân phượng linh dược rơi xuống từ trên không đến, cao mày hỏi, "Phục huynh, ngươi chắc chắn chứ?" Phục tử nghe vậy, khẳng định gật đầu nói, "Đương nhiên xác định. Ở ta Phục gia ngàn vạn năm điện tịch bên trong, ghi chép quá cảnh tượng như vậy. Kim văn hiện thế, thiên địa lại biến. Bắt đầu từ hôm nay, chỉ cần mười mấy ngày thời gian, toàn bộ thiên địa đều sẽ phát sinh to lớn thay đổi. Phàm là tu vi võ đạo đạt đến thiên nguyên cảnh đỉnh cao trở lên võ tu, tu vi võ đạo đều sẽ bị cực lực áp chế đến chỉ có thiên nguyên cảnh tầng thứ tối cùng. Chỉ có cột mốc rơi vào nhà nào, hạn chế như thế mới hội kết thúc, bọn họ tu vi võ đạo mới hội khôi phục. Này nói cách khác, vùng thế giới này lập tức liền là chúng ta rồi. Chúng ta chính là tìm kiếm cướp đoạt cái này cột mốc tối sức mạnh trung tiên. Cột mốc giáng lâm, thiên địa lại biến. Thời khắc này rốt cục vẫn là đến rồi. Diệp Hàn nghe vậy, trong mắt đột nhiên sáng ngời. Từ lúc tiên nguyên đại lục, hắn cũng đã từ Lê Chí trong miệng biết được chuyện này. Ở Vân Dương bi giới chờ đợi thời gian hơn 2 năm, hắn rốt cục đợi được ngày đó rồi. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Còn không mau rời đi nơi này, đi tìm cột mốc. Trong đám người có người dục, phục tử nghe vậy, ánh mắt nhưng rơi vào Diệp Hàn trên người, chuẩn xác hơn chút, là Diệp Hàn hai tay. Ở Diệp Hàn hai cái tay bên trong, từng người cầm lấy một tia bảy màu hào quang, chính là thế giới lực lượng bản nguyên. Diệp huynh, cái này. Phục tử lời còn chưa dứt, mọi người cũng đã rõ ràng hắn trong lời nói ý tứ. Hắn bố trí đại trận, dẫn dắt thế giới bản nguyên bên trong thế giới lực lượng bản nguyên thất bại, có thể Diệp Hàn nhờ số trời run rủi, nhưng đạt được đầy đủ hai sợi thế giới lực lượng bản nguyên. Đây là phục tử cực kỳ khát vọng đạt được, dù cho là hiện tại, đương nhiên cũng không nỡ lòng bỏ mất đi. Chỉ có điều, cùng hắn tự mình dẫn dắt xuất thế giới lực lượng bản nguyên so với Diệp Hàn tới tay, thế giới kia lực lượng bản nguyên chính là chính hắn. Phục tử lời nói này, cùng với nói là yêu cầu, không bằng nói là thỉnh cầu. Diệp Hàn cũng đồng dạng cảm thấy được phục tử ý nghĩ, nhìn ra người sau đáy mắt chờ mong, không khỏi khẽ mỉm cười, ở tất cả mọi người kinh ngạc nhìn kỹ, trực tiếp lấy tay đưa ra ngoài, đồng thời là hai tay. A, ta giữ lại cũng không cái gì dùng. Có chúng nó, ngươi còn có thể trong thời gian ngắn nhất tìm tới cột mốc chân chính tam tích, vật tận dụng. Diệp Hàn dĩ nhiên liền như vậy trực tiếp giao ra đây, thậm chí ngay cả bất kỳ cái gì khác yêu cầu cũng không có, càng không có chính mình lưu lại một kia. Một màn như thế, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Phục tử cũng không khỏi ở bên ngoài, ngơ ngác nhìn Diệp Hàn, vẻ mặt có chút hoảng hốt, "Diệp huynh, ngươi như thế tin tưởng ta?" Tín nhiệm. Đây là phục tử lúc này duy nhất có thể nghĩ đến Diệp Hàn không hề bảo lưu đem này lưỡng sợi thế giới lực lượng bản nguyên giao cho hắn nguyên nhân. Nếu không thì, Diệp Hàn sợ là sớm đã đưa ra một ít yêu cầu. Thế nhưng hắn không có. Thậm chí động tác như vậy quả đoán, không chút nghi ngờ. Đây cũng quá trực tiếp chứ? Diệp Hàn nghe vậy, trên mặt ý cười nhưng càng tăng lên. Đương nhiên tin tưởng ngươi. Không tin lời của ngươi, ta còn có thể tin tưởng ai? Bằng không năm đó ta cũng không sẽ trực tiếp đi Đoạn Kiếm Thành. Nghe được Diệp Hàn đột nhiên hồi ức chuyện xưa, phục tử tâm lại lập tức yên ổn. Không sai, cũng là bởi vì tín nhiệm. Diệp Hàn động tác này, rất rõ ràng tràn ngập không ít tình nghĩa ở trong đó. Tuy rằng ở rất nhiều người xem ra, căn bản là không có cách lý giải. Nghĩ tới đây, phục tử rốt cục dám dò ra hai tay, đem cái kia lượng sợi thế giới lực lượng bản nguyên nắm ở trong tay, cảm nhận được trong đó truyền đến ôn hòa sức mạnh, hai mắt của hắn lập tức biến đỏ. Quá khó khăn rồi, thế giới lực lượng bản nguyên cuối cùng cũng đến tay rồi. Hắn chờ đợi ngày đó, chờ đợi bao lâu? Không chút khách khí nói, có tới ngàn vạn năm. Bởi vì hy vọng đạt được thế giới lực lượng bản nguyên, có thể không chỉ là hắn một người. Tìm hiểu ngàn thời gian vạn năm bên trong, hắn phục ra rất nhiều tiền bối, tương tự có như vậy mong mỏi. Ngàn vạn năm chờ đợi, rốt cục ở hôm nay đạt thành tâm nguyện, phục tử làm sao không kích động? Nhưng là, hắn cũng không có bị kích động choáng váng đầu óc. Phục tử rõ ràng, đạt được thế giới lực lượng bản nguyên chỉ là một cái trọng yếu bắt đầu. Tất cả, đều là cái viên này nho nhỏ màu đen tảng đá, cột mốc. Đương nhiên, hắn càng không có quên cảm tạ Diệp Hàn, Diễm Minh, đa tạ rồi. Nếu như ta cuối cùng có thể có được cột mốc, tuyệt đối không quên được ngươi. Đang khi nói chuyện, Phục Tử ý tứ sâu xa nhìn Diệp Hàn, trong ánh mắt tựa hồ còn lộ ra ý của hắn. Đối với nó, Diệp Hàn hay là có thể đoán được cái gì, nhưng mọi người xung quanh dồn dập cảm giác thấy hơi rơi vào trong sương mù. Nhìn ra Phục Tử trong giọng nói trịnh trọng cùng hứa hẹn, Diệp Hàn nhẹ nhàng nở nụ cười, "Được, ta tin tưởng ngươi. Bất quá, có thế giới lực lượng bản nguyên, muốn tìm được này cột mốc e sợ cũng không có đơn giản như vậy, Phục Minh ngàn bạn phải chú ý thần đỉnh sức mạnh." Đang khi nói chuyện, Diệp Hàn vẻ mặt đã kinh trở nên hơi nghiêm nghị lên. "Thần đỉnh thiếu chủ, Dương Tiễn, đây là một cái tuyệt đối không cho đối phó đối thủ. Cột mốc giáng lâm, hắn chỉ sợ cũng phải ở đệ nhị thời gian nhận ra được, chắc chắn điên cuồng truy tìm." Phục Tử hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, hai con ngươi một lần nữa trở nên tỉnh táo lại, Diệp Minh nói không sai. Cột mốc giáng lâm, thiên địa đại biến, Dương Tiễn chắc chắn sẽ không giảng hòa. Đồng thời, bọn họ những ngày qua tuyển chi còn có thể phân biệt khâm điểm hai vị người theo đuổi. Liên quan với người theo đuổi, ta Phục gia đúng là không có quá nhiều hiểu rõ, bất quá tồn tại chính là đạo lý. Người theo đuổi tồn tại, rất có thể cũng cùng cột mốc có quan hệ lớn lao, ta không thể không phòng. Người theo đuổi. Diệp Hàn đã rất lâu chưa từng nghe qua ba chữ này, đột nhiên nghe được, không khỏi đột nhiên sửng sở. Đúng vậy. Người theo đuổi đến cùng là thế nào tồn tại? Vì sao chỉ nếu tới đến Vân Dương bí giới thiên tuyển chi, đều sẽ chọn cường giả làm vì chính mình người theo đuổi? Lẽ nào ngoại trừ thân phận này ở ngoài, trong đó còn có cái khác bí mật? Nghĩ tới đây, Diệp Hàn cũng không khỏi nghĩ đến một năm trước từng vẫn làm bạn hắn hai người kia, Địch Hổ, Bành Hải Dương. Dựa theo Vân Dương đại điện lưu trình, bọn họ hiện tại e sợ còn ở Vân Thủy Thành và những người khác tranh đoạt người theo đuổi tiêu chuẩn chứ. Diệp Hàn trong mắt, đột nhiên có tinh mang tránh qua, nhìn về phía Phục Tử, Phục Minh. Từ nơi này sau khi rời đi, ngươi trước tiên dẫn bọn họ trở về Đoạn Kiếm Thành đi. Ta có chút việc muốn đi làm, e sợ muốn làm lỡ một ít thời gian. Diệp Hàn có việc. Phục Tử đám người nghe vậy, mặc dù hiếu kỳ, nhưng là không có hỏi nhiều, chỉ là gật đầu lấy đó biết được. Sau đó, chính là muốn rời khỏi. Nay Phục gia tổ, đi vào rất khó, nhưng đi ra ngoài tương đương đơn giản, chỉ cần một tòa truyền tống trận liền có thể. Phục Tử ở cẩn thận thỏa đáng đem cái kia lượng sợi thế giới lực lượng bản nguyên thả lại nhận chứa đồ sau, lập tức liền kích hoạt rồi bên trong không gian này duy nhất truyền tống trận. Mà nó đương nhiên cũng cần Phục gia huyết thống đến kích hoạt. Rời đi. Mãi đến tận bước lên truyền tống rời đi, mọi người còn đối với Diệp Hàn con mắt đều không nháy mắt một thoáng đem lượng sợi thế giới lực lượng bản nguyên giao cho Phục Tử cảm thấy khiếp sợ, thế nhưng bọn họ làm sao biết, thế giới lực lượng bản nguyên, vật này Diệp Hàn nhiều chính là. Tuy rằng hắn tạm thời không cách nào xác định, đoàn kia thế giới lực lượng bản nguyên đến cùng tồn tại với thân thể hắn cái nào vị trí, cũng tham không tra được. Nhưng Diệp Hàn tin tưởng, khi nó tiếp cận một mức, hoặc là nên lúc đi ra, nhất định sẽ đi ra. Bởi vậy, hắn không một chút nào sốt ruột. Cái thứ nhất truyền tống chính là Diệp Hàn. Bởi vì địa phương hắn muốn đi và những người khác tuyệt nhiên không giống. Hơn nữa này truyền tống trận chỉ có thể do Phục Tử một người điều động, hắn đương nhiên là cái thứ nhất bị truyền tống. Mà hắn truyền tống vị trí, mọi người cũng đều hơi có nghe thấy, Vân Dương bí giới chỉ có 12 cái có thể cử hành Vân Dương đại điện một tòa thành trì, Vân Thủy Thành. Cùng lúc đó, mọi người cũng hầu như đoán được Diệp Hàn chuyến này đi phải làm gì. Khẳng định là tiếp bằng hữu A. Liền, mang theo mọi người bao nhiêu suy đoán cùng Phục Tử đầy bụng cảm kích, Diệp Hàn hóa thành một vệt sáng, biến mất ở truyền tống trận bên trong, cũng biến mất ở trước mắt mọi người. Mỗi người đều biết, nếu như truyền tống không có phạm sai lầm, hiện tại Diệp Hàn hẳn là đã đến Vân Thủy Thành. Mọi người đoán không sai. Phục gia tổ truyền tống trận quả nhiên tinh chuẩn, khi làm, Diệp Hàn đầu nặng gốc nhẹ rơi xuống đất, phát hiện mình đã ở Vân Thủy ngoại thành, khoảng cách Vân Thủy thành bất quá 10 dặm. Nhìn trước mắt tòa này quen thuộc thành trì, lại một lần nữa nghĩ đến Địch Hổ, Bành Hải Dương hai người, Diệp Hàn khẽ miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Cựu hữu gặp lại, đây đương nhiên là một chuyện tốt. Nhưng mà chính vào lúc này, đột nhiên, ầm. Một luồng mạnh mẽ uy thế, đột nhiên từ bên cạnh người truyền đến, để Diệp Hàn lông mày lập tức chíu quấn rồi, mà khi hắn tuần nhìn tới, nhưng thấy ở Vân Thủy thành một cái khác nơi cửa thành, một đội tuy rằng chỉ có hơn 10 người, lại có vẻ mênh mông quần quận nhân mã, chính đang xuyên phá cửa thành mà vào. Khí thế phi phàm, không phải người bình thường. Đây là hết thể nhìn thấy mọi người của bọn họ có thể nhận ra. Nhưng là, Diệp Hàn có thể nhìn ra càng nhiều. Bởi vì, hắn tiếp xúc được thần đình người càng nhiều. Không sai. Mười mấy người này, chính là thần đình thiếu chủ Dương Tiễn dưới trướng Ngụy Thần. Thần đình người dĩ nhiên đến rồi. Bọn họ động tác nhanh như vậy, là đến khâm điểm người theo đuổi. Diệp Hàn lông mày mạnh mẽ nhăn lại, đáy lòng nổi lên vô tận ngờ vực. Tuy rằng suy đoán không ngừng, nhưng hắn vẻ mặt từ đầu đến cuối không có nửa điểm thả lỏng, bởi vì hắn mơ hồ có loại dự cảm, này quần thần đỉnh cường giả đến, khẳng định không phải chuyện tốt đẹp gì. Nhưng cụ thể là cái gì, Diệp Hàn nhưng suy đoán không ra. Bởi vậy, chỉ là ở tại chỗ suy tư chốc lát, Diệp Hàn lập tức đạp bước tiến lên, cũng hướng Vân Thủy cửa thành đi đến. Chỉ là ở cất bước thời gian, hắn vận dụng được ngoại thiên ma thiên phú thần thông, thành công che giấu tự thân khí tức, để hắn xem ra rồi cùng một người bình thường như thế, không có gây nên bất luận người nào phát hiện. Chương 424, kỳ ngộ tai họa chuẩn bị ra tay. Lúc này, Vân Thủy cự thành vũ đấu trường bên trong, tụ tập tối om om đám người quần, người người trên mặt đầy dây hưng phấn, kích động không tên. Địch Hổ cùng Bành Hải Dương cũng ở trong đó, tâm tình và những người khác sắp xỉ. Bởi vì ngay khi nửa ngày trước, bọn họ vừa biết được, năm nay Thiên Tuyển Chi chọn lựa người theo đuổi sớm, ngày hôm nay liền muốn tiến hành. Sẽ có hơn 10 người đi tới Vân Thủy cự thành, lựa chọn chính mình người theo đuổi. Nếu như dựa theo một vị Thiên Tuyển Chi lựa chọn hai vị người theo đuổi đến toán, ở Vân Dương đại điện bên trong kiên trì đến hiện tại hơn ngàn người trong, ít nhất phải tuyển ra hơn 30 người. So sánh 30 xác suất, này tỷ lệ đã tương đối lớn rồi. Khi chiếm được này một tin tức thời điểm, toàn bộ Vân Thủy Cự Thành đều sôi trào. Phải biết, Vân Dương đại điện có thể mới tiến hành đến 4/5, còn có một hồi trung cực kiểm tra còn chưa tiến hành, Thiên Tuyển Chi Môn càng nhưng đã giáng lâm, lựa chọn chính mình người theo đuổi, đôi này, chuyện này đối với mỗi người tới nói, đều là một cái chuyện tốt to lớn. Ha ha ha, thực sự là cơ hội tốt. Bành Sư Minh, ngươi dắt cho chúng ta có thể hay không bị tuyển chọn? Hiện tại Định Hổ, Hách nhưng đã nhảy lên tới Thiên Nguyên cảnh tầng thứ tột cùng. Đồng thời, không phải phổ thông Thiên Nguyên cảnh đỉnh cao, dưới sự chỉ điểm của Diệp Hàn, hắn không gần như chỉ ở giới văn một đạo hệ thống tu luyện đạt đến Thiên Nguyên cảnh đỉnh cao, càng ở Thiên Nguyên đại lục linh tu hệ thống cũng đạt đến Thiên Nguyên cảnh đỉnh cao. Bành Hải Dương cũng giống như vậy. Cái này cũng là bọn họ mặc dù có thể thông qua hơn một năm nay, liên tiếp 3 lần hỗn chiến võ đài chọn lựa chủ yếu duyên cớ. Luận chiến lực, dù cho là ở rất nhiều anh tài bên trong, bọn họ cũng thuộc về tài năng xuất chúng. Nghe tới Địch Hổ hỏi do, Bành Hải Dương nhưng không có trả lời ngay, trái lại vẫn cho mày, tựa hồ có nghi hoặc trong lòng, không đúng vậy. Trung cực kiểm tra tại sao không tiến hành rồi? Ngươi hỏi thăm được tin tức gì không? Bành Hải Dương hỏi hướng về Địch Hổ. Mà Địch Hổ nhưng là một mặt không đáng kể dáng vẻ, nói, cái nào có tin tức gì? Trung cực kiểm tra, không tiến hành liền không tiến hành rồi chứ, chuyện này với chúng ta tới nói vẫn là một chuyện tốt, không cần lại tiến hành một vòng giao đấu, trực tiếp có cơ hội bị Thiên Tuyển Chi chọn được. Địch Hổ đúng là không nghĩ quá nhiều, một mặt hưng phấn, nhìn về phía vũ đấu trường chỗ cửa lớn. Bành Hải Dương thấy thế, chỉ được âm thầm lắc đầu, tạm thời đem vấn đề này theo, để ở đáy lòng. Nói thực sự, đối với không cần tiến hành cuối cùng một hồi trung cực chọn lựa, liền có thể nắm giữ bị Thiên Tuyển Chi lựa chọn cơ hội, Bành Hải Dương trong lòng cũng là có cao hứng. Nhưng không biết tại sao, đáy lòng của hắn đều là có chút bất an, liền phảng phất là có đại sự gì muốn phát sinh. Nhưng là, hắn biết đến tin tức quá thiếu, căn bản là không có cách đụng chạm đến chủ yếu nhất trận tướng. Đồng thời, không đợi hắn lại có thêm suy nghĩ nhiều, đột nhiên, đến rồi. Trong đám người, náo động thanh đột nhiên mãnh liệt, dẫn tới ở đây tất cả mọi người đều không khỏi đứng dậy hướng vũ đấu trường vào miệng, lối vào phương hướng nhìn lại. Đập vào mắt kỳ, chỉ thấy một nhóm tràn đầy ngạo khí, thân mang hoa quan quý phục thiếu niên từ vào miệng, lối vào đi tới, vừa nhìn liền khá là bất phàm, khí thế chủ tiên. Là Thiên Tuyển Chi. Tin tức không sai, bọn họ thật sự đến rồi. Vũ đấu trường bên trong đại đa số người, đương nhiên chỉ có xa xa phóng tầm mắt tới phần, chỉ có Vân Thủy Cự Thành mấy vị cường giả mới có tư cách tiến lên liên tiếp. Đồng thời dù cho là bọn họ, hiển nhiên cũng không có được những ngày qua tuyển chi mấy phần sắc mặt tốt, bay thẳng đến vũ đấu trường đại cao đi đến. Nhưng tình cảnh này, không những không có khiến người ta cảm thấy bất kỳ không nhanh, thậm chí cảm thấy Thiên Tuyển Chi liền hẳn là như vậy. Đây mới là Thiên Tuyển Chi phải làm nắm giữ khí thế. Liên liên như vậy, ở tất cả mọi người nhìn kỹ, hơn 10 vị Thiên Tuyển Chi trực tiếp leo lên đài cao. Mà ánh mắt của mọi người theo bọn họ di động, không chút nào nhìn thấy, sau lưng bọn họ còn có một cái đầu đái đấu đồng bóng người xa xa rơi ở phía sau. Không nghi ngờ chút nào, đây đương nhiên là Diệp Hàn. Ở đi vào vũ đấu trường trong nháy mắt, Diệp Hàn liền phát hiện Địch Hổ cùng Bành Hải Dương, càng nhìn ra hai người đáy mắt mơ hồ tràn ngập hưng phấn, không khỏi mỉm cười nở nụ cười. Bọn họ quả nhiên tiếp tục kiên trì đây. Diệp Hàn một chút liền nhìn ra, Địch Hổ cùng Bành Hải Dương vị trí chính là cung Thiên Tuyển Chi chọn người theo đuổi mới có thể đứng lập vị trí, không khỏi cảm thấy đáy lòng một trận trấn an. Không sai, ít nhất nói rõ chính mình lúc trước giáo dục vẫn có nhất định tác dụng. Bất quá, Diệp Hàn không có lập tức áp sát tới ôn chuyện, hắn còn ẩn nấp ở trong bóng tối, bí mật quan sát. Bởi vì hắn mơ hồ có loại cảm giác, những này Thiên Tuyển Chi đến, mục đích gì tuyệt đối không giống như là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Rốt cuộc, rất nhiều ở cùng Bành Hải Dương, Địch Hổ hai người thân phận tương đồng Vân Dương bí giới thổ võ tu trong lòng, nhận định là vì là Thiên Tuyển Chi các vị trí tôn điện đường đệ tử chính thức hậu tuyển nhân, leo lên đài cao. Bọn họ tựa hồ cái gì không có thời gian, vừa đứng định, cũng không ngồi xuống, trực tiếp hơn từ chối Vân Thủy Cự Thành thành chủ giới thiệu, đứng ở hơn 10 người hàng đầu, rõ ràng là vì là đầu lĩnh bị kia, nhìn quét toàn trường sau, lập tức lên tiếng, thân phận của chúng ta, nói vậy các ngươi cũng biết chúng ta ý đồ đến. Đã như vậy, ta cũng sẽ không thừa nước đục thả câu. Hết thảy còn chưa bị loại bỏ xuất Vân Dương đại điện kiểm tra võ tu, toàn bộ đứng ở vũ đấu trường trung ương nhất. Ta cùng sư minh của ta đệ môn, thu hợp lực mà động, kiểm tra các ngươi trình độ. Chỉ cần là kiên trì đến cuối cùng những người kia, chính là chúng ta muốn tuyển chọn đối tượng. Thiếu niên nói, đáy mắt tinh mang lóe lên, sư minh đệ chúng ta tổng cộng có 17 người. Này nói cách khác, chúng ta muốn chọn ra 34 vị người theo đuổi. Hiện tại, các ngươi cơ hội tới. Chỉ cần có thể thành vì chúng ta người theo đuổi, ở chúng ta rời đi vùng thế giới này sau khi, liền có thể mang bọn ngươi rời đi. Hiện tại, có tư cách, đồng thời đồng ý thành vì là sư minh đệ chúng ta người theo đuổi người, đứng ở vũ đấu giữa sân đến đây đi. Như vậy kiểm tra. Quả nhiên thô bạo đơn giản. Thiếu niên một lời, bao quát Địch Hổ cùng Bành Hải Dương ở bên trong, hết thể có tư cách võ tu trong mắt đều sáng, đấu trí tăng bọn, cùng nhau hướng về vũ đấu trường lao đi. Trong ngay mắt, vũ đấu trường trung ương nhất trên võ đài, đã tràn đầy đều là người, phóng tầm mắt nhìn, có tới hơn ngàn người. Chọn lựa đã đến giờ rồi. Tiếp đó, những ngày qua tuyển chi đều sẽ làm sao liên hợp lại với trước mắt này hơn ngàn người tiến hành kiểm tra. Đối với cái vấn đề này, liền ngay cả Diệp Hàn đều rất là tò mò. Có thể chính vào lúc này, Thiên Tuyển Chi bên trong cầm đầu vị thiếu niên kia tựa hồ lúc này mới đột nhiên vang lên cái gì, trong mắt nơi sâu xa tinh mang đột nhiên lóe lên, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, "Đúng rồi, có một chuyện ta muốn hỏi một chút." Nói, thiếu niên nhìn về phía bên cạnh hắn Vân Thủy Cự Thành thành chủ, "Ta nghe nói, các ngươi Vân Thủy Cự Thành tham dự Vân Dương Đại Điện kiểm tra võ tu bên trong, có hai cái tên phân biệt gọi Địch Hổ cùng Bành Hải Dương. Chỉ là không biết, bọn họ hiện tại còn có ở hay không? Địch Hổ, Bành Hải Dương. Vân Thủy Thành thành chủ nghe vậy, đột nhiên sững sờ. Không chỉ là hắn, vũ đấu giữa sân Địch Hổ cùng Bành Hải Dương hai người, còn có ẩn dấu ở trên khán đài Diệp Hàn nghe vậy, đều là lập tức cả kinh. Đây là tình huống thế nào? Lẽ nào, Thần Đình dĩ nhiên đã điều tra ta? Diệp Hàn sắc mặt lập tức âm trầm lại. Hắn rốt cuộc biết chính mình ở nhìn thấy những này Thần Đình thành viên sau, đáy lòng không tên sản sinh cảm giác bất an giác đến cùng là vì sao? Bọn họ quả nhiên không phải đơn thuần tới chọn rút người theo đuổi, càng có dụng tâm hiểm ác ẩn dấu ở bên trong. Thời khắc này, Diệp Hàn thiếu một chút liền muốn bạo động mà lên, trực tiếp động thủ. Mà vũ đấu giữa sân Địch Hổ cùng Bành Hải Dương, cũng là không khỏi lòng sinh dự cảm không hay. Thiên Tuyển Chi làm sao lại đột nhiên điểm đến hai người chúng ta tên? Rất nhanh, bọn họ liền biết rồi. Thậm chí không cần Vân Thủy Thành thành chủ trả lời, vũ đấu trường bên trong mọi người bên trong nhận thức Địch Hổ cùng Bành Hải Dương mấy người đã lần lượt kinh ngạc thốt lên lên. Bọn họ cho rằng đây là Địch Hổ cùng Bành Hải Dương số may. Nhưng khiến tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là Thiên Tuyển Chi bên trong cầm đầu thiếu niên kia rõ ràng vẻ mặt phát lạnh, sắc bén hai con mắt trực tiếp định ở Địch Hổ cùng Bành Hải Dương trên mặt cười gằn bút ra, các ngươi chính là Địch Hổ cùng Bành Hải Dương. Địch Hổ cùng Bành Hải Dương đấy lòng xác thực có không rõ, nhưng lại không biết nguyên nhân cụ thể, chỉ được nhắm mắt nói, không sai, là chúng ta. Xin hỏi, Bành Hải Dương đang muốn hỏi do những ngày qua Tuyển Chi tìm ra bản thân hai người nguyên nhân, nhưng thấy đối diện thiếu niên cười lạnh, được. Chúc mừng các ngươi không cần tham gia kiểm tra. Chỉ muốn các ngươi nói cho ta, Diệp Hàn hiện tại ở nơi nào, là có thể. Diệp Hàn. Đối với Vân Thủy Cự Thành vũ đấu trường bên trong đại đa số người tới nói, Diệp Hàn này lại là một cái tên xa lạ. Nhưng là, khi, làm, Địch Hổ cùng Bành Hải Dương nghe được hai chữ này, ánh mắt đông dưng ngưng lại. Diệp Hàn. Hắn hỏi Diệp Hàn làm gì? Diệp Hàn không phải đã trở thành một vị thiên tuyển chi người theo đuổi sao? Bành Hải Dương cùng Địch Hổ đột nhiên không mò ra đến cùng hẳn là làm sao trả lời. Thiên tuyển chi dẫn đầu thiếu niên thấy thế, sắc mặt lập tức ngưng lại, nói đi. Không cần nói cho ta, các ngươi không biết. Nói ra, ta hội cho các ngươi một cái sảng khoái. Nếu như dám lập lời nói dối hoặc là không nói, thì đừng trách ta không khách khí. Ầm. Trong nháy mắt, còn chưa dứt lời định, ở thiếu niên này trên người, liền có dày đặc sát khí bỗng dưng mà lên, dường như một ngọn núi lớn, mạnh mẽ đặt ở Địch Hổ cùng Bành Hải Dương hai người đỉnh đầu, để bọn họ trong nháy mắt cảm giác ngược một mượn, khó có thể hô hấp. Cùng lúc đó, bọn họ cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi. Nguyên lai, những ngày qua tuyển chi ngoại trừ lựa chọn chính mình người theo đuổi ở ngoài, đi tới nơi này một nguyên nhân khác, dĩ nhiên là đang tìm Diệp Hàn. Diệp Hàn là làm sao đắc tội bọn họ, dĩ nhiên sẽ làm bọn họ trước mặt mọi người nói ra đấy lòng sát nghiệm. Một màn như thế, liền ở đây chư vị võ đạo đại lao đều kinh ngạc đến ngây người. Trước mặt mọi người giết người. Này tại sao có thể? Vân Thủy Cự Thành thành chủ càng là liền vội vàng tiến lên một bước, này có phải là có hiểu lầm gì đó? Hiểu lầm? Thiên Tuyển Chi cầm đầu thiếu niên cười lạnh, không có hiểu nhầm. Ta tới nơi này mục đích to lớn nhất, dù là tìm đến cùng Diệp Hàn trước đó khá liên quan người. Địch Hổ cùng Bành Hải Yến, chính là trong đó thứ hai. Không phải ta nghĩ giết bọn họ, mà là bọn họ đáng chết. Sư minh đệ chúng ta, từ trong tay Diệp Hàn, có thể đầy đủ gần 10 người rồi. Cái gì? Diệp Hàn dĩ nhiên đã từng giết qua Thiên Tuyển Chi. Đồng thời, còn không hết một người. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều choáng váng, bao quát Địch Hổ cùng Bành Hải Dương. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, từ khi 2 năm trước lần đó phân biệt, khi, làm, lại một lần nữa nghe được Diệp Hàn tin tức, dĩ nhiên như vậy làm người sợ hãi. Đây là muốn nghịch thiên A. Diệp Hàn, làm sao liền Thiên Tuyển Chi cũng dám giết? Địch Hổ cùng Bành Hải Dương sắc mặt lập tức nghiêm nghị lên, cùng lúc đó, trên người mỗi một khối bắp thịt, mỗi một phần nguyên lực cũng đã hết mức điều lên. Bởi vì bọn họ biết, chuyện hôm nay, e sợ không cách nào dễ dàng chấm dứt. Thiên Tuyển Chi giết chết ý đã hiện ra, bọn họ muốn mạng sống, tựa hồ chỉ có bính trên một kích. Cho tới trả lời ra Diệp Hàn hướng đi. Bọn họ đây cái nào có thể làm được? Bọn họ một lần cuối cùng nhìn thấy Diệp Hàn, vậy còn là 2 năm trước sự đây. Không có dấu hiệu nào, một hồi sinh tử đại chiến tựa hồ liền như vậy muốn bắt đầu rồi, vượt quá tất cả mọi người trước đó ngoài tưởng tượng. Đồng thời, cái này cũng là một hồi không có chút hồi hộp nào đại chiến. Địch Hổ cùng Bành Hải Dương chỉ là hai người, lại làm sao có khả năng là 17 vị Thiên Tuyển Chi đối thủ? Chờ đợi bọn họ, e sợ chỉ có một con đường chết. Giết người. Bị giết. Chuyện như vậy ở Vân Dương bí giới thực sự là quá thông thường. Càng đặc biệt là, muốn giết người chính là Thiên Tuyển Chi, mà Địch Hổ cùng Bành Hải Dương chỉ là hai cái liền hậu trường đều không có tán tu mà thôi, ai sẽ để ý sự sống chết của bọn họ. Nhìn thấy cầm đầu cái kia Thiên Tuyển Chi thiếu niên nết miệng cười gằn, liền muốn lập xuống chu diệt khiến, vũ đấu giữa sân những người khác thậm chí đều có chút vui mừng. Dù sao, chết rồi Địch Hổ cùng Bành Hải Dương, bọn họ có thể thông qua kiểm tra cơ hội lớn hơn một chút a, nếu là người chung quanh đều tử xong, bọn họ càng cao hứng, bởi vì như vậy liền không ai cướp bọn họ người theo đuổi tiêu chuẩn. Nhưng vào lúc này, không người nhìn thấy quan chiến chỗ ngồi, một cái gầy gò bóng người, chậm rãi cởi trên đầu mình đấu đồng, lộ ra một tấm bất đắc dĩ đến cực điểm mặt, "Thần Đình à, Thần Đình, các ngươi vì tìm ta, cũng thật là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào a. Chỉ tiếc, cái nào sợ các ngươi thật sự tìm tới ta, liền có thể giết được ta sao?" Không sai, hắn chính là Diệp Hàn. Ở trên đài cao Thiên Tuyển Chi tựa hồ lập tức liền muốn đối với Địch Hổ cùng Bành Hải Dương ra tay thời gian, Diệp Hàn rốt cục đứng ra, trong mắt khẽ ngưng, một đen một trắng, vô cùng quỷ dị, ở đáy lòng hắn, càng từ lâu hơn rồi dạo vô tận sát ý. Người giết người, người hằng giết chết. Chương 425, tuyệt đối tín nhiệm như bẻ cánh khô. Rào. Nhìn thấy Thiên Tuyển Chi lại muốn đối với Địch Hổ cùng Bành Hải Dương hai người động thủ, trong lúc nhất thời, toàn bộ vũ đấu trường bên trong đều nhấc lên sóng lớn mênh mông. Nhất là chú ý, dù là lúc này tụ tập ở toàn bộ vũ đấu trường trung ương nhất đám người kia, bọn họ vốn tưởng rằng những ngày qua Tuyển Chi đều muốn tuyển chọn chính mình người theo đuổi, đồng thời đầy cõi lòng hy vọng, làm sao tưởng tượng nổi trung gian xảy ra cái này yêu thiêu thân. Cảm nhận được Thiên Tuyển Chi dẫn đầu tên thiếu niên kia trên người truyền đến bàng bạc sát ý, bọn họ thậm chí ngay cả một điểm do dự đều không có, vội vàng hướng một bên lao đi, chỉ lo trận này thay bay vạ gió liên lụy đến chính mình. Vì lẽ đó, trong nháy mắt, toàn bộ vũ đấu trường trung ương nhất chỉ còn dư lại Địch Hổ cùng Bành Hải Dương hai người. Trên người của hai người gánh chịu toàn bộ vũ đấu trường bên trong tất cả mọi người nhìn kỹ. Nhưng dù vậy, thần sắc của bọn họ vẫn như cũ kiên nghị, chỉ là nhìn thấy chu vi rất nhiều võ tu liên tiếp né tránh, đáy mắt không khỏi nổi lên một tia tức giận. Đáng ghét. Trong những người này, không thiếu có ở hôm nay trước đó hướng về bọn họ tung cảnh ô lưu người, ước định ở sau khi hôn chiến trên võ đài lẫn nhau phối hợp. Nhưng là hiện tại, bọn họ đều chạy, căn bản không dám cùng Thiên Tuyển Chi là địch. Nay cũng nói Thiên Tuyển Chi ở trong lòng bọn họ thần thánh địa vị. Không chỉ là bọn họ, ở toàn bộ Vân Dương bí giới, e sợ đều không có một người dám cùng Thiên Tuyển Chi đối kháng, dù cho là một cái võ vương, dù cho hắn có thể đang lúc trở tay đánh giết một vị Thiên Tuyển Chi. Bởi vì hắn không dám. Càng bởi vì hắn biết, một khi cột mốc giáng lâm, khi hắn tu vi võ đạo cùng những ngày qua Tuyển Chi kéo đến đồng nhất cái trục hành trên, hắn căn bản không phải Thiên Tuyển Chi đối thủ. Bởi vậy, lâu dần, ở Vân Dương bí giới, Thiên Tuyển Chi hầu như trở thành một tượng trưng của sự thần thánh. Không người là địch. Có thể so với thần linh. Đây chính là nơi đây quy tắc dẫn đến. Cột mốc là tất cả những thứ này quỷ dị người khởi xướng, bọn họ căn bản vô lực phản kháng. Nghĩ đến đây, Địch Hổ cùng Bành Hải Dương sắc mặt càng thêm khó coi. Thế cuộc hiểm trở. Ở những ngày qua Tuyển Chi trước mặt, bọn họ thậm chí ngay cả báo danh khả năng đều không có. Mà trên đài cao, Thiên Tuyển Chi cầm đầu thiếu niên kia, hiển nhiên đối với vũ đấu trường bên trong rất nhiều võ tu biểu hiện phi thường hài lòng, trên mặt lộ ra cười gằn, ta cho các ngươi thêm một cái cơ hội cuối cùng. Nói, Diệp Hàn đến cùng ở nơi nào? Nếu như các ngươi đồng ý lựa chọn nói cho ta, ta còn có thể cho các ngươi lưu cái kế tiếp toàn thời. Nếu như không nói, hừ hừ. Nương theo hừ lạnh một tiếng, lúc này, ầm. Trên đài cao, dòng dã 17 cái Thiên Tuyển Chi, bao quát trung ương nhất thiếu niên kia, dâng trào quần quận khí thế phóng lên trời, để tự do ở giữa không trung bạch vân đều lập tức bị tách ra rồi. Thật mạnh. Cuồng phong bao phủ, uy thế kinh người. Ở đây hết thể nhận biết được luồng hơi thở này võ giả, đều không khỏi sắc mặt đột nhiên biến, kinh hãi với những ngày qua Tuyển Chi mạnh mẽ. Quả nhiên không hổ là Thiên Tuyển Chi. Mọi người có thể rõ ràng nhận biết được, tuy rằng bọn họ triển lộ ra tu vi võ đạo cùng ở đây đại đa số người sắp xỉ, đều là thiên nguyên cảnh đỉnh cao, nhưng là lẫn nhau gian khí tức, trên lệch thực sự là quá lớn. Chất phác, phong phú, no đủ. Mỗi cái Thiên Tuyển Chi khí tức đều là tuyệt đối đại viên mãn trạng thái. Sức chiến đấu của bọn họ, chí ít cũng ở chân nguyên cảnh nhị phẩm bên trên. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Khi, làm, nhận biết được những ngày qua Tuyển Chi hùng hậu khí tức, nhưng không có người đáng thương chính cô lập ở vũ đấu giữa sân Địch Hổ cùng Bành Hải Dương, người người đều đang thán phục bọn họ cường hãn. Người người tin tưởng, bất luận cái nào Thiên Tuyển Chi, cũng có thể khiêu chiến ở đây trăm vị cùng cấp võ tu. Tuy rằng tu vi võ đạo là cùng cấp, nhưng sức chiến đấu của bọn họ căn bản là không ở một cấp bậc a, dễ như ăn cháo có thể hình thành nghiền ép tư thế. Thấy cảnh này, Địch Hổ, Bành Hải Dương sắc mặt càng khó coi hơn. Bọn họ vẫn cảm thấy mình đã rất mạnh, nhưng là cùng những ngày qua Tuyển Chi so với, bọn họ lại phát hiện chính mình còn kém thật xa. Đừng nói là một chọi một chiến đấu, chính là lấy hai đối với một, bọn họ rất khả năng cũng sẽ thua. Từ cục, đây là khó giải từ cục. Có thể Bành Hải Dương vẫn là không cam lòng, cam tức đại cao, phẫn nộ quát, các ngươi này quần đao phụ thủ, chỉ bởi vì các ngươi là Thiên Tuyển Chi, liền muốn đối với chúng ta như vậy sao? Diệp Hàn đến cùng làm sao đắc tội các ngươi, lại muốn giết chúng ta cho hả giận? Diệp Hàn, cuối cùng kết để, tất cả những thứ này hết thảy đều là bởi vì Diệp Hàn. Bành Hải Dương lúc này tiếng hô, không thể nghi ngờ cũng xúc động đến toàn bộ vũ đấu trường hết thảy người vây xem tiếng lòng. Đúng vậy, Diệp Hàn đến cùng là làm sao đắc tội Thiên Tuyển Chi? Hắn không phải đã sớm trở thành Thiên Tuyển Chi người theo đuổi, đồng thời rời đi nơi này sao? Thiên Tuyển Chi cầm đầu thiếu niên hiển nhiên không nghĩ tới Bành Hải Dương ở bực này tình huống dưới còn dám đặt câu hỏi, đang muốn phát hỏa, nhưng cảm nhận được rất nhiều ngờ vực trông lại ánh mắt. Một người ánh mắt không quan trọng, nhưng then chốt là toàn bộ vũ đấu trường nhưng là có mấy vạn người. Những người này trong tầm mắt sức mạnh, dù cho là hắn, cũng không khỏi hơi biến sắc, con ngươi đảo một vòng, cười lạnh nói, làm sao đắc tội chúng ta? Hắn nhìn trộm sư minh của ta đệ trên người bảo vật, thầm đánh lén, dẫn đến sư minh của ta đệ tử thương nhiều người. Ngươi nói, hắn đến cùng làm sao đắc tội chúng ta? Nhìn trộm bảo vật, Bành Hải Dương sững sờ, trong mắt nơi sâu xa đột nhiên tinh mang tỏa sáng, không thể. Diệp huynh làm sao hội nhìn trộm các ngươi bảo vật? Ngươi không nên tùy tiện vu hại người. Ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng ngươi những này lời nói dối. Bành Hải Dương phản bác quá nhanh, chính cho thấy hắn đấy lòng kiên định tín nhiệm. Đối với Diệp Hàn, hắn tự nhận là hiểu rất rõ. Giết người đoạt bảo, này không phải Diệp Hàn có thể làm chuyện xảy ra. Địch Hổ cũng là đồng dạng phản ứng, cam tức trên đài cao một đám Thiên Tuyển Chi, ngậm máu phun người. Các ngươi cho rằng Diệp huynh không ở nơi này, các ngươi là có thể tùy tiện nói xấu hắn danh dự sao? Muốn giết cứ giết, biên ra như vậy một cái lý do, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng ngươi? Đồng dạng kiên định, tương tự ý chí. Thậm chí ngay cả chu vi bọn người chưa kịp phản ứng thời gian, Địch Hổ cùng Bành Hải Dương liền cùng kêu lên phát sinh phản bác, không ngừng để mọi người xung quanh đột nhiên sức sở, trên đài cao rất nhiều Thiên Tuyển Chi cũng là sắc mặt cứng đờ. Không sai, nơi này do xác thực là bọn họ nghĩ ra được. Dựa theo ý nghĩ của bọn họ, Địch Hổ cùng Bành Hải Dương khẳng định là sợ chết, chỉ là bởi vì trước đó cùng Diệp Hàn trong lúc đó tình nghĩa, lúc này mới lựa chọn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Một khi nhóm người mình đưa ra một cái lý do, chính là một cái bậc thang, bọn họ sẽ tiếp pha mà xuống. Cũng không định đến, Địch Hổ cùng Bành Hải Dương dĩ nhiên như vậy ủng hộ Diệp Hàn, tâm tình thậm chí ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Thấy cảnh này, Thiên Tuyển Chi dẫn đầu thiếu niên lập tức sắc mặt chìm xuống. Chết đến nơi rồi còn mạnh miệng. Xem ra, các ngươi là thật sự không muốn sống rồi. Cũng được, vậy hãy để cho ta cho các ngươi một cái sảng khoái đi. Thiếu niên cảm nhận được Địch Hổ cùng Bành Hải Dương đối với Diệp Hàn tuyệt đối ủng hộ cùng tín nhiệm, biết mình bất luận nói cái gì nữa, cũng không thể khiêu động này miệng của hai người, bởi vậy, rốt cục lại không nửa điểm do dự, chen. Một tiếng nổ đùng, len ken mà lên. Ở toàn bộ vũ đấu trường tất cả mọi người nhìn kỹ, chỉ thấy thiếu niên đưa tay hướng hư không dương lên, lúc này, một cây ánh vàng lóng ánh quanh quần trường thương xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, lạnh lẽo sắc ý, như băng tuyết tung hướng về tứ phương. Rốt cục muốn động thủ rồi. Vũ đấu trường bên trong, hết thảy bàng quan tình cảnh này mọi người cả kinh. Tuy rằng cảm thấy là Thiên Tuyển Chi đang nói láo, Địch Hổ cùng Bành Hải Dương sắc thực tử đáng tiếc, nhưng bọn họ vẫn cứ không có nửa điểm ra tay dấu hiệu. Ra tay? Cái kia không phải là tìm chết sao? Đối phương nhưng là cao cao tại thượng Thiên Tuyển Chi. Việc không liên quan tới mình, treo lên thật cao, sống chết mặc bây. Đây là tất cả mọi người lựa chọn, đều không ngoại lệ. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, Bành Hải Dương cùng Địch Hổ tử, thật sự không tính là gì. Chết rồi càng tốt hơn, còn có thể giảm thiểu một ít người theo đuổi tiêu chuẩn cạnh tranh lực. Bởi vậy, chính là ở tình huống như vậy, thiếu niên, động, xèo. Một thương đâm thẳng, không chút nào dây dưa dài dòng, nhắm thẳng vào Địch Hổ cùng Bành Hải Dương cổ, rõ ràng là muốn đem bọn họ trực tiếp xuyên cùng nhau, một thương lưỡng mệnh. Một thương này, quá mạnh mẽ rồi. Từ đài cao đến vũ đấu trường trung ương nhất Địch Hổ cùng Bành Hải Dương chỗ đứng, có tới trăm trượng có thừa. Theo đạo lý nói, như thế trường khoảng cách, đầy đủ Địch Hổ cùng Bành Hải Dương tùy thời né tránh. Nhưng là ở sắc bén trường thương đánh tới chớp nhoáng thời gian, Địch Hổ cùng Bành Hải Dương nhưng rõ ràng cảm giác được, hai người mình hai chân đều bị một luồng không tên sức mạnh vững vàng đóng đinh trên mặt đất, không thể nhúc đích. Động thủ không phải một người, mà là hai người. Ở thiếu niên sau lưng, càng có cái khác Thiên Tuyển Chi ra tay rồi, hạn chế ở động tác của bọn họ. Vì lẽ đó ở những người khác xem ra, Địch Hổ cùng Bành Hải Dương lại như là bị một thương này dọa sợ như thế, chờ ở tại chỗ, không nhúc đích, chỉ có thể chờ đợi chờ tử vong phủ xuống. Ai, Trung Vi vẫn là chết. Ai để cho các ngươi đắc tội rồi Thiên Tuyển Chi đây? Thấy cảnh này, Chu Vi rất nhiều người đứng xem trong lòng cũng chẳng có bao nhiêu chập trùng. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Địch Hổ cùng Bành Hải Dương tử là tất nhiên một chuyện. Bọn họ càng thêm chờ mong là ở Bành Hải Dương cùng Địch Hổ chết rồi, rất nhiều Thiên Tuyển Chi lựa chọn người theo đuổi chuyện này. Địch Hổ cùng Bành Hải Dương trong lòng càng lạnh hơn, lòng sinh thê lương. Buồn cười, thực sự là quá buồn cười. Hai người mình liên tiếp xông qua mấy quan, ở này thời gian 2 năm bên trong dùng các loại phương pháp, ý đồ trở nên càng mạnh hơn, chính là vì trở thành Thiên Tuyển Chi bên người theo đuổi. Nhưng không nghĩ tới, hôm nay dĩ nhiên lấy như vậy một cái nhìn như buồn cười nguyên nhân, sắp tử ở một cái Thiên Tuyển Chi trong tay. Cái này chẳng lẽ còn không là một loại trào phúng sao? Có thể tuy rằng trong lòng tràn ngập sự không cam lòng tâm, nhưng hai người biết, hai người mình đã vô lực dãy rủa. Nếu như chỉ là thiếu niên kia một người ra tay, bọn họ còn có thể lấy tính mạng vật lộn với nhau một hồi. Thế nhưng, ra tay chính là hai người, bọn họ lập tức liền cơ hội phản kích đều không có. Tử vong, chỉ có tử vong. Đáy lòng của hai người hoàn toàn tĩnh mịch, nhìn chằm chằm sông tới mặt trôi này trường đường, đáy mắt nơi sâu xa tràn ngập vô tận băng hàn, tựa hồ đến chết cũng phải nhớ kỹ người này rằng dốc. Nhưng mà, giữa lúc tất cả mọi người đều cảm thấy, tiếp theo một cái chớp mắt, Địch Hổ cùng Bành Hải Dương sắp ngã vào trong vũng máu thì, đột nhiên, ha ha, không tìm được ta, đã nghĩ giết bằng hữu của ta cho hạ giận sao? Thân đình người, quả nhiên đều chỉ có thể làm những này trộm gà bắt chó sự a. Nương theo một tiếng cười gằn, mọi người thậm chí ngay cả phản ứng trong lời này ẩn chứa nghĩa thời gian đều không có, chỉ thấy trong hư không, một đạo tử kim sắc quang ảnh đột nhiên tránh ra, lấy vượt quá trôi này trưởng thương không biết bao nhiêu lần tốc độ đánh tới chớp nhoáng, đi sau mà đến trước, quang ảnh hướng về, dĩ nhiên không phải cái kia cây trường thương, mà là từ trên đài cao lược dưới cái kia Thiên Tuyển Chi. Người nào lại dám đẩy Thiên Tuyển Chi lựa giận làm việc? Làm dối giả đột nhiên xuất hiện, để mọi người tại đây giật nảy cả mình, mà để bọn họ càng thêm kinh hãi, còn ở phía sau, gia thương Thiên Tuyển Chi thiếu niên hiển nhiên cũng không nghĩ tới nửa đường hội giết ra một cái trình rào kim đến, khi hắn dư quang nhìn thấy tử kim sắc quang ảnh thời điểm, đã cảm thấy nồng nặc tử vong uy hiếp khí tức phả vào mặt, cũng biết làm ra thay đổi, giơ súng liền chặn. Động tác của hắn đã rất sắp rồi. Đổi lại là vũ đấu trường một cái khác thiên nguyên cảnh đỉnh cao võ tu, e sợ đều không làm được hắn như vậy nhanh. Đáng tiếc, cùng đạo kia tử kim sắc quang ảnh so với, động tác của hắn vẫn là chậm. Dưới con mắt mọi người, trường thương màu vàng nóng cùng tử kim sắc quang ảnh ở trong hư không gặp thoáng qua. Không ngăn trở, mà không ngăn trở hậu quả, tự nhiên là tương đương kinh người. Phúc. Tử kim sắc quang ảnh thấu ngược mà qua, xương máu phun, mọi người sợ hãi, trơ mắt nhìn cái kia mới vừa rồi còn cầm trong tay trường thương, như cựu thiên chiến như thần nhắm phía Địch Hổ cùng Bành Hải Dương hai người Thiên Tuyển Chi miệng thổ một ngụm máu tươi, dường như một con bị mũi tên nhọn đâm trúng loài chim, từ giữa không trung ngã xuống, còn chưa rơi xuống đất, trên người cũng đã lại không một sợi hơi thở sự sống. Thiên Tuyển Chi, chết rồi. Hắn dĩ nhiên liền như vậy mạnh mẽ bị người đánh giết. Chuyện này hình thức nghịch chuyển cũng quá nhanh đi. Tuy rằng không biết kẻ ra tay là ai, nhưng khi mỗi người nhớ tới vừa nãy hoành lược hư không, tinh chuẩn cực kỳ rơi vào vị kia thiên tuyển chi ngược đạo kia tử kim sắc quang ảnh, đáy lòng đều không tự chủ được hiện lên bốn chữ, như bẻ cánh khô. Không sai, chính là bốn chữ này. Ở tử kim sắc quang ảnh trước mặt, cái kia vẫn diêu võ dương oai thiên tuyển chi thậm chí ngay cả nửa điểm dãy rủa cơ hội đều không có, trực tiếp vẫn lạc, này không phải như bẻ cánh khô là cái gì? Quan trọng hơn chính là, người kia là ai? Ai dám đối với thiên tuyển chi độc thủ? Mà đến tận đây thì, mọi người mới rốt cục nghĩ lại tới ở tử kim sắc quang ảnh đột nhiên xuất hiện thì vang lên câu nói kia, suy nghĩ xoay một cái, sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, người tới, là Diệp Hàn. Không sai, chính là Diệp Hàn. Vũ đấu giữa sân, trở về từ coi chết địch hổ cùng Bành Hải Dương hai người thần sắc kinh ngạc, không thể nghi ngờ là chứng minh tốt nhất. Mà Tuần Âm Thanh nhìn tới, bọn họ cũng rốt cục nhìn thấy, quan chiến chỗ ngồi, một cái gánh vác một đôi ánh lửa tùy ý linh dược gầy gò bóng người, chậm rãi lăng không. Ở trên người hắn, ngọn lửa màu tím bầm bóng ánh rực rỡ, hoảng bỏ ra đám người hai con mắt. Chính chủ, xuất hiện rồi. Diệp Hàn đến rồi. Biết rõ ràng mình đã bị Thiên Tuyển Chi nhận định là tất phải giết người, hắn dĩ nhiên liền như vậy công khai xuất hiện rồi. Đây là người không biết vô vị, vẫn là đối với mình có tuyệt đối tự tin. Kỳ thực đối với cái vấn đề này, mọi người căn bản không cần quá nhiều suy tư, trước mặt vậy vừa nãy rơi xuống đất còn mang theo dư ôn thi thể, liền đã chứng minh tất cả, Diệp Hàn là đến giết người. Chương 426, chấn động toàn trường khiến cho bài diệu dụng. Diệp Hàn nhìn rơi trên mặt đất thuộc về mình đồng bạn còn chưa làm lạnh thi thể, trên đài cao rất nhiều Thiên Tuyển Chi cũng nhìn thấy Diệp Hàn xuất hiện. Từ thiếu chủ Dương Tiễn hình ảnh truyền âm bên trong, bọn họ sớm đã biết Diệp Hàn rằng dấp, nhưng chân chính nhìn thấy vẫn là lần thứ nhất. Đặc biệt là Diệp Hàn ra trận thực sự là quá dũng mãnh, ở ai cũng không có thể phản ứng lại thời gian, trong bọn họ một người đồng bạn cũng đã chết thảm tại chỗ. Đây chính là áp lực, tử vong mang đến áp lực. Chỉ là một đạo tử kim quang ảnh liền dẫn đi rồi tính mạng của hắn, mà ở Diệp Hàn trên người, mọi người có thể thấy rõ ràng, có tới 18 điều hóa thành tử kim hỏa long quang ảnh ở bên cạnh hắn quấn quanh, rất hiển nhiên, vừa nãy Diệp Hàn vận dụng chính là chúng nó. Liên một cái cũng không ngăn nổi, 18 điều, làm sao chặn? Hết thể thiên tuyển chi cứng lại rồi. Sợ sệt. Bọn họ thực sự là quá sợ hãi rồi. Kỳ thực bọn họ vốn là rất tự tin. Ở mấy ngày trước đạt được Dương Tiễn hình ảnh truyền âm sau, bọn họ mới lần thứ nhất biết được Diệp Hàn nhân vật này tồn tại. Tuy rằng Dương Tiễn ở trong giọng nói nhiều lần căn dặn, không có niềm tin tuyệt đối, không muốn đi gây sự với Diệp Hàn, chỉ cần tìm được hành tung của hắn, chú ý tới báo là có thể. Nhưng bọn họ vẫn là nhịn không được. Hay là vì công lao, mới bắt đầu dù là chết đi thiếu niên kia làm xúc động giả. Đem nhiều ngày như vậy tuyển chi dẫn dắt đến một khối, muốn tìm tâm Diệp Hàn hành tung, lúc này mới tìm tòi đến địch hổ cùng Bành Hải Dương hai người. Ít nhất ở Diệp Hàn xuất hiện trước đó, kế hoạch này tiến hành rất thuận lợi. Thiên tuyển chi bên trong người người tin tưởng, chỉ cần Diệp Hàn vừa xuất hiện, tất nhiên chỉ có một đường chết. Dù cho không tìm được Diệp Hàn, giết chết địch hổ cùng Bành Hải Dương, cũng coi như là nho nhỏ giải trí một thoáng rồi. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới, bọn họ thậm chí ngay cả Diệp Hàn mặt còn không nhìn thấy, nhóm người mình bên trong cũng đã chết rồi một người, đồng thời từ này một vị, chính là tổ chức việc này cái kia một vị, mọi người bên trong công nhận người mạnh nhất. Không nghĩ tới, liền hắn đều không có thể ngăn trụ Diệp Hàn một đòn. Này có phải là quá không nói đạo lý? Lòng người tan rã, đúng là như thế. Nhìn chậm rãi đi tới vũ đấu giữa sân, đi tới địch hổ cùng Bành Hải Dương bên người Diệp Hàn, rất nhiều thiên tuyển chi dĩ nhiên một câu nói đều không nói ra được. Những người khác càng là như vậy. Một cái thiên tuyển chi dĩ nhiên trực tiếp chết ở trước mặt bọn họ, đây là cỡ nào làm người nghe kinh hãi một chuyện, bọn họ hiện tại liền không dám thở mạnh một cái, chớ nói chi là nói chuyện. Toàn bộ vũ đấu trường hoàn toàn yên tĩnh. Không hề ngoại lệ, tất cả mọi người con mắt đều tập trung ở Diệp Hàn trên người, không dám có chút thả lỏng. Hắn đã giết một cái thiên tuyển chi, tiếp đó hắn còn sẽ tiếp tục giết sao? Thiên tuyển chi nhất định sẽ phản kháng. Xem ra lại là một trận đại chiến muốn bắt đầu rồi. Vũ đấu trường bên trong mọi người như thế nghĩ thầm, không khỏi đều có chút lo sợ bất an, sợ bị liên lụy trong đó. Nhưng mà để bọn họ kinh ngạc chính là trên đài cao thiên tuyển chi, thậm chí ngay cả một cái nói chuyện đều không có. Vì sao? Đương nhiên là bị sợ mất mặt rồi. Ngược lại là Diệp Hàn cùng Địch Hổ, Bành Hải Dương một cái ánh mắt tụ hợp, không cần quá nhiều giao lưu, lẫn nhau tâm ý đã biết được, liền như vậy đứng ở tại chỗ. Đây chính là đồng bạn hiểu ngầm. Mà chợt, Diệp Hàn liền ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước đài cao, khi thấy 16 cái sắc mặt trắng bệnh thiên tuyển chi, khóe miệng lập tức làm nổi lên một nụ cười lạnh lùng, "Làm sao? Các ngươi không phải đang tìm ta sao? Hiện tại ta đến rồi, các ngươi tại sao lại bất động?" Diệp Hàn âm thanh rất thấp, chỉ là bình thường, nhưng vào lúc này liền một cây kim rơi xuống đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng vụ đấu trường, lại có vẻ như vậy rõ ràng, truyền vào ở đây mỗi người trong hai. Đặc biệt là trên đài cao còn sót lại 16 vị thiên tuyển chi, càng là dồn dập biến sắc, sắc mặt hết sức âm trầm. Nhưng dù cho như thế, cũng không ai dám nói chuyện. Bọn họ sợ, sợ chết. Nhưng chính là như vậy một màn, rơi vào vũ đấu trường bên trong chư nhìn thêm khách trong mắt, nhưng lập tức thay đổi tư vị. Cái gì gọi là hung hăng? Đây chính là hung hăng. Cái gì gọi là thô bạo? Diệp Hàn chính là thô bạo. Đúng vậy, ta đã đến rồi, tự mình đem mình mang tới trước mặt của các ngươi làm sao liền không dám ra tay cơ chứ? Rốt cục, phản phất là cảm giác được nhóm người mình như vậy cũng quá túng. Thiên tuyển chi bên trong, rốt cục lại có một vị thiếu niên đứng dậy, sát mặt tái nhợt, nói, Diệp Hàn, ngươi không muốn quá phận quá đáng. Ngươi cho rằng giết chúng ta một người, liền có thể cùng mọi người chúng ta đối kháng sao. Đừng quên, ở chúng ta bên người còn có Vân Thủy Thành Thành Chủ. Vân Thủy Thành Thành Chủ. Này năm chữ vừa ra, địch hổ cùng Bành Hải Dương sắc mặt lập tức thay đổi. Đúng vậy. Những ngày qua tuyển chi tử minh hiện ra là bị Diệp Hàn dọa đến, thế nhưng ở bên cạnh họ còn có vài vị Vân Thủy Thành võ vương cảnh đại năng đây. Nếu như bọn họ ra tay rồi, như vậy Diệp Hàn chẳng phải là hay là muốn tử? Vũ đấu trường bên trong, Chư nhìn thêm khách cũng ý thức được điểm này, sắc mặt dồn dập đại biến. Này một chiêu thì có điểm đê tiện rồi. Nhưng mà khi làm Diệp Hàn nghe được bọn họ này một uy hiếp, nhưng chỉ là cười lạnh, không để ý chút nào. Bọn họ, ha ha, nhìn dáng dấp các ngươi thiếu chủ chưa hề đem sự tình cho các ngươi nói rõ ràng a. Ngươi cho rằng bọn họ hiện tại còn dám ra tay sao? Ta nghĩ bọn họ nếu là ra tay, e sợ chết trước sẽ là chính mình chứ. Cái gì? Diệp Hàn liền võ vương cảnh đại năng đều không để vào mắt, thậm chí còn nói bọn họ không dám ra tay. Điều này là bởi vì cái gì? Tất cả mọi người nghe vậy đều là không khỏi sững sờ. Bọn họ căn bản là không hướng về cột mốc đi tới nghĩ, bởi vì dựa theo thông lệ, cột mốc chí ít còn có mấy tháng mới hội giáng lâm thế gian. Nhưng là bọn họ không có nghe hiểu, ở đây Thiên Tuyển Chi cùng trên đài cao Vân Thủy Thành thành chủ chờ võ vương đại năng nghe hiểu, sắc mặt dồn dập biến đổi, càng có người hơn không nhịn được kinh kêu thành tiếng, cột mốc xuất thế. Rào. Lời vừa nói ra, toàn bộ Vân Thủy Thành vũ đấu trường trong nháy mắt bạo, người người trợn mắt ngoa mồm, kinh ngạc thốt lên không ngừng. Cột mốc xuất thế rồi. Đây là thật sự. Trong lúc nhất thời, ở đây tầm mắt mọi người lại lần nữa khóa chặt ở Diệp Hàn trên người. Không có cách nào, tin tức này thực sự quá kinh bạo, cột mốc tin tức, nhưng là cùng Vân Dương bí giới mỗi cái sinh linh vận mệnh đều cùng một nhịp thở. Mà ở tất cả mọi người nhìn kỹ, Diệp Hàn vẫn như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu, cười lạnh, ta cũng không nói. Đến cho các ngươi có muốn hay không ra tay, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Diệp Hàn lời vừa nói ra, hết thảy võ vương đều không dám nói chuyện. Thử nghiệm, đùa giỡn, bọn họ nào dám? Nếu như cột mốc đã xuất thế, dựa theo đã từng cột mốc xuất thế trải qua, dù cho thiên địa quy tắc còn chưa thay đổi, cũng là tuyệt đối không có thể sử dụng tiên nguyên cảnh tu vi võ đạo trở lên sức mạnh. Nếu không thì khi làm quy tắc thay đổi, chúng nó sẽ trực tiếp tặng lại đến trên người ngươi. Mà đợi khi đó, ngươi chỉ có thiên nguyên cảnh đỉnh cao tu vi, thì lại làm sao có thể chống đỡ được chính mình võ vương cảnh một đòn? Vì lẽ đó, không ai dám thử nghiệm, trừ phi hắn muốn chết. Mà nhìn thấy chu vi rất nhiều võ vương cảnh đại năng vẻ mặt, rất nhiều thiên tuyển chi lập tức biết, nhóm người mình lại một lần thất sách. Diệp Hàn nếu dám đến, đương nhiên là làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Trước mắt cục diện, khó có thể kết cục rồi. Còn tuyển không chọn người theo đuổi. Không. Mọi người hiện tại chú ý hết nhưng đã không phải cái này, nguyên bản ở mỗi người xem ra đều là chuyện lớn bằng trời, mà là trước mặt thế cuộc thế nào kết cục. Nhiều ngày như vậy tuyển chi, sẽ bị Diệp Hàn một người làm cho khiếp sợ sao? Rất nhiều người đứng xem tầm mắt ở Diệp Hàn cùng tiên tuyển chi trên người liên tục nazi, ý đồ nhìn ra một chút đầu mối. Nhưng mà bọn họ đều làm sai. Đương nhiên khẩn yếu nhất không phải Thiên Tuyển Chi có thể hay không ra tay với Diệp Hàn, mà là Diệp Hàn có thể hay không tha thứ bọn họ những ngày qua Tuyển Chi. Rất nhanh, vấn đề này liền có đáp án, không nói lời nào. Hoặc là nói, các ngươi còn có cái gì ý nghĩ? Nếu như không có, dưới đi tìm cái chết đi. Diệp Hàn thanh âm lạnh lùng lần thứ hai ở vũ đấu trường bên trong vang lên, nghe được câu này, lại là để mọi người đột nhiên cả kinh. Thô bạo, hung hăng. Diệp Hàn dĩ nhiên đối với 16 vị Thiên Tuyển Chi tiến hành khiêu chiến rồi. Mà 16 vị Thiên Tuyển Chi biểu hiện sẽ không có như vậy rộng thoáng, chỉ thấy bọn họ nhìn chăm chú một chút, nhìn thấy lẫn nhau đáy mắt nghiêm nghị cùng sợ hãi, đột nhiên, đi. Một chữ kết thúc, 16 vị thiên tuyển chi tựa hồ đã sớm chuẩn bị, đống dưng lướt trên, phân biệt hướng phương hướng khác nhau bỏ chạy. Bọn họ đối mặt Diệp Hàn một người, dĩ nhiên chạy trốn. Vậy xem mọi người kinh hãi, có thể để bọn họ kinh ngạc, còn ở phía sau, thử. Các ngươi thoát được sao? Chỉ thấy Diệp Hàn cười lạnh, tựa hồ đối với trước mắt tình cảnh này đã sớm chuẩn bị, dưới chân màu tím tia điện lóe lên, sau lưng chân phượng linh dực lần thứ hai mở ra, 10 ngón hiệp quyền, liên tiếp tùy ý, lúc này, ầm. Đầy đủ 16 điều tử kim hỏa long từ trên người Diệp Hàn bay lên trời. 16 điều, một cái không nhiều, một cái không ít, phân biệt hướng 16 cái thiên tuyển chi truy đuổi mà đi, chỉ là trong nháy mắt, ở tốc độ một đạo trên liền phân ra một cái cao thấp. Thiên tuyển chi là rất mạnh, nhưng là, Diệp Hàn càng mạnh hơn. 16 điều tử kim hỏa long bên trong, lại há chỉ có mấy loại vũ ý đơn giản như vậy, trong đó càng chất chứa Diệp Hàn đối với hủy diệt chân ý hiểu rõ. Bởi vậy, trong nháy mắt tiếp theo, phúc, lợi khí nhập vào cơ thể thanh liên tiếp vang lên. Ở xung quanh Chư nhìn thêm khách ngay dưới mắt, Diệp Hàn lại như là một cái vung vẩy trong tay liêm đao thu gặt tiểu mạch nông phu, mà chạy tứ phía những ngày qua tuyệt chi, dù là bên cạnh hắn dâu, từ 16 điều tử kim hỏa long lướt ra khỏi sau khi trong nháy mắt lên, một tức bên trong, chết thảm thanh liền đã liên tiếp vang lên, liền thành một vùng. Một cái, hai cái, ba cái. Lưỡng tức sau, dù cho này 16 người mỗi người đều đang liều mạng dãy rủa, kịch liệt đối kháng, ý đồ ngăn cản tử kim hỏa long xâm phạm, nhưng đáng tiếc chính là, bọn họ đều thất bại. Một cái ngã xuống đất, tiếp theo dù là thứ hai, người thứ ba, thứ 15 cái. Còn lại một cái khác chết hết rồi. Tất cả mọi người trố mắt ngoan mồm, khó có thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này. Đồng thời, cái cuối cùng sống sót thiên tuyển chi tử minh hiện ra am hiểu chính là tốc độ một đạo, bởi vì tốc độ vượt xa người khác mới sống đến cuối cùng, nhưng dù vậy, hắn vẫn là liền vũ đấu trường phạm vi đều không thể chạy ra, bị tử kim hỏa lòng vây quanh ở bên trong. Cái cuối cùng cũng phải chết rồi. 17 vị thiên tuyển chi, dĩ nhiên liền như vậy toàn quân bị diệt rồi. Mỗi người đều ở đấy lòng sản sinh một loại như ở trong mơ cảm giác, liền ngay cả địch hổ cùng Bành Hải Dương cũng là như thế. Mà chính đang Diệp Hàn tiện tay vung đẩy, chuẩn bị triệt để nhổ cỏ tận gốc thời gian, đột nhiên, hắn dường như nghĩ tới điều gì giống như vậy, đáy mắt tinh mang lóe lên, dĩ nhiên lại đưa tay một chiều, lập tức, phúc, Cái cuối cùng thiên tuyển chi bị Tử Kim Hỏa Long mang về. Khi hắn vô lực co quắp ngã trên mặt đất, thậm chí liền ngay cả chính hắn cũng không tin, chính mình dĩ nhiên không chết. Ta làm sao không chết? Hắn có chút hoang mang, theo bản năng ngẩng đầu, nhưng thấy Diệp Hàn chính một mặt cười tủm tỉm nhìn hắn, nói: "Chúc mừng ngươi, ngươi còn sống sót. Với bạn, ta cũng có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Nếu như ngươi có thể thành thật trả lời, ta cũng có thể lòng từ bi, lưu lại cho ngươi một cái toàn thây. Nhưng nếu như ngươi dám lừa gạt ta, tin tưởng ta, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết." Một vấn đề. Mọi người nghe được Diệp Hàn câu nói này, đột nhiên cảm thấy một trận cảm giác quen thuộc. Này bất chính là Thiên Tuyển Chi uy hiếp Bành Hải Dương cùng Địch Hổ thì theo như lời nói sao? Diệp Hàn đây là đang cố ý dằn vặt hắn.
Không,
đương nhiên không phải. Diệp Hàn lại há lại là như vậy tiểu nhân. Hắn là thật sự có vấn đề. Này không, ở duy nhất còn sót lại vị này Thiên Tuyển Chi vẫn chưa thể triệt để khi phản ứng lại, một đạo thần hồn truyền âm cũng đã vang vọng ở đầu góc của hắn nơi sâu xa, nói cho ta, các ngươi thần đỉnh người khắp nơi chọn người theo đuổi, đến cùng là chuyện ra sao? Chương 427, đi theo bí ẩn Dương Tiễn Chim Lưu. Diệp Hàn hỏi dò là vận dụng thần hồn đồ đại, bởi vậy, những người khác là không nghe được hắn đang nói cái gì, chỉ biết hắn đang cùng trước mắt còn sót lại này một tên Thiên Tuyển Chi ở giao lưu, không cách nào được biết trong đó nội dung. Mà khi ngày này Tuyển Chi nghe được Diệp Hàn hỏi dò, không khỏi trong mắt hơi co rụt lại, người theo đuổi. Diệp Hàn một đầu, không sai, chính là người theo đuổi. Ngươi đừng nói cho ta, những người theo đuổi này đối với các ngươi tới nói một vô dụng nơi. Nếu không thì, Vân Dương Bí Giới cũng tất nhiên sẽ không có Vân Dương Đại Điện tồn tại. Kỳ thực từ đi tới nơi này Vân Dương Bí Giới, biết được người theo đuổi tồn tại, Diệp Hàn liền đối với nó thật tò mò. Bởi vì ở hắn từ Thiên Nguyên Đại Lục truyền tống mà đến hành trước, Lê Chí cũng chưa nói cho hắn biết, làm Thiên Tuyển Chi, còn có thể đem hai người tuyển làm là chính mình người theo đuổi. Bọn họ là làm gì? Có cái gì nghĩa vụ? Lại có ích lợi gì? Tại sao nhiều người như vậy đều tranh muốn cướp khi làm người theo đuổi? Đối với những này, Diệp Hàn hoàn toàn không biết. Hắn cũng từng mịt mờ hỏi do quá Địch Hổ cùng Bành Hải Dương, ngoại trừ trở thành Thiên Tuyển Chi người theo đuổi liền đại diện cho trí cao vô thượng vinh dự ở ngoài, cái khác không có thứ gì hỏi. Mãi đến tận vừa nãy, Diệp Hàn mới đột nhiên nghĩ đến, cùng với hỏi Địch Hổ cùng Bành Hải Dương, những này thần đỉnh Thiên Tuyển Chi bất chính là tốt nhất hỏi dò đối tượng sao? Vì lẽ đó, Diệp Hàn vừa nãy mới thu tay lại, mục đích chính là muốn hỏi ra một cái nguyên cớ đến. Nam phục trên đất không dám làm một cử động nhỏ nào. Thiên Tuyển Chi nghe được Diệp Hàn khẳng định lần thứ hai đặt câu hỏi, đội vàng trả lời, ta biết, cái này ta biết. Ngươi khẳng định biết chúng ta là từ thế giới bên ngoài đến chứ? Đi tới nơi này mục đích to lớn nhất, dù là đạt được một mục, mà người theo đuổi, cũng là ta ở đi tới nơi này mới nghe người ta nói đến. Chúng ta sở dĩ lôi kéo người theo đuổi, một là ở cấp giật cột mốc thời điểm, có thể có trợ lực. Thứ hai, chính là liên quan với đạt được cột mốc sau khi. Đạt được cột mốc sau, bên trong giới thạch là có một cái không gian tồn tại, chỉ có luyện hóa đi trong đó sức mạnh, chúng ta mới có thể tiếp chi rời đi thế giới này. Nhưng nếu muốn luyện hóa nó, là cần thời gian, vì lẽ đó, chúng ta càng cần phải người theo đuổi trợ giúp. Cứ như vậy, trong chúng ta một cái, mới có thể trở thành là cái này cột mốc duy nhất chủ nhân. Trợ giúp luyện hóa. Đây là ý gì? Nếu như đem cột mốc so sánh là dụng cụ, đương nhiên chỉ có thể có một người chủ nhân, sao có thể ba người đồng thời luyện hóa? Diệp Hàn lông mày sâu sắc nhăn lại, nói thẳng hỏi dò. Mà này vừa hỏi không quan trọng, ngày đó Tuyển Chi trên mặt lập tức treo đầy do dự, liền phảng phất có nỗi niềm khó nói. Diệp Hàn thấy thế, hai mắt căm tức nói mau. Nếu như không nói, ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Trung quy vẫn là sự uy hiếp của cái chết tối ra sức. Thiên Tuyển Chi bị giật mình, nhìn thấy Diệp Hàn đấy mắt không hề che giấu chút nào nồng nặc sát ý, lập tức dùng mình một cắn răng hàm, nói, là như vậy. Cột mốc là thế giới này kết quả, mà chúng ta những người này đến từ ngoại giới, muốn luyện hóa cột mốc, sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức, cần thiết thời gian rất dài. Cứ như vậy, chúng ta chỉ ít cần hơn một tháng thời gian, mới có thể đem nó hoàn toàn luyện hóa. Nhưng là, nếu như có người theo đuổi liền không giống. Bọn họ là nơi này thổ tu sĩ, sâu trong linh hồn cùng thân thể nơi sâu xa, đều có chứa phía thế giới này dấu ấn. Nếu như lấy bọn họ ra sức lượng, đến luyện hóa cột mốc, chỉ cần ngăn ngắn một cái canh giờ. Bởi vì cột mốc không gian chỉ có thể cho phép ba người tiến vào, vì lẽ đó, chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn hai cái người theo đuổi, có thêm cũng không được. Lấy bọn họ ra sức lượng. Nghe được mấy chữ này, Diệp Hàn tâm đột nhiên chìm xuống. Hắn nghe hiểu ý này. Người theo đuổi đối với Thiên Tuyển Chi tới nói, dĩ nhiên chỉ là chất dinh dưỡng mà thôi. Tin tức này cũng quá kinh người, quá kinh bạo. Ở Vân Dương Bí Giới, người người đều lấy trở thành Thiên Tuyển Chi người theo đuổi làm vinh diệu, cho rằng ở một cái Thiên Tuyển Chi đạt được cột mốc sau khi, hắn người theo đuổi cũng sẽ theo hắn cùng rời đi phía thế giới này. Cũng không định đến, bọn họ không có lại trở về nguyên nhân, dĩ nhiên là chết rồi. Trong ngay mắt, Diệp Hàn nổi giận. Các ngươi sao dám làm như thế? Này không phải thảo gian nhân mạng sao? Thiên Tuyển Chi cảm nhận được Diệp Hàn không thể ngăn chặn lửa giận, lập tức hoảng rồi, liên tục dập đầu quỳ lạy, khẩn cầu tha thứ. Chúng ta đều là như thế làm à? Ta cũng là nghe người khác nói, mới biết có thuyết pháp như vậy, nhưng ta vẫn không có chân chính từng làm à? Này không phải chúng ta tâm địa ác độc, ta nghe nói mới bắt đầu, cũng là một vị tiền nhân người theo đuổi, theo hắn đồng thời tiến vào cột mốc không gian, nghe nói bên trong còn có thế giới lực lượng bản nguyên tồn tại. Người theo đuổi kia lòng tham nhất thời, ý đồ luyện hóa, nhưng mình bị lực lượng bản nguyên bị bỏng mà chết rồi. Vị kia tiền nhân lúc này mới phát hiện, hắn luyện hóa cột mốc tốc độ đột nhiên lên một cấp bậc. Từ bản nguyên tới nói, cái này cũng là bọn họ trước tiên phạm sai a. Trước tiên phạm sai lầm. Diệp Hàn nghe vậy, cười gần càng tăng lên. Trước tiên phạm sai lầm, vì lẽ đó các ngươi liền có lý do ở sau khi trăm nghìn vạn năm bên trong, đều như vậy làm sao? Nhiều năm như vậy, có bao nhiêu anh tài là chết ở các ngươi những này thủ đoạn hèn hạ dưới? Diệp Hàn ánh mắt như lao, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, đáy mắt nơi sâu xa sát ý đã hầu như ngưng tụ thành thực chất, không tự chủ được xúc động trong cơ thể hủy diệt chân ý. Ở Thiên Tuyển Chi trong mắt, Diệp Hàn thình lình lập tức đã biến thành một cái đại ma đầu, cả người tỏa ra nham hiểm băng hàn, để hắn vong hồn đại mạo. Không, này không phải lỗi của ta. Ta không có làm như vậy quá, này đều là ta nghe người khác nói a, ngươi. Thiên Tuyển Chi còn muốn dây dưa, cầu xin tha thứ, lại bị Diệp Hàn trực tiếp thu bạo đánh gãy. Ngươi không cần cho ta cầu xin tha thứ. Người giết người, người hằng giết chết, tội đáng muôn chết, há có thể tha cho thứ? Đi chết đi. Đang khi nói chuyện, Diệp Hàn đã phẫn hận đứng dậy, trong mắt bên trong hầu như muốn phun ra lửa. Ở Thiên Tuyển Chi kinh hãi nhìn kỹ, một cước đập dưới, răng rác. Thiên Tuyển Chi sớm đã bị Diệp Hàn kinh sợ, liền cơ bản nhất động tác đều gắn bó không được, nơi nào còn có thể dãy rủa. Bị Diệp Hàn nặng đến mấy vạn cân một cước dâm dưới, dù cho thân thể của hắn lại cứng cỏi, cũng căn bản không chịu nổi. Thúy Chi, hắn am hiểu cũng không phải là thân thể, mà là tốc độ. Phúc, xương cốt vỡ vụn, dòng máu bắn tóe. Diệp Hàn cùng ngày này Tuyển Chi giao lưu, chỉ là trong một ý nghĩ, tốc độ rất nhanh. Đương nhiên, Diệp Hàn tâm tình cũng chuyển biến tương đương nhanh, ở địch hổ cùng Bành Hải Dương đám người nhìn kỹ, Diệp Hàn không biết tại sao, lập tức đã nổi giận, tiếp theo liền như giẫm sâu như thế giẫm chết cái kia Thiên Tuyển Chi, trên mặt, đáy mắt tràn đầy đều là lửa giận. Hai người cả kinh, vội vã tiến tới gần, "Diệp huynh, làm sao? Tiểu tử này chọc giận ngươi?" Địch hổ, Bành Hải Dương liên tiếp đặt câu hỏi, lúc này mới rốt cục để Diệp Hàn từ sự phẫn nộ của chính mình bên trong tỉnh lại, nhìn thấy dưới chân đã không được một người dáng dấp Thiên Tuyển Chi, vẫn cứ giận không chỗ phát tiết, đặc biệt là khi làm ngẩng đầu lên, nhìn thấy Địch Hổ cùng Bành Hải Dương, nghĩ đến hai người đối với Thiên Tuyển Chi người theo đuổi thân phận nóng trông, không khỏi càng thêm phẫn nộ. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là mạnh mẽ nhìn xuống, chưa hề đem chân tướng nói thẳng ra, mà là thở dài một hơi, nói: "Ai, đi thôi, chúng ta rời đi nơi này. Bọn họ đều chết rồi, Dương Tiễn phòng trừng cũng biết ta tới nơi này, nhất định sẽ tìm người đuổi theo, chúng ta đi trước một bước." "Đi?" "Dương Tiễn? Đây là ý gì?" Địch Hổ cùng Bành Hải Dương cũng không thể hoàn toàn lý giải Diệp Hàn lời nói, nhưng bọn họ cũng rõ ràng, liên tiếp giết chết nhiều như vậy Thiên Tuyển Chi, đến cùng là bao lớn một chuyện, mau chóng rời đi, đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Liền, hai người cũng không có bất luận cái gì nghi vấn, kiềm chế quyết tâm để nghi hoặc, theo sát sau lưng Diệp Hàn, hướng vũ đấu trường đi ra ngoài. Mà bọn họ kinh chỗ, người người né tránh, không dám có chút ngăn cản. Đùa giỡn, vung tay lên gian, có thể giết 16 vị Thiên Tuyển Chi tồn tại, đây là người bình thường có thể ngăn cản sao? Nay không phải người nào, quả thực chính là một cái sát thần. Vừa nghĩ tới Diệp Hàn lúc trước biểu hiện, mọi người còn không do lòng vẫn còn sợ hãi. Nhưng mà, khi làm Diệp Hàn ba người bóng lưng đi xa, biến mất ở tầm nhìn phần cuối, mọi người có chút mờ mịt tầm mắt một lần nữa rơi vào vũ đấu giữa sân, đoàn kia từ lâu không thấy rõ dáng dấp thịt nát trên, lúc này mới bông dưng cả kinh, nghĩ đến một cái nghiêm trọng sự tình, Thiên Tuyển Chi chết rồi. Vậy bọn họ người theo đuổi tiêu chuẩn làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không khỏi cùng nhau sững sờ ở tại chỗ, triệt để bối rối. Mà ở khoảng cách Vân Thủy Thành không biết bao nhiêu bên ngoài vạn dặm một nơi nào đó, còn có một người, cũng chính đang nằm ở mông thần trạng thái, nhìn quy xuống trước mặt hắn run lẩy bẩy sân thần, tỏ rõ vẻ tức giận, ngươi nói cái gì? Tất cả đều chết rồi. Nói, chuyện gì thế này? Dương Tiễn nổi giận đùng đùng, giận không nhịn nổi. Hắn gần như sắp muốn điên rồi. Bị phục tử cùng Diệp Hàn tìm tới cơ hội, mạnh mẽ tiến vào phục gia tổ, hắn cũng đã cảm giác mình quá thất bại. Cũng may, hắn cũng coi như thông minh, suy đoán ra phục gia tổ nhất định cùng cột mốc có quan hệ, lập tức triệu tập mọi người, đi tới các đại thành trì tìm người theo đuổi, chuẩn bị tìm kiếm cột mốc bắt đầu. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là giữa lúc hắn vì chính mình nhìn xa trông rộng rào rạt đắc ý thời gian, sơn thần dĩ nhiên đến rồi, còn mang đến như vậy một cái tin tức xấu. Đi tới Vân Thủy Cự Thành thần linh, toàn bộ chết thảm. Đối mặt Dương Tiễn hỏi do, sơn thần nào dám thất lễ, lấy đầu cấp không ngừng, nói: "Về thiếu chủ, là Diệp Hàn." Diệp Hàn đột nhiên xuất hiện, đem bọn họ 17 người toàn bộ giết chết rồi. Đồng thời, chỉ dùng một chiêu. "Cái gì?" Dương Tiễn nghe vậy, đột nhiên kinh hãi. Diệp Hàn đã tử phục ra tổ đi ra. Đồng thời, chỉ dùng một chiêu liền giết chết dưới trướng hắn nhiều như vậy nguy thần. Diệp Hàn lúc nào như thế mạnh, tiểu tử đáng chết này. Dương Tiễn nghiến răng nghiến lợi, con người đều biến đỏ. Mà chính vào lúc này, lại nghe sơn thần âm thanh còn ở truyền đến, hồi bẩm thiếu chủ, cái kia Diệp Hàn còn nói, cột mốc đã giáng lâm, thiên địa quy tắc lập tức liền phải lớn hơn biến. Cột mốc? Dương Tiễn nghe vậy, hai mắt đột nhiên sáng lên. Cột mốc rốt cục giáng lâm rồi. Mà tiến vào quá phục gia tổ Diệp Hàn, quả nhiên biết liên quan với cột mốc trực tiếp tin tức. Không được, ta nhất định phải tìm tới hắn, cướp đến liên quan với cột mốc tin tức. Dương Tiễn trong lòng nghĩ như vậy, cả người lập tức trở nên bắt đầu nôn nóng. Thế nhưng ở Vân Thủy Thành phụ cận, chỉ có Tam Đại Sơn Thần ở lấy Diệp Hàn hiện tại sức chiến đấu đến xem, ba người bọn họ vẫn đúng là không nhất định là Diệp Hàn đối thủ. Không được, ta còn cần càng nhiều sức mạnh, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn. Dương Tiễn biết thời gian không cho phép nửa điểm kéo dài, nhưng là ở Vân Thủy Thành chu vi, người của hắn thực sự là quá thiếu, dù cho là thật tìm tới Diệp Hàn, cũng căn bản không để lại hắn. Mà giữa lúc Dương Tiễn trầm tư suy nghĩ, xoắn xuýt phải làm như thế nào mới thật thì, đột nhiên một cái tên đột nhiên lướt vào đáy lòng của hắn. Điệp Kiệt, Phệ Thần tộc thiếu chủ, Điệp Kiệt. Hắn nhất định đối với tin tức này cảm thấy hứng thú. Ta có thể mượn sức mạnh của hắn. Cho tới sau khi chuyện thành công thì lại làm sao? Đương nhiên là muốn bằng bản lãnh của mình. Chỉ cần biết rằng cột mốc đến cùng ở nơi nào, tất cả còn không dễ xử lý. Dương Tiễn nghĩ như vậy, trên mặt đột nhiên hiện lên một vệt nham hiểm nụ cười, đống dưng xoay người, nói, người đến à. Cho ta liên hệ được kiện, nói cho hắn, ta có một cái thiên đại chỗ tốt phải cho hắn. Chương 428, song cường liên thủ hợp lực thảo phạt. U ám ma lâm. Đây là khoảng cách Vân Thủy Cự Thành không biết bao nhiêu vạn dặm một hướng khác. Đồng thời, cùng tên của nó không tương xứng chính là, này không phải một mảnh núi rừng, mà là một cái u ám thâm thúy hẻm núi, tọa lạc ở núi non trùng điệp trong lúc đó. Cùng cái khác sơn mạch biên giới đều có người ở không giống, nơi này trăm nghìn năm cũng không nhất định có tu sĩ từ nơi này đi qua, chớ nói chi là người bình thường, chu vi núi rừng bên trong những dã thú kia, dù là bọn họ không thể vượt qua một đạo trời phạt, chớ nói chi là ở núi rừng nơi sâu xa, còn có càng mạnh mẽ hơn hung thú, linh thú, thậm chí thật thú. Đây chính là phệ thần tộc đại bản doanh. Hoặc là nói, là tận thế kỷ nguyên sau khi, phệ thần tộc chỗ đặt chân. Tận thế kỷ nguyên sau, phệ thần tộc bị thế lực khắp nơi chèn ép rất thảm, thiếu một chút liền muốn diệt tộc. Nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn là ngoan cường còn sống, đồng thời ở cái này ít dấu chân người địa phương, thành lập thuộc về mình đại bản doanh. Trên đời người có rất nhiều đều biết phệ thần tộc còn sót lại thế gian, có thể không người nào biết bọn họ đến cùng ở nơi nào. U ám nơi sâu xa, sơn quật bên trong, một cái cần bạc trắng ông lao chính khoanh chân cố định, tựa hồ đang tu luyện, đột nhiên, phảng phất cảm ứng được cái gì, lông mày run lên, mở con mắt ra, nghi ngờ mở ra nhận chứa đồ, từ trong đó móc ra một viên truyền âm thạch, khi làm thấu nhập thần niệm, biết được vừa đạt được này một tin tức, lão nhân lông mày lập tức sâu sắc cao lên đến, thần đình người, bọn họ muốn liên lạc thiếu chủ. Lão nhân thâm thúy mà không thấy đáy trong con ngươi tinh mang lóe lên. Cùng rất nhiều không xuất thế gia tộc như thế, phệ thần tộc cũng cực nhỏ cùng liên lạc với bên ngoài, một mực chờ đợi chờ cột mốc xuất thế, chờ đợi cơ hội đồng sơn tái khởi. Ông già này chính là phệ thần tộc cùng ngoại giới câu thông duy nhất cầu nối, nhìn như phổ thông, kỳ thực nhưng là một cái tu vi võ đạo đạt đến võ vương cảnh đỉnh cao đại năng, một thân tu vi sâu không lường được. Phệ thần tộc tất cả công việc đều là giao cho hắn đến quản lý. Cùng ngoại giới câu thông, tương tự ở hắn phạm vi quản hạt. Nếu như là những người khác phát tới này tin tức, hắn sợ là sớm đã cười lạnh, bỏ mặc. Nhưng là, này tin tức đến từ thần đỉnh. Này không khỏi liền để hắn cảm thấy một tia nghi hoặc. Thần đỉnh, nghiêm ngặt nói đến, ở đối với cột mốc chuyện này, bọn họ là tồn tại cạnh tranh quan hệ, hỗ làm đối thủ, một khi cột mốc giáng lâm, sớm muộn đều có một trận chiến. Đây là thần đỉnh cùng vệ thần tộc đều hiểu sự thực. Mà bây giờ cách cột mốc giáng lâm không đủ thời gian một năm, ở cái này mấu chốt trên, thần đỉnh tại sao lại đột nhiên truyền đến tin tức, cầu kiến được kiện. Lão nhân trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được, không dám tùy tiện kết luận thần đỉnh mục đích, tự nhiên cũng không cách nào xử lý việc này, ngồi ở tại chỗ nghĩ đến một hồi lâu, hắn mới rốt cục dường như rơi xuống quyết định gì giống như vậy, từ dưới đất đứng lên, xuyên qua lít nha lít nhít đến không hết hang động, hướng hẻm núi nơi sâu xa nhất lao đi, rốt cục không biết xoay chuyển bao nhiêu cái loan, lão nhân rốt cục ở một đạo không đáng chú ý trước cửa đá đứng lại bước chân, lại trầm ngâm thật lớn một lúc, lúc này mới sắc mặt mang hơi có chút căng thẳng nhẹ nhàng gõ gõ cửa đá, thiếu chủ, lão nô cầu kiến. Âm thanh truyền ra, đầy đủ quá thật lớn một lúc, cửa đá bên trong mới rốt cục có đáp lại chuyển đến, Dương Bá, vào đi. Đạt được đáp lại, được gọi là Dương Bá lão nhân lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, thậm chí giơ tay lên xoa xoa trên trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, đẩy ra cửa đá. Đây là một gian cũng không tính quá to lớn tính thất, ngoại trừ cái kia một đạo cửa đá ở ngoài, không có bất kỳ nguồn sáng tồn tại, toàn bộ tinh thất đều chìm đắm ở đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối. Mở ra cửa đá, ông lão đầu tiên nhìn thấy, dù là cái kia để hắn hết sức kính nể bóng người, phệ thần tộc thiếu chủ Điệp Kiệt. Ngay khi lão nhân không nhịn được đánh giá trước người bóng lưng thì Điệp Kiệt cũng chậm rãi quay người sang. Từ bề ngoài nhìn lại, Điệp Kiệt chỉ là một cái dáng dấp xem ra tương đương phổ thông thiếu niên, tuổi tác cũng không thể so Diệp Hàn lớn hơn vài tuổi, thả ở trong đám người không có chút nào sẽ bị người chú ý tới. Nhưng là nếu là nhìn thấy con mắt của hắn, ngươi liền không như vậy ra được. Đây là một đôi thế nào con người a? Lãnh khốc, băng hàn. Dù cho lấy lao nhân võ vương cảnh đỉnh cao tu vi, khi thấy Điệp Kiệt này đôi mắt phượng, đều không khỏi đột nhiên một cái dùng mình, không nhịn được nghiêng đầu sang chỗ khác, căn bản không dám cùng hắn đối diện. Một đôi mắt kính, thâm thúy hắc ám. Nhìn thấy này đôi kính mắt, lao nhân tựa hồ là nhìn thấy trên thế giới này tối lạnh lẽo đồ vật, tàn khốc vô tình, để lộ ra đối với phía thế giới này lạnh lùng. Đương nhiên, lạnh lùng đến mức tận cùng, chính là thô bạo. Trước khi thế trên, lão nhân lập tức liền thua, tâm thần rung động, nửa ngày không nói ra được một câu, mai đến tận. Điệp Kiệt thanh âm lạnh như băng lần thứ hai vang lên, Dương Bá, ngươi tìm ta có chuyện gì? Đúng, có chính sự. Bị Điệp Kiệt một tiếng nhắc nhở, lão nhân lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhưng vẫn cứ không dám nhìn Điệp Kiệt hai con mắt, đội vã cầm trong tay truyền âm thạch cho đưa tới, thiếu chủ, thần đình người cầu kiến. Thần đình. Nghe được hai chữ này, Điệp Kiệt đáy mắt cũng không khỏi tránh qua một tia lạnh giá tinh mang, hơi nhíu mày, tựa hồ trong lòng có như vậy một tia không rõ. Ồ, này ngược lại là hiếm lạ. Đến, ta xem một chút thần đình đến cùng là phải làm gì. Nói đến, điều này cũng không phải bọn họ lần thứ nhất muốn liên lạc ta chứ. Lão nhân nghe vậy, vội vã đem truyền âm thạch đưa tới Điệp Kiệt trên tay, nói, vâng. Hai năm qua, thần đình xác thực nỗ lực thông qua ta liên lạc qua thiếu chủ mấy lần, nhưng ta đều dựa theo thiếu chủ dặn dò, toàn bộ từ chối. Chỉ là lần này, ta cảm giác thật giống thật sự có đại sự muốn phát sinh, không dám lười biếng, trước tiên sẽ đưa đến rồi. Nghe được lão nhân giải thích, Điệp Kiệt chỉ là nhỏ đến mức không thể nghe thấy một đầu, sau đó đã nắm truyền âm thạch, thấu nhập thần niệm. Lúc này, bạch, một mặt màn ánh sáng từ truyền âm thạch nổi lên, đập vào mi mắt, đương nhiên sẽ không là người khác, chính là Dương Tiễn. Dương Tiễn, Điệp Kiệt. Cùng lúc đó, Dương Tiễn cũng nhìn thấy Điệp Kiệt. Hai cái đồng dạng tuổi trẻ đến kỳ cục tuổi trẻ cường giả đồng thời hỏi ngược lại, sau đó đầy đủ đối diện đã lâu, mặt của hai người trên lúc này mới đồng thời lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Điệp Kiệt thiếu chủ thật là tự đại a. Ta thần đỉnh tự giới thiệu, đều liên lạc không được ngài. Lần này cũng thật là cho ta Dương Mỗ người rất nhiều mặt mũi đây. Dương Tiễn trước tiên chào phúng, nghiêm ngặt nói đến, tuy rằng đã sớm biết lẫn nhau tồn tại, nhưng chân chính gặp lại, hai người vẫn là lần thứ nhất. Có thể dù cho là lần thứ nhất, đối chọi gay gắt tư thế cũng đã làm đủ. Điệp Kiệt một nét miệng, mặt mũi của ngươi không đáng giá. Lần này ngươi coi như ta chỉ là kẻ nhà thôi. Nói đi, như thế năm lần bảy lượt muốn gặp ta, đến cùng chuyện gì? Nếu như là cầu ta không muốn cấp giật quân mốc, liền không nên nói nữa. Ngươi cũng biết, ta đối với các ngươi những này người ngoại lai, đến cùng là thái độ gì? Điệp Kiệt càng không khách khí, cứng rắn đáp lại. Dương Tiễn nghe vậy, sắc mặt lập tức chìm xuống. Ta còn cần cầu ngươi? Ngươi cũng quá coi chính mình là dễ, cái hành. Bất quá, ta sẽ không tính toán ngươi thái độ. Ngày hôm nay tìm ngươi, ta chỉ là muốn cho ngươi lan truyền một cái tin tức, quân mốc xuất thế rồi. Cái gì? Dù cho lấy Điệp Kiệt tâm tính, nhưng nghe đến một câu nói này, vẫn là không khỏi giật nảy cả mình, trong mắt rõ ràng co rụt lại. Có thể sau một khắc, hắn liền lập tức từ Dương Tiễn trong lời nói này tìm tới không ít lỗ thủng, cột mốc xuất thế. Dương Tiễn thiếu chủ, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng lời của ngươi sao? Chúng ta nhưng là đối thủ cạnh tranh. Đối với cột mốc, lẽ nào ngươi không cũng là nhất định muốn lấy được sao? Ngươi nếu là biết cột mốc xuất thế tin tức, lại sao lại tốt như vậy tâm nói cho ta? Ngài dù cho là muốn thiết kế hại ta, cũng phải tìm ra một cái tốt một chút lý do mà. Giả, tuyệt đối là giả. Điệp Kiệt tin tưởng trong lòng mình đệ nhất phán đoán, không chút lưu tình phản phúng. Mà Dương Tiễn thì lại nhẹ nhàng nở nụ cười, lừa ngươi. Ta cần phải gạt ngươi sao? Dựa theo ngươi cách nói này, nếu là cột mốc xuất thế, ta sao lại đem tin tức này nói cho ngươi, chính mình đi tìm tầm không là được rồi. Ta ngày hôm nay sở dĩ cùng ngươi liên hệ nói cột mốc sự, chính là muốn nói cho một mình ngươi tin tức, cột mốc xác thực xuất thế, đồng thời, chuyện này cùng Phục Tử có quan hệ. Phục Tử. Nghe được danh tự này, Điệp Kiệt trong mắt lập tức đột nhiên co rụt lại. Ở Vân Thủy bí cảnh, phàm là thân phận đạt đến nhất định đẳng cấp người, e sợ không người không biết Phục Tử danh tự này đến tuột cùng đại diện cho cái gì hàm nghĩa. Phục gia hậu nhân. Phục gia là từ ngàn vạn năm trước đó liền bắt đầu nghiên cứu cột mốc, mà Phục Tử chính là này một đời Phục gia người thừa kế. Nếu như nói ai có thể sẽ trước tiên biết được cột mốc xuất thế tin tức, không nghi ngờ chút nào, chỉ có Phục Tử. Nghĩ tới đây, Điệp Kiệt ánh mắt lập tức càng thêm sắc bén, tự nhìn chòng chọc màn ánh sáng bên trong Dương Tiễn nói, ngươi đến cùng biết cái gì, toàn bộ nói ra đi, cũng nói ra mục đích của ngươi. Điệp Kiệt cực kỳ xác định, Dương Tiễn nếu liên hệ chính mình, khẳng định là có sở cầu, bất luận liên quan với cột mốc một chuyện là thật hay giả. Đối với người sau, hắn đương nhiên là có phán đoán của chính mình. Dương Tiễn nghe vậy, khẽ mỉm cười. Hắn thật sự muốn lại bán một hồi cái nút, nhìn thêm xem Điệp Kiệt dáng dấp gấp gáp. Chỉ tiếc, thời gian không đáng người. Hắn sợ vạn nhất chính mình lại kéo dài một lúc, chính mình sẽ không tìm được Diệp Hàn, lúc này mới đem Phục ra tổ việc, cùng hôm nay Diệp Hàn ở Vân Thủy thành lộ diện việc tưởng tận cực kỳ cho Điệp Kiệt nói một lần, sau đó nói, Diệp Hàn là cái nhân vật then chốt. Phục Tử tương đương tín nhiệm hắn. Hắn khẳng định biết liên quan với cột mốc một ít tin tức, chúng ta cũng không biết một ít tin tức. Vì lẽ đó, người này nhất định phải rơi vào chúng ta trong tay. Ở Vân Thủy cự thành, ta chỉ có 3 người, không nhất định sẽ là hắn đối thủ, vì lẽ đó, ta cần ngươi cũng xuất lực. Còn đạt được cột mốc tin tức sau khi, hai người chúng ta lại nên làm như thế nào? Vậy thì bằng bản lãnh của mình, làm sao? Liên thủ giết người, đối phó Diệp Hàn. Điệp Kiệt nghe vậy, mắt phượng lập tức nheo lại, càng thêm hẹp dài. Chỉ cần là người quen biết hắn đều biết, hắn chính đang lâm vào suy tư. Hắn vẫn là lần thứ nhất biết Diệp Hàn tồn tại, đối với Dương Tiễn những câu nói này, hắn càng không thể 100% xác định, bởi vậy, đáy lòng ý nghĩ di động gian, hắn đã có chính mình dự định, được. Ngươi ra 3 người, ta cũng ra 3 cái thần tướng. Nếu như ngươi nói chính là thật sự, này so với chuyện làm ăn ta cùng ngươi làm, ăn nhịp với nhau. Tuy rằng lẫn nhau trong lúc đó có không tín nhiệm, nhưng ở lợi ích điều động bên dưới, bọn họ vẫn là lựa chọn liên thủ. Màn ánh sáng cái kia một đầu, Dương Tiễn nghe vậy, khóe miệng lập tức làm nổi lên vẻ tươi cười, yên tâm, ngươi tuyệt đối sẽ không đối với này quyết định thất vọng. Một câu nói xong, màn ánh sáng tiêu tan, tách ra liên tiếp, Điệp Kiệt trước mắt chỉ còn dư lại một vùng tăm tối. Chương 429, hai phe đều có ngờ vực thẳng thắn chờ đợi màn ánh sáng tàn đi. Sơn quật bên trong rất nhanh liền một lần nữa rơi vào đen kịt một màu. Điệp Kiệt vẫn không nói gì. Quá một hồi lâu, mới rốt cục phát sinh âm thanh thứ nhất, Dương Bá, ngươi cảm thấy ta hẳn là tin tưởng hắn sao? Lão nhân nghe vậy sững sờ. Kỳ thực ở Điệp Kiệt không nói lời nào trong khoảng thời gian này, hắn đã muốn rời đi, lại không nghĩ rằng Điệp Kiệt lại đột nhiên nói chuyện cùng hắn, trong lúc nhất thời dĩ nhiên sững sờ ở tại chỗ, không biết nói cái gì tốt. Điệp Kiệt thấy thế, nhẹ nhàng nở nụ cười, Dương Bá không cần câu nệ. Ta từ nhỏ đã là cùng ngài một khối lớn lên, tuy rằng hiện tại ta bởi vì huyết thống thuần túy, được đề cử vì là chúng ta phệ thần tộc thiếu chủ, ngài vẫn như cũng là ta cái kia Dương Bá, có lời gì, nói thật chính là. Lão nhân nghe vậy, tựa hồ lúc này mới rốt cục phản ứng lại, sâu sắc liếc mắt nhìn thiếu niên ở trước mắt, nói, có thể tin, nhưng không thể tin hoàn toàn. Chúng ta đều biết, thần đình lai lịch. Bọn họ là người ngoại lai, không đem phía thế giới này xem là chính mình cố thổ, làm lên sự đến vậy là hoành hành vô kỵ, không có quý củ. Dương Tiễn cũng không phải người bình thường, nghe nói trong tay hắn có một kiện bảo vật, là phòng theo thượng cổ thần khí phong thần bảng luyện chế mà thành, có thể khâm điểm so với hắn tu vi võ đạo thấp, hoặc là tương đương võ giả vì là nguy thần, nắm giữ quá mức bình thường thần thông. thủ đoạn cao minh, tâm cơ rất sâu, không thể khinh thường. Có thể nói, ngoại trừ Phục Tử ở ngoài, hắn phải làm là ngài kẻ địch lớn nhất. Đối mặt hắn, đương nhiên phải có đầy đủ cẩn thận. Ta cảm thấy chuyện này vẫn có cần phải phái người đi vào. Còn phái ai, đương nhiên vẫn là thiếu chủ ngài đến định. Lão nhân nói xong, không người lại, liền đứng ở một bên, một bộ nghe theo sắp xếp rằng rớp, cũng không tiếp tục nói một câu. Điệp Kiệt nghe vậy, trầm ngâm hồi lâu, đáy mắt đột nhiên tránh qua một tia tinh mang. Dương Bá đối với hắn đánh giá rất cao a. Không sai, Dương Tiễn là cái kiêu hùng, nhưng hắn dù sao chỉ là một cái người ngoại lai. Tuy rằng trong tay có phong thần bảng, thế nhưng ta cũng không kém. Chờ ta đem huyết linh bảo châu luyện hóa thành công, chỉ là một cái phòng chế thần khí, ta còn không đặt ở trong mắt. Điệp Kiệt đáy mắt nơi sâu xa bốc lên nồng nặc tự tin, chỉ là không biết đột nhiên nghĩ tới điều gì, lông mày lại đột nhiên chú khẩn, có thể Phục Tử nhất định là cái phiền phải lớn. Phục gia người, không thể khinh thường. Nghe nói, Phục gia cũng có một kiện bí bảo, so với thiên giai thánh khí còn cường hãn hơn, tên là Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Dương Bá, ngươi hỏi thăm được vật này ở nơi nào sao? Lão nhân nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu, lão nô vô năng, không có tìm được. Thiếu chủ ngài nói, vật này có phải là còn chưa có xuất thế? Nếu không thì, Phục Tử không đã sớm tiêu căng lên sao? Điệp Kiệt nghe vậy lắc đầu, không thể. Biết điều chỉ là Phục Tử tính cách mà thôi, cùng bí bảo không quan hệ. Cho ta cố gắng tra, nhất định không thể để cho hắn hỏng rồi ta đại sự. Lần này hành động, liền để Hỏa Khuê cùng Hắc Bạch song sát đi thôi, bọn họ trùng hợp ở Vân Thủy thành phụ cận, Hỏa Khuê U Linh Quỷ Hỏa càng là tất cả chí cương chí dương đồ vật khắc tinh, chuyến này vừa đi, tất có tác dụng lớn. Để bọn họ cẩn thận một chút, Dương Tiễn hay là có khác âm mưu. Cho tới Phục Tử, cũng phải đề phòng. Lão nhân nghe vậy, vội vã túi đầu đáp lại, được. Lão nô này liền đi làm. Nói, bị Điệp Kiệt xưng là Dương Bá lão nhân đã thối lui, toàn bộ bên trong tinh thất, lần thứ hai chỉ còn dư lại hắn một người, đáy mắt tinh mang lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì, tình cờ mở miệng, có không tên tự nói nhắc tới mà ra, cẩn thận nghe tới, nhưng là Phục Tử cùng tên Dương Tiễn. Rất hiển nhiên, ở trong lòng hắn, liên quan với cột mốc chi tranh, hai người này chính là trong lòng hắn kẻ địch lớn nhất. Cho tới Diệp Hàn, hắn chỉ nghe Dương Tiễn nói một lần, còn thật không có để ở trong lòng. Mà ở một bên khác, Dương Tiễn ở tắt máy truyền tin màn ánh sáng sau khi, sắc mặt cũng đột nhiên trở nên nghiêm nghị lên, nhắm mắt lại cẩn thận nhận biết hồi lâu, đột nhiên lại mở con mắt ra, tiểu tử này, giấu đi vẫn đúng là kín. Mấy năm qua ta cất bước vân dương bí giới các nơi, cơ hồ đem toàn bộ thế giới bản đồ đều nhét vào phong thần bảng bên trong, lại vẫn là nhận biết không tới sự tồn tại của hắn. Phệ thần tộc, quả nhiên có chút bản lĩnh thật sự. Phía sau thôi anh ba người nghe vậy, nhất thời cả kinh. Mà không dẫn bọn họ truy hỏi, nhưng nghe Dương Tiễn lại nói sắp xếp nói, thông báo Thái Sơn Vương ba người bọn hắn, chuyện này nhất định phải cho ta hoàn thành thật xinh đẹp. Để bọn họ nhớ kỹ, Điệp Kiệt người, không phải minh hữu của chúng ta. Nếu như bọn họ dám ở sau đó triển khai cái gì yêu thiêu thân, không cần lưu thủ, trực tiếp giết cho ta rồi. Thôi anh nghe vậy, liền vội vàng gật đầu, phải. Dương Tiễn cùng Điệp Kiệt trong lúc đó, hiển nhiên hai phe đều có ngờ vực. Tuy rằng mục đích của bọn họ đều là Diệp Hàn trên người liên quan với cột mốc bí mật, nhưng là bọn họ mục đích cuối cùng dù sao đều là cái kia một viên cột mốc, lẫn nhau kiêng kỵ cũng là hẳn là. Không có vĩnh hằng bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Chính là đạo lý này. Nhưng mà ngay khi Dương Tiễn cùng Điệp Kiệt hai người mỗi người có động tác, liên hệ từng người dưới trướng võ tu thời gian, Diệp Hàn, Đinh Hổ, Bành Hải Dương ba người vừa mới rời đi Vân Thủy Thành. Diệp Hàn càng cho gọi ra phi thiên thần là lớn, muốn lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này. Bởi vì hắn biết, thân phận của hắn cùng tọa độ đã bại lộ. Hắn không biết Điệp Kiệt hội có động tác, nhưng hắn biết, Dương Tiễn nhất định sẽ tùy thời động thủ với hắn. Khi, làm, phi thiên thần lần lớn đập cánh bay về phía trên không, hướng đoạn kiếm thành phương hướng chạy đi thì, sắc mặt của hắn lúc này mới ung dung không ít. Mà vẫn theo hắn Địch Hổ cùng Bành Hải Dương hai người, lúc này mới cuối cùng từ Diệp Hàn vừa nãy cái kia chàng giết chóc bên trong tỉnh lại, liên thanh hỏi dò, Diệp Minh, ngươi là từ nơi nào nhô ra? Thực lực của ngươi, làm sao sẽ mạnh như vậy? Những năm này, ngươi đều đi nơi nào? Địch Hổ cùng Bành Hải Dương hai người vấn đề thực sự là quá hơn nhiều. Khi, làm, ở Vân Thủy Cự Thành Vũ đấu trường bị nhiều ngày như vậy tuyển chi vây nốt thì, bọn họ hầu như đều coi chính mình muốn chết, không nghĩ tới, Diệp Hàn dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện, đồng thời dễ như ăn cháo chém giết 17 vị tiên tuyển chi, dòng chơi mà ra, thực sự là quá tiêu sái. Mà Diệp Hàn biểu hiện càng là tiêu sái, bọn họ nghi ngờ trong lòng liền càng nhiều, lúc này bốn bề vắng lặng, rốt cục hỏi ra thành đến. Diệp Hàn nghe vậy, nhẹ nhàng nở nụ cười, làm sao, lúc này mới phát hiện ta lợi hại. Địch Hổ nghe vậy sững sờ, này cũng không phải. Ta biết, thực lực của ngươi vẫn so với ta hai đều cường. Thế nhưng lần này, ngươi cũng cường quá phận quá đáng đi. Vậy cũng là mười mấy cái thiên tuyển chi, một mình ngươi liền. Địch Hổ đã không biết làm sao tiếp tục nói càng cảm thấy đáng sợ, liền phảng phất trước mắt Diệp Hàn đã không phải hắn ngày xưa nhận thức cái kia một người như thế, Bành Hải Dương cũng là như thế. Mà nhìn thấy hai người đấy mắt hiện lên cái kia một tia xa lạ, Diệp Hàn không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, yên tâm, ta vẫn là ta. Chỉ có điều, hai năm qua tiến bộ thật sự là lớn một điểm. Chỉ là một điểm. Ngươi đây cũng quá khiêm tốn đi. Địch Hổ cùng Bành Hải Dương càng là không có gì để nói, hai người chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Hàn, một bộ nhất định phải một cái giải thích, bằng không liền muốn từ phi thiên thần lằn lớn trên lưng trực tiếp nhảy xuống tư thái, lập tức để Diệp Hàn vừa khổ cười không ngừng, được, sợ các ngươi vẫn không được sao. Ta này sẽ nói cho các ngươi, hai năm qua đến cùng phát sinh cái gì. Tiếp đó, Diệp Hàn dùng thời gian ngắn nhất, sự không lớn nhỏ đem hai năm qua trải qua cho Địch Hổ cùng Bành Hải Dương nói một lần, có nên nói hay không đến hắn là vì Vân Mộng Giao mới rời khỏi Vân Thủy Thành, sau đó càng bởi vì phải vì là Vân Mộng Giao giải quyết mầm họa, tao ngộ phệ thần tộc Di Lão, suýt nữa chết ở quan tài lớn bằng đồng tao bên trong thời gian, Địch Hổ cùng Bành Hải Dương hai người cho là kinh ngạc không thôi, từng cơn sóng liên tiếp. Sau đó, chính là liên quan với phục tử những kia chuyện. Phục tử? Là chúng ta đã từng thấy cái kia phục tử. Địch Hổ cùng Bành Hải Dương hiển nhiên còn nhớ phục tử, Diệp Hàn vừa nhắc tới, hai người liền nhớ tới đến rồi. Không sai, chính là hắn. Diệp Hàn gật đầu nói, Đoạn Kiếm Thành chính là hắn thành lập, cũng chính là chúng ta hiện tại đang muốn đi địa phương. Nơi đó rất an toàn, ít nhất ở cột mốc chân chính xuất thế, thiên hạ đại loạn trước đó, nơi đó vẫn là tương đối an toàn, đầy đủ chúng ta sinh hoạt. Diệp Hàn vẫn là một mặt mỉm cười, mà hắn cũng thành công trung hòa Địch Hổ cùng Bành Hải Dương hai người đấy lòng phần lớn nghi hoặc, ngoại trừ, đúng rồi, ngươi mới vừa rồi cùng cuối cùng cái kia Thiên Tuyển Chi đang nói gì đấy, làm sao đột nhiên liền phát hỏa? Bành Hải Dương quan sát vẫn là so với Địch Hổ cẩn thận hơn, thậm chí phát hiện vừa nãy Diệp Hàn tâm tình trên dị thường. Mà nghe được hắn này một hỏi do, Diệp Hàn trên mặt mỉm cười lập tức biến mất rồi, sắc mặt tâm trầm, đương nhiên, bởi vì các ngươi không biết bọn họ đến cùng hại chết bao nhiêu người. Tiếp theo, Diệp Hàn liền đem hắn từ cái cuối cùng chết đi Thiên Tuyển Chi miệng bên trong biết được liên quan với người theo đuổi tin tức hết mức nói ra, mà nghe xong hắn, Địch Hổ cùng Bành Hải Dương lập tức vẻ mặt đột nhiên biến, kinh nộ không ngừng, cái gì? Bọn họ mời chào người theo đuổi, dĩ nhiên là vì tốc độ nhanh nhất luyện hóa của mốc. Này há không phải nói. Bành Hải Dương nói được nửa câu, đã cũng lại nói không được. Mà Địch Hổ cùng Diệp Hàn, nhưng đều có thể nghe ra lời của hắn ở ngoài thanh âm. Diệp Hàn sắc mặt tái xanh, gật đầu nói, không sai. Nếu như không có bất ngờ, bao năm qua đến bọn họ tìm người theo đuổi, hẳn là đều chết rồi. Không phải là bị cho rằng luyện hóa cột mốc vật liệu, dù là bị giết người diệt khẩu. Như vậy bí mật, bọn họ là tuyệt đối sẽ không cho phép bị người truyền ra ngoài. Nếu không thì, bọn họ sắp trở thành chuột chạy qua đường, căn bản không dám trắng trợn tuyên dương bọn họ Thiên Tuyển Chi thân phận, chớ nói chi là bây giờ còn có thể đạt được nhiều như vậy trí cao vinh dự cùng địa vị. Nguyên lai này mới là sự thật, làm người sợ hãi tàn khốc sự thực. Nghe được Diệp Hàn những ngày phân tích, Địch Hổ cùng Bành Hải Dương thực sự là nửa ngày không nói ra được một câu, tâm thần rung động, thật lâu không thể dẹp loạn. Này đối với bọn hắn mà nói, không chỉ có riêng là một cái tàn khốc tin tức, càng là trong lòng mình vô thượng theo đuổi bị trực tiếp đánh nát rồi. Bọn họ không thể tin tưởng, chính mình từ có ký ức tới nay liền theo đuổi bình bằng, dĩ nhiên là như vậy không thể tả cùng tăng gốc. Rốt cục, đầy đủ quá một thời gian uống cạn chén trà, hai người đáy mắt mới rốt cục bước ra một kia linh động, toàn mặc dù là lửa giận phần nhiên, này quần cạn, tên lừa đảo. Bọn họ những ngày lời nói dối, đến cùng hại chết bao nhiêu người? Bao nhiêu người? Cái vấn đề này nhất định không người nào có thể giải đáp. Bọn họ hại chết cũng không chỉ là những kia đạt được người theo đuổi tên gọi người, còn có những kia ở các đời Vân Dương đại điện bên trong chết đi những người kia. Có câu nói tốt, nhất tướng công thành vạn quốc khô. Vì một cái người theo đuổi tiêu chuẩn, không biết có bao nhiêu người tiền phó hậu kế, bỏ qua tất cả, thậm chí có mấy người liền bộ lạc danh dự cũng không muốn, liền vì trong lòng cái kia chí cao vô thượng mục tiêu. Bọn họ tất cả đều chết rồi. Bởi vì Thiên Tuyển Chi cái này lời nói dối. Chết tiệt người ngoại lai. Bọn họ vì sao phải đi tới thế giới của chúng ta? Lẽ nào bọn họ đi tới nơi này mục đích chính là giết chóc sao? Địch Hổ đã sắp tan vỡ. Đấy lòng lửa giận phần nhiên, không cách nào ngăn chặn, nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm thành quả đấm, khớp xương trắng bệch, đáy mắt nơi sâu xa tất cả đều là bốc hơi sát khí, một mảnh đỏ đậm. Ta xin thề, bắt đầu từ hôm nay, những này cái gọi là Thiên Tuyển Chi, ta muốn gặp một cái giết một cái, thấy một đôi giết một đôi. Mà nghe được Địch Hổ một câu nói này, Diệp Hàn lập tức sửng sốt, không nghĩ tới Địch Hổ dĩ nhiên hội có phản ứng lớn như vậy. Kỳ thực Bành Hải Dương hiện tại trạng thái cũng không thể so Địch Hổ tốt hơn bao nhiêu, tương tự chìm đắm ở tràn đầy sát khí bên trong. Thấy cảnh này, Diệp Hàn biết chính mình nhất định phải giải thích. Bằng không, nếu là lấy sau bị Địch Hổ cùng Bành Hải Dương biết thân phận của chính mình, lại giải thích không cũng đã muộn sao? Nghĩ tới đây, Diệp Hàn không khỏi ho nhẹ một tiếng, đánh gãy Địch Hổ cùng Bành Hải Dương lượng trong lòng người dâng trào tâm tư, nói, không thể nói như thế, Thiên Tuyển Chi cũng không phải người nào đều là xấu. Kỳ nguyên này, chỉ là biến số càng to lớn hơn mà thôi. Biến số càng to lớn hơn. Đây là ý gì? Địch Hổ cùng Bành Hải Dương hoàn toàn không hiểu Diệp Hàn tại sao lại đột nhiên vì là những kia ai ngàn đào Thiên Tuyển Chi nói chuyện, dồn dập ngờ vực nhìn tới. Diệp Minh, ngươi ở vì bọn họ nói chuyện. Chuyện này, đối với Diệp Hàn bây giờ nói, hai người chỉ là không có thể hiểu được. Mà nghe tới Diệp Hàn câu nói tiếp theo, hai người càng là suýt chút nữa bị dọa đến từ phi thiên thần lằn lớn trên lưng trực tiếp nhảy xuống, ta không phải vì bọn họ nói chuyện. Sự thực đúng là như thế. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng, ta cũng là xấu? Xấu? Lời ấy nói thế nào? Địch Hổ sững sờ. Phản ứng có chút chậm, hắn hoàn toàn không có nghe được Diệp Hàn ẩn giấu ở phía sau ở ngoài thanh âm. Mà Bành Hải Dương nghe hiểu, một đôi mắt đông dưng trợn to, khó có thể tin nhìn về phía Diệp Hàn. Diệp Minh, người cũng vậy, cũng là Thiên Tuyển Chi. Rào. Lời vừa nói ra, Địch Hổ cũng bị dọa đến, không khỏi rút lui một bước, muốn rời xa Diệp Hàn. Mà nhìn thấy hai người bọn họ này một phản ứng, Diệp Hàn trên mặt cười khổ càng sâu. Không sai, ta cũng là Thiên Tuyển Chi, bất quá, cùng bọn họ không giống nhau, ta cũng không phải Thần Đình một thành viên. Thần Đình. Nay đã không phải Diệp Hàn lần thứ nhất nói ra hai chữ này. Ở hắn kể ra hai năm qua trải qua thì, Thần Đình hai chữ này xuất hiện rất nhiều lần, có thể chưa từng có một lần như lúc này như thế lôi kéo người ta chú ý kinh ngạc sau khi Địch Hổ cùng Bành Hải Dương đã tỉnh táo lại. Dù sao, bọn họ đã rất quen thuộc Diệp Hàn, cũng biết Diệp Hàn là một cái hạng người gì. Nếu hắn nói hắn không phải người xấu, không có ý đồ xấu, như vậy hắn khẳng định sẽ không có cái khác động cơ. Nhưng dù cho như thế, bọn họ vẫn là một mặt ngưng trọng nhìn về phía Diệp Hàn, cùng kêu lên nói, Diệp Minh, chúng ta cần một cái giải thích.
Giải thích?
Diệp Hàn nghe vậy, trên mặt lập tức nổi lên một nụ cười. Hắn đã nghe được, Địch Hổ cùng Bành Hải Dương đã tiếp nhận rồi chính mình thân là Thiên Tuyển Chi một thành viên sự thực. Đã như vậy, giải thích lên đơn giản tự nhiên. Bất quá, lời nói này lên nhưng là dài ra, Diệp Hàn trầm ngâm chốc lát, cuối cùng quyết định, đem tất cả những thứ này từ chính mình gặp phải Lê Chí, trở thành Chí Tôn Điện Đường hậu tuyển nhân bắt đầu nói tới.